Chương 87, Quy Linh Bạc Quái Đồ Tế Luyện, tiến đến địa phủ có chuyện quan trọng. Chương 87, Quy Linh Bạc Quái Đồ Tế Luyện, tiến đến địa phủ có chuyện quan trọng. Hàn Lập đã là sơ bộ đem cái kia Quy Linh Bạc Quái Đồ cho tế luyện. Trong đó dòng giá 48 đạo tiên tiên cấm chế. Hắn luyện hóa trong đó 8 đạo, nói trắng ra là vẹn vẹn có một cái số lẻ thôi. Bất quá sơ bộ vận dụng Quy Linh Bạc Quái Đồ uy năng là không có vấn đề gì. Kỳ thực Hồng Hoang bên trong rất nhiều tu sĩ nhận được pháp bảo sau, không có người nào có thể lấy cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi thành công tế luyện. Tất cả mọi người là tạm thời sơ bộ luyện hóa cấm chế trong đó. Chỉ cần có thể bộc phát ra pháp bảo uy năng liền tốt, đằng sau lại từ từ tìm thời gian tế luyện. Huống chi bây giờ Hàn Lập đội vàng muốn chết, nhân tộc bên trong nhân hoàng chi sư bây giờ là Quảng Thành Tử đang làm, giữa song phương thù hận đã không cần nói nhiều. Hàn Lập chủ yếu vẫn là phải đi trong Bích Du Cung tìm được sư tôn tu hành trận đạo. Không có tế luyện Quy Linh Bạc Quái Đồ thời điểm chưa từng trận đạo nhập môn, bây giờ đã có như thế thôi diễn trí bảo, nếu là còn không tu hành trận đạo lời nói, vậy cái này pháp bảo chẳng phải là trắng luyện hóa. Hàn Lập đội vàng rời đi đạo phủ, đi tới Bích Du Cung trước cửa. Hắn vừa mới chuẩn bị hành lễ, bước vào trong đó thời điểm, chỉ thấy cái kia Bích Du Cung đại môn vậy mà tự động chậm rãi mở ra. Đồng thời bên tai vang vọng thông thiên giáo chủ âm thanh. Đỗ Nhi trực tiếp đi vào chính là. Hàn Lập sau khi đáp ứng, bước vào trong Bích Du Cung. Vừa vặn liền trông thấy thân cư thượng vị, mặt lộ vẻ mấy phần nụ cười thông thiên giáo chủ. Hắn lập tức cảm giác có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là có gì vui chuyện, là hắn chưa từng biết được. Thông thiên ánh mắt tại thân thượng Hàn Lập tùy ý liếc nhìn mấy lần. Xem ra cái kia Quy Linh Bạc Quái Đồ, ngươi là đã tế luyện. Hàn Lập đội vàng cung kính đáp lại nói: Hồi bẩm sư tôn, Đồ Nhi đã đem bên trong 8 đạo tiên tiên cấm chế tế luyện. Sơ bộ vận dụng vẫn là không có vấn đề gì. Đồng thời nội tâm của hắn có chút thất vọng. Chẳng lẽ bây giờ liền muốn sơ bộ tiếp xúc trận đạo? Ai ngờ thông thiên giáo chủ cười đáp lại nói: Ngươi cái này tế luyện pháp bảo tốc độ ngược lại là không chậm. Vi sư biết được ngươi muốn tu hành trận pháp chi tâm khẩn cấp. Chẳng qua hiện nay còn có khác chuyện trọng yếu hơn, vi sư liền tại đây, chạy không được, chờ sự tình xong xuôi sẽ dạy ngươi chính là. Hàn Lập đáp ứng, bất quá như cũ có chút kỳ quái. Xin hỏi sư tôn, còn có chuyện gì? Trong đầu hắn không hề nghĩ tới tiệt giáo tọa lạc đảo Kim Ngao sau. Tại Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại có thể có đại động tác gì? Hơn nữa còn là để cho thánh nhân đều muốn đích thân ra tay sự tình. Thông thiên trên mặt vẫn như cũng là mấy phần khó mà diễn tả bằng lời đủ cười. Giống như là thần thần bí bí. Đợi chút nữa ngươi liền biết được, theo vi sư đi một chuyến A. Hàn Lập tự nhiên là sẽ lại không hỏi, đuổi theo thông thiên mà đi. Xé rách không gian, gây nên đập vào mặt. Hắn cái cuối cùng ý niệm chính là, sao muốn đi địa phủ đâu? Sau một khắc, thông thiên mang theo Hàn Lập liền xuất hiện trong tại địa phủ. Bình Tâm trong điện, thân là luân hồi chi chủ Bình Tâm tự mình đến đây nên đón. Đạo hữu cùng Phong Đô đại đế đại giá quang lâm địa phủ, mau mau đi vào ngồi. Thông Thiên bước vào Bình Tâm trong điện, thản nhiên ngồi xuống, trên mặt mang một vòng cười nhạt. Hàn Lập tự nhiên là cung kính đứng tại Thông Thiên bên cạnh. Ngược lại Thông Thiên mang theo khuôn mặt tươi cười mở lên nói đùa: "Ngươi thế nhưng là địa phủ Phong Đô đại đế, theo lý mà nói, địa phủ là địa bàn của ngươi, làm sao còn không ngồi xuống?" Hàn Lập đội vàng cười khổ đáp lại: "Sư tôn cùng nương nương cũng là trưởng bối, cần phải như thế." Đồng thời nội tâm của hắn vô cùng nghi hoặc: Sư tôn vì sao muốn mang theo tự mình tới địa phủ này bên trong? Bình Tâm lại là không keo kiệt chút nào khen ngợi. Đạo hưu quả nhiên là nhận lấy cái cực tốt đệ tử. Thông Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, sau đó đạm nhiên ngôn ngữ: Hôm nay đến đây địa phủ, chính là có chuyện quan trọng còn cần đạo hưu xuất thủ tương trợ a. Bình Tâm lông mày trao lên, có chút kinh ngạc. Dù sao ngày bình thường, Thông Thiên thánh nhân cũng không phải cái gì cầu người làm việc tính cách. Bao quát từ Hàn Lập trong nhận thức biết, cũng là như thế. Cho dù phong thần lượng kiếp bên trong, cần tự mình đối mặt 4 vị thánh nhân, hắn đồng dạng chưa từng tiến đến trong Hoa Hoàng cung nửa bước. Phàm là có chút ý nghĩ, nữ hoa cũng có thể xuất thủ tương trợ. Kết quả không có, Thông Thiên vẫn là ngang tàng đối mặt tứ thánh, nửa bước không lùi. Đạo hưu có gì cứ nói, nếu là cần bản cung chỗ, tự nhiên là muốn hết sức giúp đỡ. Lúc trước ta đã từng nói, địa phủ cùng tiệt giáo là vĩnh viễn minh hiếu. Thông Thiên mỉm cười gật đầu, thần sắc đột nhiên âm trầm xuống. Lúc trước nhân hoàng phục hy, nhân hoàng thần nông, núi Côn Luân nhị thánh cùng Tây Phương nhị thánh liên tiếp ra tay, vì chính là để cho ta tiệt giáo xấu mặt, thậm chí kém chút để cho thần nông đạo tiêu thần vẫn. Lời này vừa nói ra, Bình Tâm con mắt hơi hơi nheo lại. Rõ ràng lúc trước còn lại thánh nhân động tác, Thông Thiên đều ghi tạc trong lòng. Thì ra không xuất thủ chỉ là đang ngủ đông. Hàn Lập cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Sư tôn trên cơ bản sẽ không mở miệng cầu người. Nếu là vì chuyện này mà nói, ngược lại là cũng có thể hiểu được. Dù sao kém chút nhiễu loạn hai vị nhân hoàng sắp phong. Bây giờ đến phiên bọn hắn xiển giáo đệ tử Quảng Thành Tử làm nhân hoàng chi sư. Thân là thánh nhân Thông Thiên không có điểm phản ứng, rõ ràng có chút không phù hợp lẽ thường. Thú này không báo liền không phải ta Thông Thiên tính cách. Để cho đệ tử đứng ra, cái kia dù sao nhân tộc, hắn là nhân tổ, cái này không thích hợp. Liền nghĩ đến có thể không làm cho đạo hữu xuất thủ tương trợ. Bình Tâm lạnh nhạt đáp lại nói: "Xin hỏi đạo hữu là muốn cho ta như thế nào giúp ngươi?" Thông Thiên cười đem nội tâm kế hoạch nói ra: "Tìm được một vu tộc có tài năng, lấy thánh nhân chi lực cùng luân hồi chi lực kết hợp, tương trợ hắn chuyển thế vào nhân tộc. Lấy người này làm căn bản, tranh đoạt cái kia nhân hoàng chi vị, đánh gãy không thể để cho xiển giáo nhân hoàng chi sư vị trí làm an ổn như vậy." Lời này vừa nói ra, Bình Tâm có chút kinh ngạc. Chưa từng nghĩ cái này phụ để chịu tân như kế vậy mà lớn mật như thế. Lúc trước thánh nhân ra tay cũng chỉ là bên ngoài quấy rối. Bây giờ Thông Thiên lại là muốn trực tiếp chiếm cái kia nhân hoàng vị trí. Quả nhiên thánh nhân bên trong, gây ai cũng không thể gây Thông Thiên. Lời ấy tuyệt không phải là không có lửa thì sao có khói. Trầm mặc phút chốc, Hàn Lập đột nhiên mở miệng. Nhân hoàng cũng là có thiên định mệnh số, khó mà tranh đoạt. Thông Thiên vung tay lên, phóng khoáng đến cực điểm. Vi sư mặc kệ những cái kia, chỉ cần có thể để cho xiển giáo mất hết mặt mũi liền có thể. Cũng không thể bọn hắn ra chiêu, không cho phép ta đáp lại. Hiển nhiên là đối với lúc trước tứ thánh cách làm cực kỳ bất mãn. Hàn Lập mở miệng cười đề nghị. Đệ tử ý tứ, trong cái này mưu kế này không bằng để cho đệ tử cũng tham dự trong đó. Lấy không động ấn quán thâu nhân hoàng chi lực, lấy nhân đạo kiếm quán thâu nhân đạo khí vận. Cả hai lẫn nhau kết hợp ở giữa, nghĩ đến cũng có thể đắp nặn một nhân hoàng mấy cách. Giả làm thật thì thật cũng giả, chỉ cần là thực tình vì nhân tộc giả, vì cái gì không thể làm nhân hoàng. Theo Hàn Lập tiếng nói rơi xuống, Bình Tâm cùng Thông Thiên thần sắc đều có chút cổ quái. Tựa hồ nghe lấy cái này mưu kế thật đúng là có chút không tệ. Thông Thiên khẽ gật đầu. Ngươi ngược lại là một thông minh. Bình Tâm nhưng là suy nghĩ phút chốc. Địa phủ cũng là có thể xuất lực lời còn chưa dứt, Thông Thiên đột nhiên mở miệng. Chuyển thế giả, tất nhiên là muốn chân chính nhân tộc, toàn tâm toàn ý vì nhân tộc làm việc, có thể xưng nhân hoàng. Đồng thời cũng có thể đem cái kia nhân vu tất cả đều triệt để dung nhập trong nhân tộc. Nhân tộc khí vận cùng vu tộc khí vận triệt để cắt đứt ra, đạo hữu ý như thế nào? Chương 88, Thông Thiên giúp tranh đoạt nhân hoàng, Cbu chuyển thế thần nông kinh. Chương 88, Thông Thiên giúp tranh đoạt nhân hoàng, Cbu chuyển thế thần nông kinh. Lời này vừa nói ra, Hàn Lập cũng là có chút nhíu mày. Sư tôn lời này đúng là toàn tâm toàn ý vì nhân tộc tốt, để cho người ta vật cùng nhân tộc triệt để dung hợp, khí vận hương thịnh đến cực điểm. Nhưng mà vu tộc tựa hồ không có chút chỗ tốt có thể cầm á. Ai ngờ Bình Tâm không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Tự nhiên là có thể, dù sao vu tộc khí vận cùng nhân tộc khí vận có liên hệ. Đợi cho nhân tộc triệt để trở thành thiên địa nhân vật chính, không biết có bao nhiêu thánh nhân muốn để mắt tới địa phủ. Tây Phương Nhị Thánh ra mặt dày đã là cực kỳ khó chơi, nếu là lại có khác thánh nhân, chẳng phải là hỏng quá thay. Hàn Lập trong đầu đột nhiên nhớ tới lúc trước Tây Phương Nhị Thánh đến đây đòi hỏi địa phủ thần chức hình ảnh. Bây giờ Bình Tâm mặc dù thân là luân hồi chi chủ, nhưng mà chỉ có thể chờ trong tại địa phủ, không cách nào xuất thế tiến đến hồng hoang. Cho nên đối với chư thánh uy hiếp cũng là tương đối có hạn. Nghĩ đến những cái kia tâm cao khí ngạo thánh nhân cũng sẽ không quá coi nàng là chuyện. Cho nên dạng này có thể cho Thông Thiên một phần ấn tình. Đồng thời để cho nhân tộc đối với địa phủ cũng sẽ có rất lớn hảo cảm. Thân là nhân tổ Hàn Lập lại là địa phủ phong đô đại đế. Giữa song phương có Hàn Lập cái này nhân quả dây dưa cũng đã đầy đủ. Như vậy xem ra, Bình Tâm không hổ là vu tộc bên trong có trí tuệ nhất. Phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, cũng là ánh mắt lâu dài hàng người. Thông Thiên nghe lời nói này, lập tức vui vẻ ra mặt. Quả nhiên là đạo hữu có thể nghĩ đủ tinh tường. Đã như vậy, chúng ta liền xuất thủ tương trợ chuyển thế đoạt nhân hoàng chi vị. Đến nỗi nhân tuyển, không biết đạo hữu trong lòng có hay không đặt trước người. Bình Tâm mi mắt cụ xuống, đột nhiên mỉm cười đáp lại. Vừa vặn trước kia có một người vu tên là Cbu, chúng ta vu tộc bị trấn áp cửu lũ thời điểm, hắn như cũng đuổi theo. Kẻ này người mang nhân tộc huyết mạch, lại có thần hồn tại người, tự thân tiên phú vô cùng tốt, hiển nhiên là một tốt nhất người kế tụ. Đạo hữu cùng Hàn Lập tiểu hữu trở, ta này liền gọi hắn đến đây. Không bao lâu, một dáng người khôi ngô, toàn thân khí huyết cuộn cuộn, khuôn mặt cương nghị, vẹn vẹn xa xa quan sát liền có thể phát giác hắn huyết sát chi khí, hiển nhiên là kiêu dũng thiện chiến giả. Thông Thiên hài lòng gật đầu. Ngược lại là một không tệ bằng bối, làm cái này nhân hoàng chi vị, cần phải như thế. Cbu ánh mắt kiên nghị, lúc trước Bình Tâm đã là đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Hắn tự nhận chờ tại vu tộc không thể vì vu tộc mang đến cái gì trợ giúp. Nếu là có thể trở về tương trợ nhân tộc, ngưng kết một đứng đầu thịnh thế. Cbu tự nhiên là nguyện ý mới bước vào Bình Tâm trong điện đến đây. Bái kiến nương nương, Thông Thiên thánh nhân, Hàn Lập huynh đệ. Tranh đoạt nhân hoàng chi vị một chuyện, ta đã biết được. Đợi cho chuyển thế sau, Cbu tất nhiên vì nhân tộc mà chiến, vì nhân tộc tương lai mà phấn đấu. Hai vị thánh nhân đều hài lòng khẽ gật đầu. Hàn Lập nhưng là mi mắt cụ xuống, nụ cười có chút cổ quái. Không biết sao, lại còn là cái này Cbu muốn tranh đoạt nhân hoàng chi vị. Chẳng lẽ vẫn như cũng là lúc trước sư tôn trong miệng chỗ lời nói thiên ý như thế? Bất quá ngược lại cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Dù sao bây giờ Cbu mệnh số chắc chắn là bị sửa lại. Nếu là thật có thể đoạt được nhân hoàng chi vị, nghĩ đến cũng là cái tốt bắt đầu. Thông Thiên là cái dứt khoát người. Đã như vậy, chúng ta hay là trực tiếp bắt đầu, chớ có chậm trễ thời gian. Nói đi, vô thượng thánh nhân uy lực ngưng kết mà ra. Kinh khủng thánh nhân chi lực điều động thiên đạo chi lực dẫn dắt mà đến. Đồng thời Bình Tâm điều khiển địa phủ quyền hành, đem cái kia vô thượng tiên cơ che lấp. Dù là thánh nhân cũng không tính được bây giờ địa phủ xảy ra chuyện gì. Nhớ năm đó chư thánh vây công tiệt giáo đệ tử cũng là lặng yên không một tiếng động. Bây giờ Thông Thiên đáp lại làm sao có thể giống chống thua chiêng. Sau lưng Bình Tâm hiện ra ẩn chứa luân hồi chi lực lục đạo ma bản. Một cỗ tinh thuần, nồng đậm luân hồi chi lực hướng về Cbu trên thân không ngừng mà quán thâu. Chỉ thấy cái kia Cbu nhục thân bắt đầu dần dần tan rã. Vu tộc bộ phận tinh hoa làm phụ dung nhập trong nhân tộc bộ phận. Đã như thế liền có thể đem Cbu cân cước lại để thăng một cái tầng cấp. Thần hồn cũng dần dần hiện lộ mà ra. Vô tận lưu quang cùng Cbu thần hồn không đoạn giao tan cùng một chỗ. Hùng hậu âm khí từ cửu lũ thẳng lên địa phủ Bình Tâm điện. Phong lôi tê động, thiên đạo chi lực ầm ầm vang dội. Thông Thiên đột nhiên hướng về Hàn Lập la lên một tiếng. Đồ nhi, đến lượt ngươi ra tay rồi. Sớm đã chuẩn bị đã lâu, Hàn Lập đáp ứng một tiếng. Hắn không chút do dự tế ra nhân đạo kiếm, ngưng kết đến không hết nhân đạo chi lực, hướng về Cbu thần hồn bên trong không ngừng quán thâu. Cbu mệnh số cũng đang phát sinh biến hóa vi diệu, toàn bộ thần hồn để lộ ra một loại huyền diệu khó giải thích màu tím, lại là có mấy phần hồng mông tử khí cảm giác. Hàn Lập ánh mắt hơi hơi nheo lại, nội tâm thầm nghĩ, cân cước cùng thiên phú đều đã là đứng đầu, bây giờ cũng là thuần chính nhân tộc, khí vận ra thân. như thế hùng hậu khí vận tại nhân tộc tranh đoạt nhân hoàng vị trí ngược lại là không có vấn đề gì. Kế tiếp chính là đắp nặn một nhân hoàng mệnh số. Nhân hoàng mệnh số, cỡ nào khó khăn. Nhớ năm đó cái kia thánh nhân nữ hoa vì để cho mình trưởng phục hy chuyển thế thành nhân hoàng. Chủ yếu vẫn là nàng dù sao cũng là cái kia nhân tộc thánh mẫu. Nắm giữ nhân đạo khí vận, nhân tộc khí vận. Hàn Lập bây giờ thân là nhân tộc nhân tổ, lại có hai vị thánh nhân hết sức giúp đỡ. Đối với cho Sibiu đắp nặn nhân hoàng mệnh cách một chuyện, tự nhiên là có lòng tin. Hàn tế ra nhân đạo chí bảo không động ấn. Hùng hậu nhân hoàng chi lực quán thâu Sibiu thần hồn bên trong. Cả người bắt đầu bộc phát ra một cái ẩn chứa uy nghiêm kim sắc lưu quang. Vừa vặn lúc này hỗn độn đạo trường trong Tử Tiêu cung, nắm giữ nhân tộc khí vận, nhân đạo khí vận nữ hoa đại mi cao lại. Ai dám đối với nhân tộc khí vận hạ thủ? Dù sao cũng là cùng nhân tộc có chỗ liên quan, một chút phát giác cũng là bình thường. Bây giờ Tây Phương Nhị Thánh cùng núi Côn Luân Nhị Thánh cùng nhân tộc khí vận cũng không thấy liên hệ. Tự nhiên là không thể nhận ra cảm giác địa phủ mảy may động tác. Nữ hoa ánh mắt đồng dạng rơi tại địa phủ. Địa phủ. Nàng đột nhiên nghĩ đến Hàn Lập bây giờ là địa phủ Phong Đô đại đế. Hơn nữa lúc trước địa phủ cùng Tiệt giáo vĩnh cửu kết minh, nhốt thêm liên cho tới bây giờ nhân tộc khí vận dị động. Nữ hoa lông mày dần dần giãn ra, mang theo cười khẽ. Thôi thôi, ngược lại là làm thuận nước dòng thuyền liền tốt. Một vòng thanh sắc lưu quang rơi vào trong địa phủ. Trong khoảnh khắc liền dung nhập Sibiu thần hồn bên trong, để cho kỳ mệnh cách triệt để thành thủ. Nếu là bây giờ Hiên Viên ngã xuống, Sibiu đứng ra tự xưng nhân hoàng, tất nhiên là không người dám phản đối. Hàn Lập trên mặt hiện ra một vòng vẻ cảm kích. Đa tạ nữ hoa nương nương xuất thủ tương trợ. Bình Tâm cùng Thông Thiên cũng âm thầm đem cái này tình cảm ghi ở trong lòng. Sau một khắc, lục đạo ma bàn lập lòe kinh khủng lưu quang. Lục đạo màu đen khí đoàn đem cái kia Sibiu thần hồn bao khỏa trong đó, trực tiếp dung nhập nhân đạo, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó nhân tộc Cửu Lê bộ lạc bên trong, Cửu Lê bộ lạc chính là trước kia nhân vu nơi tụ tập. Nhân vu tại nhân tộc bên trong cũng là kiêu dũng thiện chiến. Bất quá trở ngại huyết mạch vấn đề, trung vi là thoáng có chút ngăn cách. Chợt có một hài nhi dáng sinh bộc phát ra vô thượng thiên địa dị tượng. Tử khí đông lai trăm triệu dặm, thiên hoa luận truy, địa dũng kim liên. Đầy trời phía dưới tựa hồ có vô số bóng đen chiến thần, cầm trong tay vũ khí, muốn đi tiên. Bên trong nhân hoàng điện thần nông trong mày. Cái này đúng không? Chương 89, Quảng Thành Tử nổi giận đến cực điểm, Hàn Lập tiến đến nâng đỡ Sibiu. Chương 89, Quảng Thành Tử nổi giận đến cực điểm, Hàn Lập tiến đến nâng đỡ Sibiu. Sibiu xuất thế, cuối cùng không giống địa phủ có luân hồi chi lực gáp chế như vậy. Nhân hoàng chi khí phun ra ngoài, phát tiết mà phát, thiên địa chấn động. Thân là nhân hoàng chi sư Quảng Thành Tử đột nhiên mở ra hai con ngươi. Nguyên bản đang tại tĩnh tu bên trong hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Hắn đã không cách nào bình tĩnh, trực tiếp đứng dậy, cho mày. Sao có thể có thứ hai tôn nhân hoàng xuất thế, sao có thể? Quảng Thành Tử song quyền nắm chặt, đốt ngón tay cũng bắt đầu có chút trở nên trắng. Sắc mặt của hắn đông trầm, cắn chặt hàm răng, thở dốc đều biến thành ồ ồ, tất nhiên là cái kia Hàn Lập lưu kế, hắn chắc chắn là ghi hận tại ta. Lúc trước nhân hoàng phục hy thời điểm, vẫn là nhân hoàng thần nông thời điểm, cũng là sư tôn hắn cùng đại sư bá đối với nhân tộc ra tay. Bây giờ tiệt giáo cùng địa phủ càng là kết minh. Hàn Lập là cao quý địa phủ Phong Đô đại đế, chấp trưởng địa phủ quyền hành. Đồng thời sắc phong nhân hoàng sử dụng không động ấn cùng dẫn dắt nhân đạo khí vận tất cả nhân đạo kiếm đều ở đó Hàn Lập trong tay. Quảng Thành Tử có chút tức giận mắng gãi đầu một cái, hận hàm răng ngứa. Chỉ là bằng vào cái kia Hàn Lập sức mạnh của bản thân, tất nhiên không cách nào làm đến chuyện này. Nghĩ đến là có thánh nhân xuất thủ tương trợ, đáng giận, cực kỳ đáng hận. Tầm mắt của hắn cụ xuống, tức giận không ngừng thở dốc, sắc mặt xanh trắng. Hận không thể bây giờ liền đối với Hàn Lập ra tay. Bất quá nghĩ đến Hàn Lập sau lưng thánh nhân, Quảng Thành Tử đội vàng ngưng kết một ngọc giản. Chuyện này cuối cùng vẫn là muốn cáo chi sư tôn một tiếng mới là. Ngưng kết nhân hoàng mệnh số, trực tiếp rút tuổi dưới đáy nổi đánh gãy ta nhân hoàng chi sư mệnh số. Quả nhiên là có điên rồi, tức chết ta rồi. Quảng Thành Tử đem ngọc giản đánh ra sau đó, trên mặt của hắn hiện ra âm trầm thần sắc, chỉ có thể chậm đợi xem sư tôn bên kia là phản ứng gì. Ta còn có cơ hội, hắn cái kia nhân hoàng xuất thế thời cơ thật sự là dựa vào sau, chỉ cần có thể đem Hiên Viên cỡ nào dạy bảo, mặc cho hắn là thủ đoạn gì, nghĩ đến cũng không thể đoạt đi thuộc về Hiên Viên nhân hoàng chi vị. Cùng lúc đó, trong núi Côn Luân Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy đã sớm cảm giác được đến từ nhân tộc khí vận biến hóa. Dù sao nhân tộc bây giờ đã là tính toán nửa cái thiên địa nhân vật chính, đột nhiên xuất hiện nhân hoàng để cho Nguyên Thủy cũng là tức giận không thôi. Hắn hiếm thấy thất thố đem cái kia bàn chủ tầm ẩm vào rồi, quả thực là đáng hận, cực kỳ đáng hận. Chúng ta bất quá là ngăn cản bọn hắn nhân hoàng chứng đạo thôi, chưa từng nghĩ vậy mà có thể thực hiện được như thế bẩn thỉu sự tình. Từ trong mắt Nguyên Thủy, mặc kệ là ngăn cản nhân hoàng phục hy cũng tốt, âm thầm đối với nhân hoàng thần nông ra tay cũng được, đều chẳng qua là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Hiện nay thông thiên vậy mà chuẩn bị trực tiếp chiếm nhân hoàng chi vị, để cho Hiên Viên tồn tại hóa thành hư ảo không nói. Đệ tử của hắn thân là nhân hoàng chi sư, quả nhiên là bận làm việc nửa ngày, không lấy được gì cả. Thiên đạo công đức không có, nhân tộc khí vận không thấy. Đến lúc đó xiển giáo sẽ triệt để biến thành toàn bộ hồng hoang sinh linh trò cười. Tức giận không dứt Nguyên Thủy trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Không được, nhất định phải là muốn để Hiên Viên thành tựu nhân hoàng mới là. Bằng không xiển giáo mặt mũi hướng về chỗ nào phóng, Quảng Thành Tử cố gắng đây tính toán là cái gì? Vừa vặn lúc này lão tử đột nhiên xuất hiện tại trong Bích Du cung. Lão tử mi mắt cụ xuống, khí định tần nhàn. Đơn giản có nhân hoàng xuất thế thôi, chúng ta đối với thông thiên ra tay, còn không cho phép hắn phản ứng. Huống chi cùng thông thiên ở chung được lâu như vậy, tính cách của hắn cái dạng gì, ngươi cũng không phải không biết. Chỉ cần để cho Quảng Thành Tử cỡ nào dạy bảo Hiên Viên, Hiên Viên sớm muộn cũng là nhân hoàng, sợ cái gì? Nguyên Thủy như cũ tức giận không thôi. Không phải ta không giữ được bình tĩnh, thật sự là cái kia thông thiên xem như có chút quá phận. Nếu là đối nhân hoàng hiên viên cho chút quấy nhiều thì cũng thôi đi. Bọn hắn vậy mà đi như thế rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Quả thực là tại đem bần đạo đệ tử ép vào trong chỗ chết. Chẳng lẽ hắn thật sự sẽ không bận tâm trước kia đồng môn mặt mũi sao? Theo Nguyên Thủy tiếng nói rơi xuống, lão tử vẫn như cũng là như vậy bình tĩnh. Hắn chính là loại này có thủ tất báo tính cách. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nhớ năm đó Hàn Lập nâng đỡ nhân hoàng phục hy, là như thế nào vượt qua nan quan, chẳng lẽ sư đệ quên? Nguyên Thủy song quyền nắm chặt, sắc mặt âm trầm đáp lại. Tự nhiên là nhớ kỹ, đơn giản là gọi tiệt giáo đệ tử lời còn chưa dứt, trước mắt của hắn đột nhiên có tinh quang lóe lên. Sư minh lời này quả nhiên là để cho ta hiểu ra. Tất nhiên bọn hắn trước kia có thể lấy tiệt giáo đệ tử tương trợ phục hy chứng đạo nhân hoàng. Ta để cho xiển giáo đệ tử tiến đến tương trợ hiên viên, nghĩ đến cũng là hợp tình hợp lý. Lão tử cũng là hài lòng khẽ gật đầu. Bây giờ núi Côn Luân còn sót lại hai người bọn họ thánh nhân, tự nhiên là không thể tái sinh ra cái gì khoảng cách. Có lực thời điểm tất nhiên là muốn hướng về một chỗ xử. Lúc trước đối phó Hàn Lập cũng tốt, đối phó nhân tộc cũng được. Hai vị thánh nhân đều từng có xuất thủ thời điểm. Hiện nay gặp đến từ thông thiên phản kích. Nhớ năm đó, Hàn Lập có thể bày nắm nguy cơ, tương trợ hai vị nhân hoàng chứng đạo thành thánh. Bọn hắn nếu ngay cả thông thiên đánh trả đều ngăn cản không nổi, người trong thiên hạ nên như thế nào đối đãi hai người bọn họ thánh nhân? Nhân gia thông thiên có thể làm được sự tình, bọn hắn làm không được. Vô hình ở giữa liền thấp một đầu. Nguyên Thủy trên mặt hiện ra mấy phần cười nhạt. Liên ý theo sư minh chủ ý đi làm, yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Lão tử cũng là hài lòng khẽ gật đầu. Trong địa phủ, thông thiên trên mặt mang nụ cười. Đa tạ Bình Tâm đạo hữu xuất thủ tương trợ. Bình Tâm nhưng là trở về lấy mỉm cười. Chính như lúc trước Hàn Lập tiểu hữu lời nói, giúp người chính là giúp mình. Hiện nay được lợi thế nhưng là chúng ta. Huống chi địa phủ cùng tiệt giáo chính là minh hữu, tiện tay mà thôi thôi. Theo Bình Tâm tiếng nói rơi xuống, ánh mắt của nàng lại rơi vào trên thân Hàn Lập. Bất quá vẫn là muốn phiền phức tiểu hữu tiến đến nhân tộc đi một lần. Dù sao cái kia Sibiu xuất thế là không giả, nhưng hắn trung quy là thiếu khuyết cái nhân hoàng chi sư. Thông Thiên nghe lời nói này, lập tức ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, ta đệ tử này quả nhiên là có chút quý hiếm. Lúc trước nhân hoàng phục hy lúc xuất thế, cũng là nữ hoa đạo hưu chủ động đến đây. Cần phải để cho Hàn Lập đi làm cái kia nhân hoàng chi sư. Hàn Lập nhưng là vội vàng chắp tay cười nói. Chuyến này quả thực là rất dễ dàng, chủ yếu là vì giành lại mặt mũi. Huống chi cũng là vì nhân tộc sự tình. Văn bối thân là tiệt giáo thân truyền, địa phủ phong đô đại đế, nhân tộc nhân tổ. Vô luận như thế nào, cũng là nên đi. Nói đi, Hàn Lập liền cấp tốc tiến đến nhân tộc bên trong. Không bao lâu liền đã đến Cựu Lê bộ lạc. Vô số nhân tộc dập đầu hành lễ, hướng về cái kia to con 8 tuổi hài đồng. Thấy được Sibiu chuyển thế chi thân thời điểm, Hàn Lập cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đây quả thật là 8 tuổi. Chỉ thấy Sibiu giữa lông mày lộ ra một vẻ khí khái hào hùng, lưng hùm vai gấu, dáng người tráng kiện đến cực điểm. Hoàn toàn không giống 8 tuổi hài đồng bộ dáng. Hàn Lập hiển lộ thân phận của mình, đem cái kia Sibiu thu vào dưới trướng. Hôm nay ta liền truyền cho ngươi phương pháp tu hành, cỡ nào tu hành, ngươi chính là thiên định nhân hoàng. Sibiu nắm chặt song quyền, trong mắt chợt có một vệ tinh mang lấp lóe. Chương 90, Cựu Lê bộ lạc Tôn Sibiu, Quảng Thành tử trở về núi Côn Luân. Chương 90, Cựu Lê bộ lạc Tôn Sibiu, Quảng Thành tử trở về núi Côn Luân tu hành không tuyết nguyệt, hồng hoàng không nhớ năm. Hàn Lập dạy bảo Sibiu, tự nhiên là biết rõ Sibiu danh hảo. Hậu thế bên trong cho dù suy tàn tại trong tranh giành chi chiến, hắn tự thân được xưng là binh chủ, chế tạo binh khí, có thể làm cho hồng hoàng bên trong không có tu vi phạm nhân có binh khí hộ thể. Đồng thời lôi kéo toàn bộ nhân tộc huyết tính. Đối với bây giờ nhân tộc mà nói, cũng là cực tốt. Dù sao nhân tộc hiện nay thống lĩnh vạn tộc, quả thật là có tác dụng lớn. Nếu là không có huyết tính, làm sao có thể thống trị hồng hoang vạn tộc? Từ bất trưởng binh nghĩa không nắm giữ tài, vừa vặn lúc này nhân tộc liền cần một cái có quyết đoán nhân hoàng. Huống chi bây giờ Sibiu là đường đường chính chính nhân tộc, toàn tâm toàn ý vì nhân tộc làm việc, để cho người ta vô cùng nhân tộc triệt để dung hợp, trở thành duy nhất nhân tộc. Để thăng nhân tộc khí vận, có thể làm cho nhân tộc đạt đến một cái khí vận đỉnh phong. Cho nên Hàn Lập toàn tâm toàn ý ủng hộ Sibiu chế tạo binh khí. Vô số binh khí bị chế tạo mà ra, để cho Cựu Lê bộ lạc nhân tộc bắt giữ dã thú cũng đơn giản rất nhiều. Thậm chí Sibiu còn có thể tự động nghĩ ra thích hợp nhân tộc pháp uy, để cho Cựu Lê bộ lạc nhân tộc hiếu chiến nhưng mà còn có thể tuân thủ mệnh lệnh. Đồng thời Sibiu tự thân tu vi cảnh giới đề thăng cũng có thể gọi là thần tốc, đã đạt đến cảnh giới kim tiên. Trái lại Quảng Thanh Tử trực tiếp đem Sibiu chỗ Cựu Lê bộ lạc cho ghi hận. Hắn khuyên giải hiên viên khắp nơi chèn ép nhân vu. Dù sao từ bọn hắn xiển giáo đệ tử trong mắt, hoàn toàn chướng mắt cái gọi là ở bất sinh chứng hóa hạng người. Đối với nhân tộc cùng vu tộc hỗn huyết, tự nhiên là càng sẽ không mắt nhìn thẳng một điểm. Quảng Thanh Tử trên mặt mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn xem Cựu Lê bộ lạc ngày càng mở rộng, trong lòng của hắn tự nhiên là rất khó chịu. Hắn không thể tự thân ra tay đem cái kia Cựu Lê bộ lạc cho hủy diệt mới tốt. Trở ngại nhân hoàng chi tranh quy tắc, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục để cho hiên viên chèn ép nhân vu. Đến không hết nhân vu đã là khó có đất sinh tồn. Rơi vào đường cùng, vừa bạn Cựu Lê bộ lạc tên tuổi triệt để phát triển đi ra. Cựu Lê bộ lạc tộc trưởng được xưng là binh chủ Sibiu. Binh chủ Sibiu chế tạo binh khí, để cho tay trói gà không chặt nhân tộc. Đối mặt trong núi dã thú thời điểm, cũng có thể có bảo toàn tính mạng tư bản. Vô số người vu đều rối rít hướng về Cựu Lê bộ lạc chạy tới. Bọn hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ tình cảnh. Nhân tộc phảng phất không có thuộc về bọn hắn đất sinh tồn. Cựu Lê bộ lạc thuần huyết nhân tộc tộc trưởng, Sibiu lại là mười phần hiền lành thu lưu bọn hắn. Đồng thời chỉ định mà ra quy củ cũng là cực kỳ thích hợp. Theo thời gian trôi qua, Cựu Lê bộ lạc tộc trưởng Bình chủ Sivu danh hào càng thêm vang dội. Ở vào nhân tộc tổ địa, Nhân Hoàng Điện bên trong Nhân Hoàng Thần Ông, cùng với Nhân Văn Tam Tổ đối với hai vị tương lai Nhân Hoàng tranh đấu, bọn hắn không có chút nào nhúng tay, trừ phi là nguy hiểm cho nhân tộc khí vận tình huống phía dưới. Bên trong Nhân Hoàng Điện, Toại Nhân Thị có chút khổ não mở miệng nói ra. Bây giờ thuần huyết nhân tộc cùng nhân vu không ở giữa có thể nói là dương cung bạc kiếm, cũng là cái kia Hiên Viên cũng không biết sao, khắp nơi chèn ép nhân vu, nói bọn hắn căn bản cũng không xứng đáng hưởng thụ nhân tộc khí vận che chở. Tiếp tục chờ tại nhân tộc cũng chỉ là đem nhân tộc khí vận chế lại, mà không có chút nào tác dụng. Nếu là tiếp tục như vậy mà nói, nghĩ đến giữa song phương sẽ có chiến tranh bộc phát ra. Phàm là có chiến tranh thời điểm, nhất định sẽ sinh linh đổ thán. Ít nhất phàm nhân chắc chắn sẽ không có cái gì tốt thời gian qua. Huống chi đây vẫn là nhân tộc nội bộ ở giữa đấu tranh. Thân cư lên chức Nhân Hoàng Thần Nông cười nhạt một tiếng. Chuyện này không phải chúng ta có thể quản lý, cưỡng ép dung hợp sẽ chỉ làm khe hở càng lúc càng lớn. Phá rồi lại lập, đây là một vị tiểu hữu cáo chi tại quả nhân đạo lý. Nói không chừng loạn chiến sau đó, nhân tộc khí vận sẽ đạt tới khó có thể tưởng tượng đỉnh phong đâu. Nhân Văn Tam Tổ cũng là hai mặt nhìn nhau. Bất đắc dĩ đến cực điểm, dù sao Nhân Hoàng cũng đã mở miệng, đáp ứng như vậy. Bọn hắn tiếp tục khuyên giải cũng không có tốt gì kết quả. Hơn nữa sự thật cũng đúng như Nhân Hoàng Thần Nông nói tới như vậy. Thuần huyết nhân tộc cùng nhân vu quan hệ trong đó đã đạt đến tình cảnh một loại khó mà hóa giải. Cho dù là Nhân Hoàng đứng ra, đoán chừng cũng chỉ có thể lúc đó có chút tác dụng thôi. Đối với nhân tộc tương lai mà nói, rất có tùy thời sụp đổ cảm giác, không bằng đem mâu thuẫn này triệt để tiết ra. Cựu Lê bộ lạc tộc trưởng, Minh chủ Sibiu, bây giờ chấp trưởng vô số người vu, đồng thời có đến không hết nhân tộc cũng tới đi nương nhờ. Chỉ vì bọn hắn cho rằng cũng là đồng bào, không có cái gì thuần huyết cùng nhân vu phân chia. Tất cả mọi người là vì nhân tộc từ trong hồng hoang tranh thủ cuộc sống tốt hơn mà phấn đấu. Sibiu trên mặt mang vẻ mặt mê mang, có chút khó mà chọn lựa. Học sinh xin hỏi lão sư, bây giờ không thiếu nhân tộc đối với nhân vu rất có ý kiến. Như thế khốn cảnh học sinh không biết nên như thế nào hóa giải mới tốt, còn xin lão sư giải hoặc. Hàn Lập trên mặt mang theo êm ái nụ cười, nói khẽ. Chiến tranh cho tới bây giờ đều không phải là giải quyết vấn đề thủ đoạn. Nhưng khi sự tình không cách nào khống chế, chiến tranh cũng có thể trở thành giải quyết vấn đề cuối cùng thủ đoạn. Nhân tộc chính là nhân tộc, không có thuần huyết cùng nhân vu phân biệt. Có ít người đã ngủ mê man rồi, cần đánh đòn cảnh cáo cho thức tỉnh mới là. Theo Hàn Lập tiếng nói rơi xuống, trong mắt Sivu lập lòe tinh mang, trọng trọng gật đầu. Hồi bẩm lão sư, học sinh trong lòng biết đại khái nên làm như thế nào. Đa tạ lão sư giải hoặc, học sinh cáo lui. Nói đi, không bao lâu thì thấy không thể Sivu thân ảnh. Hàn Lập nhưng là ngồi xếp bằng, mi mắt cụp xuống, hai đầu lông mày lộ ra một vẻ che lấp. Xiển giáo vị này quảng thành tử quả nhiên là có chút như trò đùa của trẻ con. Vậy mà đem xiển giáo quy củ thêm tại nhân tộc trên thân, để cho nhân tộc làm ra tới cái gì thuần huyết nhân vu phân chia. Như thế xem như còn mưu toan cướp đoạt cái kia nhân hoàng chi vị, ai có thể thừa nhận. Đối mặt cùng là nhân tộc, đơn giản là huyết mạch có chút không giống nhau. Hắn thậm chí không cách nào làm đến đối xử như nhau. Như vậy cũng đã là không có nhân hoàng chi tâm, không có cách cục. Hiện nay Sivu danh hào đã vang vọng nhân tộc. Bất quá cũng may quảng thành tử ngược lại là cũng không phải cái gì hạ người vô danh. Hiên Viên cũng tại truyền bá trăm cây cây mục, phát triển mạnh sinh sản, bắt đầu chế y quan, xây tàu xe, chế âm luật. Đồng thời cái kia hoàng đế nội kinh lúc xuất thế, càng là thiên địa chấn động. Giống như lúc trước Nhân Hoàng Thần Nông bách thảo kinh, cũng là có thể truyền thừa vạn vạn thế báo vật. Dù vậy, Sivu vẫn như cũng là Hiên Viên uy hiếp lớn nhất. Hơn nữa nghe gần nhất Sivu bắt đầu luyện binh thời điểm, quảng thành tử cuối cùng là ngồi không yên có chút bối rối. Chẳng lẽ là điên rồi, bọn hắn muốn bước lên nhân tộc ở giữa nội bộ mâu thuẫn. Quả thực là điên rồi, như thế tổn hại nhân tộc khí vận, bọn hắn sao có thể làm ra được. Hơn nữa cái kia Hàn Lập vẫn là nhân tộc nhân tổ, quả nhiên là cực kỳ buồn cười. Đường đường nhân tổ vì tranh đoạt nhân hoàng chính quả, liền đem nhân tộc khí vận đặt một bên. Hắn đột nhiên đứng dậy, cấp tốc chạy về núi Côn Luân một chuyến. Quảng Thành Tử cảm thấy có cần thiết cùng sư tôn cỡ nào thương nghị một phen. Dù sao chuyện này đã có chút vượt qua hắn nắm trong tay phạm vi. Chương 91, Quảng Thành Tử nguyên thủy mật đàm, Hàn Lập tỉnh đồng môn tương trợ. Chương 91, Quảng Thành Tử nguyên thủy mật đàm, Hàn Lập tỉnh đồng môn tương trợ. Quảng Thành Tử không chút do dự trở lại trong núi Côn Luân. Đem bây giờ Cựu Lê bộ lạc dần dần mở rộng. Sibiu tức thì bị tôn xưng là binh chủ sự tỉnh cáo chi tại sư tôn nguyên thủy. Hiện nay cục diện đến xem, Hiên Viên hiển nhiên là có chút khó khăn. Chúng chi đã có minh xác cả cục, Cựu Lê bộ lạc cũng đã mài đao xoèn xoèn. Nghĩ đến là có chuẩn bị cùng Hiên Viên bộ lạc liều mạng tranh đấu ý niệm. Trong Ngọc Hư cung Nguyên Thủy sắc mặt tâm trầm, nhìn xem trước mắt mặt mũi tràn đầy oán khuất Quảng Thành Tử. Đường đường thánh nhân ái đồ thân chuẩn bị nhằm vào thành cái dạng này, mặt mũi của mình cũng không có chút nào, quả thực là sỉ nhục đến cực điểm. Nguyên Thủy mí mắt không ngừng nhảy lên, trán nổi gân xanh lên. Rõ ràng cho dù còn ngồi được vững, tự thân nội tâm cũng là cực kỳ không an tĩnh. Quảng Thành Tử thân sắc có chút u hoãn, ngữ khí nén giận. Sư tôn, tiệt giáo lần này xem như quả thực là khinh người quá đáng, chúng ta cũng không như vậy quá mức. Bọn hắn là được như thế bẩn thỉu sự tình, quả nhiên là tức chết ta rồi. Còn có chuyện này nghĩ đến là cùng địa phủ thoát không khỏi liên quan. Sibiu nếu là muốn luân hồi chuyển thế, chỉ có thể là đi địa phủ bên kia. Bây giờ địa phủ lục đạo luân hồi chi chủ càng là vu tộc xuất thân Bình Tâm. Vừa mới chứng đạo thành thánh thời điểm liền sắc phong Hàn Lập vì địa phủ phong đô đại đế. Về sau càng là tuyên thành tiệt giáo cùng địa phủ là vĩnh viễn minh hữu. Lợi ích của song phương đã là khóa lại cùng một chỗ. Bất quá Bình Tâm xuất thủ tương trợ thông thiên, thậm chí không tiếc để cho vu tộc một cái đại vu chuyển thế thành thuần huyết nhân tộc, chia cắt giữa hai tộc khí vận. Dù sao lúc trước Vũ Yêu Lượng kiếp thời điểm, Lao tử cùng Nguyên Thủy vì nhằm vào Hàn Lập, thế nhưng là không ít thuận tiện cho Vu tộc chơi ngáng chân. Chính như sau cùng Vu yêu đại chiến, nếu không phải là Hàn Lập ngăn cơn sóng dữ chặt đứt yêu tỏa khí vận, đoán chừng bây giờ Vu tộc còn không bằng năm đó Long Vượng Kỳ Lân Tam tộc. Nguyên Thủy hít thở sâu một hơi, khẽ gật đầu. Nhân tộc tranh đoạt nhân hoàng chính quả một chuyện, ta vẫn là biết được. Nghĩ đến cái kia Si Vu đơn giản là đại vu chuyển thế, nói đến cũng chỉ là ngụy đế. Như thế trắng trợn nhằm vào Hiên Viên, nhằm vào ngươi, nhằm vào ta xỉn giáo. Xem ra cái kia Thông Thiên là không chút nào lại bận tâm những ngày qua tình nghĩa đồng môn. Nếu là cựu Lê bộ lạc nguyện ý khai chiến mà nói, bên kia chiến chính là. Ý nghĩ của hắn cũng rất đơn giản. Nói đến vẫn là nhân tộc nội bộ chiến đấu. Ảnh hưởng cũng chỉ có thể là nhân tộc khí vận, nhân đạo khí vận. Chỉ cần có thể để cho Hiên Viên ngồi vững nhân hoàng chi vị, đồng thời thân là nhân hoàng chi sư Quảng Thành Tử có thể có thiên đạo công đức gia thân. Nguyên Thủy mới không thèm để ý bọn hắn nhân tộc sẽ chết bao nhiêu người. Mặt mũi mới là đặt tại vị thứ nhất trọng yếu chi vật. Sau một khắc, lão tử mang theo Huyền Đô đột nhiên xuất hiện tại trong Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy cùng Quảng Thành Tử đều rối rít đứng dậy hành lễ. Gặp qua sư minh, bái kiến đại sư bá, bái kiến sư minh. Lão tử rất là hiền lành mang theo mỉm cười, khẽ khoát tay. Không cần có như thế rườm rà cấp bậc lễ nghĩa, đều là người trong nhà. Lúc trước liền nghe tiệt giáo thủ bút có chút quá phận, vậy mà ép sư điệt trở về thỉnh cầu sư đệ tương trợ, xem ra là quá mức ngoại hạng. Lại nói sư đệ bây giờ có ý kiến gì hay không? Nguyên Thủy suy tư phút chốc liền thống khoái đáp lại nói: "Sư minh yên tâm chính là, chỉ cần có thể để cho Hiên Viên ngồi vững vàng vị trí nhân hoàng, trả giá nhiều hơn nữa đại giới đều không có vấn đề. Tất nhiên Cửu Lê bộ lạc, Tiệt giáo chuẩn bị khai chiến, muốn chiến liền chiến. Ta xiển giáo môn hạ đều là phúc đức chân tiền, còn có thể để cho Tiệt giáo những cái kia khoác mao đại giáp, ở bất sinh chứng hóa hạ người tháng sao? Nói là vạn tiên triều bái, bất quá là một đám người ô hợp thôi. Cho dù là thông thiên rời đi núi Cô Luân, tam thanh triệt để quyết liệt." Nguyên Thủy đối với Tiệt giáo thái độ vẫn như cũng là ngày xưa như vậy khinh miệt, không chút nào đem Tiệt giáo đệ tử để trong mắt. Phản phất Tiệt giáo tất cả đệ tử cũng là bẩn thỉu sâu mọt. Theo Nguyên Thủy tiếng nói rơi xuống, lão tử cũng là nụ cười càng lớn mấy phần. "Tốt, sư đệ có thể có như thế quyết tâm tự nhiên là cứ tốt. Xiển giáo cũng là phúc đức chân tiên, Tiệt giáo đối mặt tất nhiên không phải là đối thủ. Huống chi cái kia Si Vu vốn là chính là về sau nhân hoàng, nghĩ đến cũng không phải thiên đạo đã định trước tồn tại. Đoán chừng danh vọng lại cao hơn, chắc chắn cũng không thể bị thiên đạo thừa nhận. Cho dù là cho Si Vu sắc phong nhân hoàng chính quả, đoán chừng nhân đạo khí vận cũng sẽ không tán thành tại trong mắt lão tử." Si Vu dù sao cũng là nhân vu chuyển thế, tự thân nguyên bản huyết mạch liền không thuần túy. Bất quá bọn hắn chưa từng thấy qua luân hồi chi lực kinh khủng, không cách nào tưởng tượng trong đó uy năng, tự nhiên cũng là bình thường. Huyền Đô cũng không ngừng mà đối với Quảng Thành Tử an ủi: "Sư đệ không cần quá mức đem cái kia Hàn Lập để trong mắt. Nếu là không có nhân đạo kiếm cùng không động ấn, hắn chẳng là cái thá gì. Ngồi vững nhân hoàng chi sư vị trí, nếu là có cần vi huynh chỗ cứ mở miệng. Muốn chiến liền chiến, bần đạo cùng xiển giáo đệ tử tương trợ, cái kia tiệt giáo người chính là đám ô hợp." Lời này nói là thật là không chút khách khí. Quảng Thành Tử nghe lời nói này đồng dạng là lòng tin tăng nhiều. "Sư tôn, đại sư bá, sư minh, ta đã biết được nên làm như thế nào." Nguyên Thủy cũng là khẽ gật đầu. "Có cần xiển giáo đệ tử xuất thủ thời điểm, cứ việc tùy ngươi điều động. Ta cũng không tin tiệt giáo đám kia đám ô hợp có thể thành sự." Nói đi, Quảng Thành Tử liền lòng tin tràn đầy rời đi Ngọc Hư Cung. Trở lại nhân tộc, Quảng Thành Tử lập tức hạ lệnh. Toàn bộ Hiên Viên bộ lạc người đều bị điều động, muốn cùng cái kia Cửu Lê bộ lạc nhân tộc khai chiến. Giữa song phương đã là dương cung bạc kiếm, ngoại trừ nhân tộc tổ địa là bình yên vô sự, còn lại bộ lạc cũng đều tại lựa chọn ủng hộ mục tiêu. Nhân hoàng thần nông phảng phất đối với trận này sắp buộc phát chiến đấu nhìn như không thấy. Bất đắc dĩ, thánh nhân lẫn nhau đánh cờ, chớ nói chi hắn là chuẩn thánh. Cho dù thân là thánh nhân đều phải nghĩ lại mà làm sao. Hơi không cẩn thận chính là tình cảnh vạn kiếp bất phục. Phá rồi lại lập, vẫn là Hàn Lập tiểu hữu dạy bảo tại ta. Nghĩ đến nhân tộc cũng là có thể phá rồi lại lập, lại sáng tạo huy hoàng. Cửu Lê bộ lạc bên trong, Si Vu cấp tốc tìm đến Hàn Lập thân ảnh, cung kính bẩm báo: "Lão sư, Hiên Viên bộ lạc đã bắt đầu tập kết đại quân. Dường như là phải chuẩn bị cùng chúng ta Cửu Lê bộ lạc khai chiến." Lời này vừa nói ra, Hàn Lập khẽ gật đầu, lộ ra rất là đạm nhiên. Dường như là đối với dạng này tình huống sớm đã có đoán trước. Hắn hơi suy nghĩ phút chốc, vẫn là quyết định trước tiên đem các sư huynh đệ gọi qua. Bằng không lại có lúc trước vạn tộc liên quân loại chuyện đó xuất hiện. Xiển giáo càng là có thánh nhân chỉ điểm, nghĩ đến ra tay nhanh chuẩn hung ác. Hàn Lập đội vàng ngưng kết một đạo ngọc giản trở về đảo Kim Ngao. Biết được tin tức Thông Thiên lập tức tuyển 11 vị đệ tử tiến đến tương trợ. Mục đích cũng rất là rõ ràng. Ngươi xiển giáo có cái gọi là 12 phúc duyên chân tiên. Ta tiệt giáo một dạng liền dùng 12 vị đệ tử đem các ngươi đánh bại, để các ngươi không phục cũng phải phục. Ngoại trừ 4 là tại Cửu Lê bộ lạc Hàn Lập, người đến có 4 vị thân truyền, Đa Bảo, Kim Linh, Vô Đường cùng Quy Linh. Còn lại 7 vị theo thứ tự là Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, La Tuyên, Lữ Nhạc, Ô Vân Tiên. Chương 92, tiệt giáo trung thượng phía dưới đồng lòng, xiển giáo bên trong phe phái mọc lên như rừng. Chương 92, tiệt giáo trung thượng phía dưới đồng lòng, xiển giáo bên trong phe phái mọc lên như rừng. Đa Bảo trên mặt mang cười nhạt, toàn thân tản mát ra ẩn ẩn đạm ẩn. Thấy được tình huống như vậy, Hàn Lập càng là mừng rỡ không thôi, chúc mừng. Chúc mừng đại sư huynh đột phá Đại La Kim Tiên, chứng được Đại La đạo quả, nảy ra nhân quả trường hạ a. Phải biết, Đại La đạo quả đặt ở toàn bộ Hồng Hoang cũng là tương đương có phân lượng. Cho dù là trước kia chuẩn thánh khắp nơi đi, Đại La nhiều như chó vu yêu lượng kiếp thời đại. Đồng dạng có thể chiếm giữ một chỗ cắm rủi, được tôn xưng một tiếng đại năng. Đa Bảo đồng dạng là toàn bộ Tiệt giáo thủ vị chứng đạo Đại La tồn tại. Ha 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 ha, còn phải nhiều cảm tạ sư đệ lúc trước xuất thủ tương trợ. Nhân hoàng phục hy thời điểm, để chúng ta hôn đến một chút tiên đạo công đức. Đến tiên bần đạo đi làm nhân hoàng chi sư, lại là tiên đạo công đức tới tay. Vừa vặn chỉ bằng mượn cơ hội này, nhất cổ tác khí chứng được đại la đạo quả. Triệu Công Minh càng là mang theo hâm mộ ngữ khí nói, sư huynh chính là hoa nở cựu phẩm đại la, nghĩ đến chuẩn thánh cũng là chắc chắn. Không hổ là chúng ta thiệt giáo đại sư mình. Đa Bảo nghe lời nói này, ngôn ngữ mang theo vài phần khuyên nhủ đạo. Sư đệ, ngươi thân là thiệt giáo ngoại môn đại sư mình, tự thân thiên phú cũng là không kém. Bao quát chư vị sư đệ sư muội, các ngươi tương lai nghĩ đến là chuẩn thánh có hy vọng. Tất cả mọi người rối rít cung kính hành lễ, vui vẻ đáp lại nói, đa tạ đại sư mình. Hàn Lập nhưng là vội vàng đem nhân tộc tình huống lời thuyết mình một tiếng. Bây giờ Hiên Viên bộ lạc cùng Cửu Lê bộ lạc đã là nước lửa không dung trạng thái. Nghe lúc trước Quảng Thành tử càng là trở về núi Côn Luân, nghĩ đến là muốn để cho thánh nhân xuất thủ tương trợ. Đoán chừng bọn hắn xiển giáo đệ tử đến đây, cũng là chuyện sớm hay muộn. Lời này vừa nói ra, Đa Bảo trực tiếp huy động thanh bình kiếm, thần sắc đạm nhiên. Ha ha, để cho bọn họ tới cũng được, cả ngày tự xưng là thanh cao. Không biết thật đúng là cho là bọn họ là phúc duyên chân tiên. Nói cho cùng bất quá là một đám mặt ngoài công phu làm tốt bẩn tiểu hạ người thôi. So với cái kia ra mặt thật dày Tây Phương giáo đệ tử, cũng là không sai biệt lắm. Thiệt giáo đệ tử năm đó ở núi Côn Luân có thể nói là nhận hết ủy khuất, khắp nơi gặp đến từ xiển giáo đệ tử chèn ép. Nhà mình sư tôn cùng người ta sư tôn còn phải gọi sư mình. Trong lúc vô hình liền thấp một nửa, bọn hắn cũng phải cùng xiển giáo đệ tử xưng hô sư mình. Chờ tại núi Côn Luân thời gian quả thực là nhận hết ủy khuất. Bây giờ có thể đối mặt xiển giáo đệ tử cơ hội, bọn hắn tự nhiên là muốn đem hết toàn lực đánh ra thuộc về thiệt giáo phong thái. Theo Đa Bảo tiếng nói rơi xuống, Triệu Công Minh cũng là lời thể son sắt đạo, có thể đánh xiển giáo cơ hội cũng không nhiều. Năm đó ở núi Côn Luân oan khuất, chúng ta tự nhiên là muốn gấp trăm ngàn lần hoàn trả trở về. Đa Bảo càng là lạnh rên một tiếng, ánh mắt âm trầm, ngôn ngữ bất thiện. Xiển giáo đệ tử làm ta thiệt giáo đệ tử không bằng chó rơm. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, đều bung ra cho ta đánh. Nếu là có thể đánh giết một hai cái, tự nhiên là tốt hơn. Thiệt giáo đệ tử có thể nói là trên dưới đồng lòng. Trái lại Hiên Viên bộ lạc bên trong, chuẩn bị khai chiến Quảng Thành tử cũng đem xiển giáo rất nhiều sư đệ đều cho gọi tới. Xiển giáo đệ tử tề tụ một đường, đều mang lạnh nhạt mỉm cười, dường như là hoàn toàn không đem Cửu Lê bộ lạc cùng Tiệt giáo đệ tử để trong mắt. Quảng Thanh tử, Đỏ Tinh tử, Thanh Hư đạo đức chân quân, Thái Ức chân nhân, Ngọc đỉnh chân nhân, Linh Bảo đại pháp sư, Hoàng Long chân nhân, Phổ Hiển chân nhân, Từ Hàng đạo nhân, Cố Lưu tôn, Đạo Hạnh thiên tôn, Văn Thủ Quảng pháp thiên tôn. Dòng giá 12 vị xiển giáo thân truyền đều tại Hiên Viên bộ lạc bên trong. Thân là đại sư Minh Quảng Thanh tử nội tâm cũng là cảm xúc mạnh mẽ bành trướng, cho rằng bây giờ Hiên Viên bộ lạc cùng Cửu Lê bộ lạc khai chiến là một cơ hội. Quảng Thanh tử càng là mang theo tư thái cao ngạo mở miệng nói ra, nhớ năm đó tiệt giáo đệ tử chính là không phục quản giáo hạng người, bây giờ xem ra rời đi núi Côn Luân, tọa lạc đảo Kim Ngao, như cũng không biết tiến bộ. Quả thực là chúng ta huyền môn xỉ nhục, nếu là có thể giáo huấn một lần tiệt giáo đệ tử, nói đến cũng là chúng ta những thứ này làm sư minh trách nhiệm. Không biết nhục ngôn ngữ từ Quảng Thành tử trong miệng nói ra, lộ ra là đạm nhiên như thế, thưa thất bình thường. Tựa hồ bọn hắn giáo huấn tiệt giáo đệ tử là chuyện đương nhiên, thậm chí cũng đã chú định sau cùng thắng cuộc chắc chắn là bọn hắn chủ đạo. Theo Quảng Thành tử tiếng nói rơi xuống, còn lại xiển giáo đệ tử cũng phụ hòa theo. Nói rất đúng, đại sư Minh nói rất đúng a. Nói cực phải, những cái kia tiệt giáo đệ tử quả nhiên là có chút cuồng vọng. Bọn hắn căn bản cũng không biết được cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Chúng ta những thứ này làm sư Minh, giáo dục bọn hắn cũng là nên. Xem ra chờ tại đảo Kim Ngao không có chúng ta quản giáo, bọn hắn cùng tăng song. Tư xiển giáo đệ tử trong miệng, tiệt giáo đệ tử giống như là cũng là cái gì tội ác tại trời tội nhân. Quảng Thanh tử càng là cười ha hả tiếp tục nói, đến lúc đó chúng ta liền trực tiếp khai chiến, dùng tuyệt đối thực lực để cho cái kia tiệt giáo quần áo đệ tử mềm, đồng thời còn có thể đem xiển giáo uy danh lần nữa phát triển ra ngoài. Nghe lời nói này, Đỏ Tinh tử cũng đi theo gật đầu phụ họa. Đúng gì đúng gì, ngược lại tiệt giáo đều vô tình như vậy, cũng đừng trách chúng ta xiển giáo vô nghĩa. Dù sao cũng là bọn hắn trước tiên muốn tranh đoạt nhân hoàng chính quả tại phía trước, chúng ta cũng là bị động phản kích thôi. Chúng ta cũng không có làm gì đối với tiệt giáo phủ để chịu tân chuyện, trước đây rời đi núi Côn Luân cũng không có ngăn cản. Bây giờ trận chiến này có đại la cảnh giới đại sư minh tại, tất nhiên có thể đại thắng mà về. Mấy vị xiển giáo đệ tử phảng phất con ông cháu cha, hăng hái riêng phần mình nâng ly cả chén, ngửa mặt lên trời cười dài, hoàn toàn không có đem Cửu Lê bộ lạc cùng thiệt giáo để trong mắt. Đợi cho qua ba lần rượu, tất cả mọi người ăn uống không sai biệt lắm thời điểm, rất nhiều xiển giáo đệ tử ai đi đường đấy, bọn hắn đều cùng giao tình hơi tốt đồng môn trở về trong nhà gỗ, lưu lại che lấp âm thanh trận pháp, lại lẫn nhau chuyện trò. Tạm giữ tôn trên mặt mang theo vẻ âm trầm, lúc trước ngay trước mặt Quảng Thành tử nụ cười hoàn toàn không tại. Thử, sư tôn quả nhiên là có đủ thiên vị đại sư minh, mỗi lần có chuyện tốt gì đều là đại sư minh đi làm. Bây giờ nhân hoàng chi sư cơ hội tốt như vậy có thể thu được thiên đạo công đức, liền như vậy dễ dàng để cho đại sư huynh làm hỏng, trước đây còn không bằng để cho ta đi đâu. Theo Tạm giữ tôn tiếng nói rơi xuống, Từ Hàng đạo nhân cũng không nhịn được chau mày oán trách. Còn không phải sao, ai bảo hắn là đại sư huynh đâu? Sư tôn cả ngày nói đại sư huynh kia cùng hắn tối tương tự, ta ngược lại thật ra không nhìn ra. Phổ Hiền cũng không nhịn được phụ họa theo. Cái này nhân hoàng chi sư vị trí, liền nên Tạm giữ tôn sư huynh tới làm. Bất quá bây giờ có thể kiếm lấy thiên đạo công đức cơ hội, chúng ta tự nhiên là cần phải nắm chắc. Đại sư Minh không có thể làm hảo nhân hoàng chi sư sự tình, chúng ta làm tốt, nghĩ đến sư Minh cũng là có thể nhìn trong mắt. Văn Thủ khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp lại nói: "Đúng vậy à, đây đối với chúng ta những đệ tử này mà nói, cũng là cơ hội, có thể làm cho sư tôn coi trọng cơ hội." Chương 93, trong nhân tộc chiến cuối cùng một phát, Hàn Lập đăng tràng chiến rõ ràng hư. Chương 93, trong nhân tộc chiến cuối cùng một phát, Hàn Lập đăng tràng chiến rõ ràng hư. Bên trong nhà gỗ, Cố Lưu Tôn như cũ tại tức giận bất bình đoán trách. Đại sư Minh đơn giản là nhập môn thời gian sớm một chút thôi. Nhân Hoàng Chi sư chuyện trọng yếu như vậy giao cho hắn, bây giờ lại cần chúng ta xiển giáo đệ tử toàn bộ đều tới tương trợ, liền chia lãi cái này chút thiên đạo công đức, cực kỳ buồn cười. Phổ Hiền thần sắc có chút khổ não lắc đầu cảm khái. Ai bảo hắn là chúng ta xiển giáo đại sư Minh đâu? Huống hồ sư tôn đối với Quảng Thành tự yêu thích, chúng ta cũng là nhìn ở trong mắt. Sư tôn khí đạo góp lại chi tắc phiên thiên ấn cũng trực tiếp ban cho đại sư Minh, chúng ta căn bản không có phần. Phiên thiên ấn, cực phẩm hậu thiên linh bảo, uy năng không thua cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chính là trước kia tổ Vu cộng công đụng gãy núi Bất Chu sau. Tay mắt lanh lẹ Nguyên Thủy đem cái kia một nửa núi Bất Chu cho mang đi. Trở lại núi Côn Luân sau, ngưng kết thiên đạo uy thế một nửa núi Bất Chu được luyện chế trở thành pháp bảo. Như thế chân quý đến cực điểm pháp bảo cũng là rơi vào Quảng Thành tử trong tay. Tựa hồ kể từ Quảng Thành tử bái nhập xiển giáo liền phong quang vô hạn. Tập kết Nguyên Thủy Thiên Tôn sủng ái vào một thân. Còn lại sư đệ nội tâm cho dù là có lời oán giận cũng chỉ có thể phát lẩm bẩm thôi. Cố Lưu Tôn ánh mắt kiên định, ngữ khí càng là đạm nhiên. Cho nên lần này tương trợ Hiên Viên ngồi vững Nhân Hoàng chi vị, cũng là chúng ta để cho sư tôn chú ý cơ hội của chúng ta. Nghĩ đến đại sư Minh đem Nhân Hoàng một chuyện làm thành bây giờ bộ dáng, sư tôn nội tâm tất nhiên là có câu oán hận. Cho dù chuyện này chủ yếu là có tiệt giáo ở trong đó quấy phá, bất quá từ rất nhiều xiển giáo đệ tử trong mắt, nếu là ngươi Quảng Thành tử năng lực bản thân đủ mạnh lời nói, Hiên Viên hy vọng sao có thể để cho Si Bưu vượt qua. Nói cho cùng vẫn là tự thân không đủ bản lĩnh thôi. Liền xem như cuối cùng vẫn như cũng là cái kia Hiên Viên ngồi vững Nhân Hoàng chi vị, chia lại xuống thiên đạo công đức, rất nhiều xiển giáo đệ tử cũng khó có thể hài lòng. Đợi cho ngày kế tiếp, Hiên Viên bộ lạc chính thức đối với Cửu Lê bộ lạc tuyên chiến. Quảng Thành tử nhìn phía sau đi theo rất nhiều sư đệ, có thể nói là hăng hái đến cực hạn. Phản phất đã trông thấy Cửu Lê bộ lạc hủy diệt, tiệt giáo bị bại tình cảnh. Cửu Lê bộ lạc đồng dạng là lạnh nhạt đáp ứng. Đến không hết đại quân bắt đầu phun trào tập kết. Bọn hắn càng là có bị đa bảo lần nữa cải tạo qua tiên thiên bắt quái nhân đạo trận. Không bao lâu, song phương binh mã liền đã chạm mặt. Trên chiến trường bầu không khí tự nhiên là tương đối dương cùng bạc kiếm. Đa bảo cầm trong tay thanh bình kiếm, mi mắt cụ xuống, lạnh rên một tiếng. Quả nhiên vẫn là cùng ngày xưa như vậy ngang ngược càn rỡ. Từng cái một cái mũi đều nhanh muốn bệnh đến bầu trời. Ra vẻ đạo mạo hàng người, ngoại trừ bối phận, không có gì bản lĩnh thật sự. Mặc dù là như thế nhẹ giọng ngôn ngữ, tại chỗ mấy vị cũng là thái ất, đại la hàng này. Tự nhiên là vô cùng rõ ràng truyền vào xiển giáo đệ tử trong hai. Xiển giáo đại sư Minh Quảng Thành tử càng là giận không kìm được. Như thế ngôn ngữ quả thực là quá phận đến cực điểm, coi như tiệt giáo đã rời đi núi Cô Luân. Chúng ta dù sao cũng là sư minh của các ngươi cứ như vậy cùng sư minh nói chuyện sao? Quả nhiên tiệt giáo đệ tử phẩm tính cũng là quá rõ ràng, gỗ mục không điêu khắc được. Kim Linh nghe lời nói này càng là nhịn không được lạnh rên một tiếng. Ngu xuẩn, quả nhiên là muốn ý tứ lấy chúng ta sư minh tự xưng. Lúc trước núi Cô Luân, tiệt giáo đệ tử cũng không ít bị các ngươi tùy ý chèn ép. Bất quá là trong lòng không thuật khí, liền lấy ta tiệt giáo đệ tử xuất khí, ra vẻ đảm bảo. Quảng Thành tử sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới tiệt giáo đệ tử vậy mà không để ý chút nào cùng năm đó tình nghĩa. Hoàn toàn không muốn cho bọn hắn lưu chút mặt mũi. Hắn vừa mới chuẩn bị tiếp tục nói thêm gì nữa thời điểm, Đa Bảo đột nhiên lên tiếng đem hắn đánh gãy. Ngâm miệng a, nói nhiều hơn nữa không bằng so tài xem hư thực. Theo Đa Bảo tiếng nói rơi xuống, Quảng Thành tử cũng là lạnh rên một tiếng. Tốt tốt tốt, đã như vậy, đừng có trách ta không niệm cùng trước kia tình cảm. Các ngươi chuẩn bị như thế nào tỉ thí? Mặc kệ là trực tiếp khai chiến, vẫn là đơn độc đấu tướng. Quảng Thành tử đối với xiển giáo đệ tử đều có lòng tin tuyệt đối. Dù sao từ trong mắt của hắn, tiệt giáo đệ tử tất cả đều là xuất thân thấp kém, phẩm tính ngang bướng hạng người. Xiển giáo bất kỳ đệ tử đều có thể đem tiệt giáo đệ tử cho nghiền ép. Huống chi núi Côn Luân nhiều năm, tam giáo cũng chưa từng có cái gì đường đường chính chính tỉ thí. Phàm là có mâu thuẫn phát sinh thời điểm, cũng đều là nhịn một chút liền đi qua. Không để ý tới đồng môn tình nghĩa, cũng muốn bận tâm sư tồn mặt mũi. Hàn Lập cầm trong tay nhân đạo kiếm, khuôn mặt kiên nghị đi ra hai bước. Chư vị xiển giáo đạo hữu cũng tuyển ra một đệ tử tới cùng bần đạo tỉ thí một chút như thế nào? Song phương có thể mượn trợ nhân tộc trận pháp uy năng, để thăng tự thân chiến lực, có gì dị nghị không? Mọi người đều biết, xiển giáo đệ tử đều là thích sĩ diện. Cho dù là nội tâm thật sự có dị nghị gì, cũng đều cố nén, sẽ không nói ra. Quảng Thành tử thấy được Hàn Lập đứng ra, lập tức lạnh rên một tiếng. Bất quá là tiệt giáo một cái nhỏ nhất thân truyền thôi. Tương đối may mắn nhận được hai kiện pháp bảo, thật sự cho rằng tự thân bao nhiêu lợi hại sao? Nếu là bần đạo ra tay, khó tránh khỏi rơi vào cái ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng. Chuyện này liền giao cho xiển giáo nhỏ nhất đệ tử, Thanh Hư đạo đức chân quân, ngươi lại đi đem hắn cầm xuống. Theo Quảng Thành tử tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy một thân xuyên trường bào bảy màu, cầm trong tay quạt lông trung niên đạo sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thinh linh lại là xiển giáo 12 thân truyền bên trong, cuối cùng nhập môn Thanh Hư đạo đức chân quân. Thanh Hư đạo đức chân quân mang theo mấy phần cười nhạt, phản phất đã tính trước. Đợi chút nữa Hàn Lập đạo hưu nếu là không địch lại, nhưng ngàn vạn muốn nói một tiếng, bằng không thì bần đạo không thu tay lại được, đem đạo hưu đánh giết, nhưng là hỏng chuyện. Nghe lời nói này, Hàn Lập lập tức mặt lộ vẻ lạnh lùng nụ cười. Chẳng lẽ xiển giáo đệ tử đều chỉ sẽ động miệng sao? Lời này vừa nói ra, Thanh Hư đạo đức chân quân thần sắc che lấp, đột nhiên huy động trong tay quả lông. Đa Bảo con mắt hơi hơi nheo lại, vội vàng nhắc nhở: đó là thượng phẩm tiên tiên linh bảo ngũ hỏa thất cầm phiến, sư đệ muôn vàn cẩn thận. Chỉ thấy đầy trời vòi rồng cuốn lấy phần thiên trừ hải thần hỏa lan tràn giữa thiên địa. Hơi nóng quần quần hướng về Hàn Lập kề sát mà đến, bộc phát ra uy thế kinh khủng. Huống chi còn có nhân tộc đại quân tiên tiên bắt quái nhân đạo trận gia trì, để cho trong đó tản ra nóng bỏng càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Hàn Lập nhưng là chấp trưởng nhân đạo kiếm, lịch thiên kiếm ý toàn thân lưu chuyển không ngừng. Không gian bốn phía phảng phất cũng hơi run rẩy, hư không nổi lên gợn sóng. Thấy được tình huống như thế, Kim Linh nhịn không được cảm khái. Tiểu sư đệ ngộ tính quả nhiên là kinh khủng như vậy, có thể xưng nghịch thiên. Lúc trước sư tôn bất quá là tương trợ hắn chém giang lịch thiên nhất kiếm. Bây giờ tiểu sư đệ đối với kiếm ý lĩnh ngộ đã là đến nơi này giống như trình độ. Trong mắt Đa Bảo cũng là mang theo ánh mắt tán thưởng. Giữa thiên địa quanh quẩn một hồi đến từ Hàn Lập gầm thét. Kiếm tới. Lịch thiên kiếm ý quán thâu thiên địa, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong khoảnh khắc hóa thành vô tận ánh sáng long lánh, chói mắt đến cực điểm. Nóng bỏng thân hỏa vòi rồng bị trong nháy mắt đánh tan. Đồng thời vô tận kiếm khí đánh vào Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân trên thân. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân trực tiếp bay ngược ra ngoài, trọng trọng rơi xuống. Chương 94, Hàn Lập một kiếm bại Thanh Hư, Đa Bảo muốn chiến Quảng Thành Tử. Chương 94, Hàn Lập một kiếm bại Thanh Hư, Đa Bảo muốn chiến Quảng Thành Tử. Chỉ một thoáng, toàn bộ chiến trường có thể nói là lặng ngắt như tờ. Vô số ánh mắt đều hội tụ tại trên thân Hàn Lập. Dáng người của hắn kiên cường, cầm trong tay nhân đạo kiếm, khuôn mặt đạm nhiên. Phản phất vừa rồi đem cái kia Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đánh bại, nghiễm nhiên là cực kỳ nhẹ nhõm chuyện. Vẹn vẹn nhất kích, kiếm khí ngang dọc ở giữa. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân liền giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, cả người trọng trọng ngã xuống đất, toàn thân hiện ra vết thương thật nhỏ. Hàn Lập mi mắt cụ xuống, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói ra: "Đáng tiếc, vừa rồi hắn kiếm đạo nhất kích, đủ để cho Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân nhục thân phá toái. Bất quá kiếm khí đánh trong nháy mắt, rõ ràng trông thấy có bảo quang ngưng kết, nghĩ đến hẳn là có những pháp bảo khác bản thân." Nằm dưới đất Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân càng là miệng phun máu tươi. May mắn lúc trước tế ra trung phẩm tiên tiên linh bảo Hỗn Nguyên Tiên, bằng không nhục thân tất nhiên là bị kiếm khí kia xoắn nát mới là. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hàn Lập. Tất cả mọi người là Thái Ức Kim Tiên cảnh giới tồn tại. Hàn Lập bất quá là Thái Ức Kim Tiên trung kỳ, hắn tự thân chính là đỉnh phong cảnh giới. Chưa từng nghĩ thậm chí ngay cả đối phương nhất kích đều không chịu nổi. Đa Bảo càng là mặt nở nụ cười, vỗ tay bảo hay. Tốt tốt tốt, tiểu sư đệ quả nhiên là ra tay gọn gàng mà linh hoạt. Chẳng lẽ đây chính là xiển giáo đệ tử mức cực hạn sao? Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Trở lại rất nhiều xiển giáo đệ tử sau lưng, hắn có thể cảm nhận được đồng môn các sư huynh khinh bỉ ánh mắt. Không tệ, xiển giáo đệ tử không chỉ là khinh bỉ những sinh linh khác, đối với đồng môn cũng là đối xử như nhau. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân trận đầu liền đánh thành cái dạng này, từ trong mắt của bọn hắn tự nhiên là ném đi xiển giáo mặt mũi. Cố Lưu Tôn càng là cho mày, nội tâm thầm mắng một tiếng, phế vật. Thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ Hàn Lập đều đối trả không được, tối thiểu nhất cũng phải là ngang sức ngang tài của diện. Vẹn vẹn nhất kích phía dưới, liền thua trận. Quảng Thành Tử tức giận sắc mặt biến thành màu đen. Hàn Thiết Bất Thành Cương nhìn Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân một mắt. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân tự hiểu đối lý, tự nhiên là không dám nói lời nào. Cùng lúc đó, trong núi Côn Luân Ngọc Hư Cung, Lão Tử cùng Nguyên Thủy ngồi đối diện nhau, đạm nhiên uống trà, mặt nở nụ cười. Phản phất đối với nhân tộc xiển giáo cùng tiệt giáo chiến đấu không thèm để ý chút nào. Nguyên Thủy cả người càng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nghĩ đến những cái kia tiệt giáo đệ tử cũng sẽ không là xiển giáo đối thủ. Đã sớm khuyên bảo qua thông thiên, không cần đệ tử gì đều thu. Kết quả đây, vạn tiên triều bái, hồn ma loạn vũ còn tạm được. Lão Tử cũng là khẽ gật đầu, nói khẽ: "Như thế khí vận cũng không phải Chu Tiên kiếm trận có thể trấn áp. Cho dù bây giờ có Hàn Lập xem như địa phủ phong đô đại đế, vì tiệt giáo chia sẻ khí vận. Bất quá liền tiệt giáo đệ tử tư chất, ha ha, một lời khó nói hết." Ai ngờ đang chờ hai người đạm nhiên nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên lão tử mi mắt cụ xuống, đột nhiên chau mày. Nguyên Thủy cũng là mang theo vẻ mặt ngạc nhiên, ngược lại song quyền nắm chặt, sắc mặt tâm trầm. Thân là thánh nhân, nhìn như đạm nhiên chờ tại trong đạo trường không hỏi thế sự. Trên thực tế bọn hắn đối với nhân tộc chiến trường động tĩnh như lòng bàn tay. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân thua trận, tự nhiên là chạy không khỏi cảm giác của bọn hắn. Vô cùng tốt mặt mũi Nguyên Thủy trong nháy mắt lâm vào tức giận quân thân. Tức chết ta rồi, cái này Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, như thế nào ngay cả một cái Hàn Lập đều đối trả không được. Cuồng Bần Đạo đối với hắn ký thác kỳ vọng, thậm chí còn ban cho rất nhiều pháp bảo. Xiển giáo mặt mũi để cho hắn cho rất sạch sẽ. Nguyên Thủy lạnh rên một tiếng, chén trà trực tiếp đập xuống mặt đất. Thân là xiển giáo cuối cùng nhập môn thân truyền đệ tử, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân tự thân chính là cực kỳ được sủng ái. Nguyên Thủy thế nhưng là không ít ban cho hắn pháp bảo. Tám Lăng Lượng Ngân Truy, Hỗn Nguyên Tiên, Phi Địa Thường, Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến, Mặc Tà Bảo Kiếm, Tích Lũy Tâm Đinh, Thu Tiêu Lắng Hoa các loại. Rất nhiều pháp bảo đều thuộc về Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân một người. Nếu là bốn không chân nhân Hoàng Long trông thấy những thứ này pháp bảo, sợ là muốn kích động khóc lên mới là. Lão tử nhưng là thần sắc rất nhanh liền khôi phục đạm nhiên. Ha ha, nếu là Hàn Lập không có nhân đạo kiếm cùng không động ấn, tuyệt đối không phải Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đối thủ. Hắn bất quá là mượn hai cái nhân đạo pháp bảo cùng trận pháp sức mạnh tương trợ thôi. Dù sao Tam Sư Đệ Thông Thiên am hiểu nhất trận đạo, Đa Bảo cũng phải kỳ chân truyền. Nghe lời nói này, Nguyên Thủy khẽ gật đầu, thở dài. Trận đầu liền đánh thành dạng này, quả nhiên là. Ai, hắn hận không thể bây giờ liền đem cái kia Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân mang về, giao huấn một chút mới là. Bất quá chính như lão tử lời nói, nghĩ đến cái kia Hàn Lập có thể giành thắng lợi, vẫn là được thiên thời địa lợi nhân hòa tương trợ. Nhân tộc trên chiến trường, Quảng Thành Tử sắc mặt tâm trầm. Theo Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân thua trận, còn sót lại rất nhiều xiển giáo đệ tử cũng đều không có cần tái chiến. Hàn Lập huy kiếm đứng ở tại chỗ, thần sắc đạm nhiên. trên mặt mang mấy phần lạnh lùng nụ cười. Đều nói xiển giáo đệ tử phe phái mọc lên như rừng, bây giờ xem ra thật đúng là như vậy. Xiển giáo 12 thân truyền đệ tử, Thanh Hư đạo đức chân quân thân chịu trọng thương, ngoại trừ đạo hạnh thiên tôn tiến lên quan tâm, còn lại xiển giáo đệ tử ánh mắt thậm chí đều mang kinh bị. Nguyên Thủy như thế trắng trợn bất công lão sư, lại có khuôn mặt nói nhà mình sư tôn thông thiên thu đồ có vấn đề, quả thực là cực kỳ buồn cười. Chẳng thể trách xiển giáo 12 thân truyền đệ tử cuối cùng làm phản bốn cái. Chân chính đối với Nguyên Thủy một lòng một ý, đoán chừng nghĩ đến cũng liền quang thành tử một người thôi. Dạng này thánh nhân, tự nhiên là không có tư cách nói người khác không tốt. Đa Bảo đột nhiên chấp trưởng thanh bình kiếm xuất hiện tại Hàn Lập bên cạnh, ngữ khí bình tĩnh. Sư đệ, ngươi lại nghỉ ngơi cho tốt nghỉ ngơi. Dù sao vừa rồi đối phó cái kia Thanh Hư đạo đức chân quân, tiêu hao rất lớn. Để cho vi huynh đi thử một chút, rất lâu không có đánh nhau, nên hoạt động một chút. Tất cả mọi người đều trông thấy, vừa rồi Hàn Lập nhất kích liền đem cái kia Thanh Hư đạo đức chân quân đánh bại. Căn bản là không có cái gì tiêu hao. Bây giờ Đa Bảo ngôn ngữ cũng bất quá là đang giễu cợt Thanh Hư đạo đức chân quân thôi. Thanh Hư đạo đức chân quân nghe thấy lời này, sắc mặt càng thêm tái nhợt, lại là không có nửa câu đáp lại. Kẻ thua cả đất, vô luận nói cái gì đều lộ ra tái nhợt vô lực. Quảng Thành Tử trông thấy Đa Bảo vậy mà hạ tràng, hắn tự thân không chút do dự tế ra phiên thiên ấn, mi mắt cụp xuống, ngựa khí băng lãnh. Tốt tốt tốt, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Trước kia ngươi tại núi Côn Luân bị bần đạo đè một đầu, bây giờ tất nhiên còn không biết là bần đạo đối thủ, chỉ là một cái hồng hoang dị thú tầm bảo thử đắc đạo thôi, lại có thể bị thánh nhân thu làm thủ đồ. Cũng như thế khoác lông mang giáp hạ người cùng là thánh nhân thủ đồ, Quảng Thành Tử đều cảm giác có chút mất mặt. Vừa rồi Thanh Hư đạo đức chân quân mất mặt, hắn thân là đại sư minh tự nhiên là muốn cho tìm trở về. Thấy được Quảng Thành Tử đăng tràng, Đa Bảo trực tiếp chào phúng nở nụ cười. Còn đệ ta một nửa, quả nhiên là có ý tốt nói. Nhớ năm đó đơn giản là bối phận hơi lớn hơn một chút mà thôi. Ngoại trừ mượn nhờ bối phận diếu võ dương oai, ngươi cũng không cùng bần đạo tỷ thì qua. Thật sự coi chính mình bao nhiêu lợi hại phải không? Chương 95, Đa Bảo đại chiến Quảng Thành Tử, luôn ngự sắc bén muốn phá phòng ngự. Chương 95, Đa Bảo đại chiến Quảng Thành Tử, luôn ngự sắc bén muốn phá phòng ngự. Nếu là chỉ có thể trong lời nói cùng bần đạo khoe khoang, vậy liền xem như ngươi thắng. Còn chưa động thủ mà nói, bần đạo cần phải cho là ngươi là khiếp chiến. Theo Đa Bảo mang theo giễu cợt ngôn ngữ rơi xuống, Quảng Thành Tử thần sắc trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Trên thân quấn quanh lấy mấy phần màu tím lưu quang, chói mắt mà lóa mắt. Xiển giáo trong các đệ tử cụ Lưu Tôn lông mày chau lên, nhẹ giọng nỉ non. Vật này chính là sư tôn ban cho đại sư Minh hộ thân pháp bảo, Bát Quái Tử Thụ Tiên Ý Điệp, thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Lúc nói ra lời này, trong lời nói mang theo chua xót khổ sở. Hoàng Long chân nhân nghe lời nói này, càng là mặt lộ vẻ khó xử. Dù sao kể từ hắn vào xiển giáo sau đó, có thể nói là pháp bảo, đệ tử, tu vi và thần thông cũng không có. Nguyên bản huyền hoàng chi khí hóa hình, tự nhiên là tiên tiên thần mà cân cước. Đặt ở xiển giáo chắc cũng là thuộc về cực kỳ thượng đẳng tồn tại. Hắn hóa hình thời điểm có chút thiếu hụt, cho nên cùng một tổ tim rồng đầu huyết kết hợp, tự thân cân cước như cũ bất phàm, có thể nói gần với tổ long. Đồng thời mang theo một tia long tộc khí vận buông xuống, như thế đứng đầu cân cước, đặt ở tiệt giáo cũng có hy vọng kết thân truyền. Đáng tiếc tại trong xiển giáo, Nguyên Thủy không vui cái kia ẩm ướt sinh chứng hóa, loại hèn kém hạng người. Hoàng Long bản thể rõ ràng là một đầu huyền hoàng chân long, xen vào tiên tiên thần ma cùng khoác lông mang giáp hạng người ở giữa. Vì Nguyên Thủy không thích, cho nên không thấy có pháp bảo tại người. Duy nhất pháp bảo vẫn là tự thân nhiều năm thu thập rất nhiều thiên tài địa bảo chỗ tự động luyện chế. Hậu thiên pháp bảo mà thôi, cùng trong tay Quảng Thành Tử nắm giữ pháp bảo mà nói, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Quảng Thành Tử cầm trong tay Thư Hùng kiếm, kiếm ý ngưng kết lưỡi kiếm phía trên. Đều nói ngươi kiếm đạo tu vi không tệ, bần đạo ngược lại là phải xem, ngươi có thể có bản lĩnh gì. Nói đi, Quảng Thành Tử huy động Thư Hùng kiếm, lưỡi kiếm lưu chuyển, kiếm khí ngang dọc. Một cỗ phảng phất mang theo thiên đạo ý chí, thuận thiên mà đi kiếm khí từ thường không giống như sao chổi giống như vậy xuống. Đa Bảo cầm trong tay thanh bình kiếm, toàn thân bộc phát ra mãnh liệt nghịch thiên kiếm ý, trên mũi kiếm lập loè lạnh thấu xương hàn mang. Hắn quanh thân còn cuốn nhàn nhạt tiên khí, lộ ra phá lệ phiêu dật xuất trần. Trong không khí tràn ngập một cỗ bầu không khí ngột ngạt. Linh khí trong thiên địa tuôn ra, tạo thành từng đạo màu tím quang mang. Kiếm ảnh sen lẫn thành một tấm gió thổi không lọt lưới. Kiếm quang như là thác nước chút xuống, lại như lưu tinh vạch phá bầu trời. Huy kiếm ở giữa nghịch thiên kiếm ý ngang dọc mà ra chặt đứt thiên địa gông xiềng. Phảng phất là vì chúng sinh một màn kia vô thượng sinh cơ. Kiếm khí va chạm trong nháy mắt, thiên địa lật úp, vạn vật sụp đổ. Khuấy động mà ra dư ba hướng về bốn phương tám hướng quần quần bay xuống. Uy thế kinh khủng để cho Hàn Lập huy kiếm ngăn cản. Đạo ẩn lưu chuyển ở giữa, để cho xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đại La quả nhiên là bay vọt về chất, không thể cùng Thái Ức đến đúng so. Theo kiếm khí dư ba tán đi, Đa Bảo như cũ cầm kiếm mà đứng. Trái lại Quảng Thành Tử trên thân hào quang màu tím đại tác. Hiển nhiên là món kia Bát Quái Tử Thụ Tiên Y phát huy tác dụng. Quảng Thành Tử dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đa Bảo. Không có khả năng, người ta cũng là nhập môn Đại La Kim Tiên cảnh giới. Dựa vào cái gì ngươi kiếm ý có thể đạt đến loại trình độ này? Đa Bảo trên mặt mang nụ cười chế nhạo nhẹ giọng đáp lại. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sao? Mọi thứ thông mọi thứ tùng thôi, quả thực là cực kỳ buồn cười. Cả ngày ỷ vào tự thân thánh nhân thân truyền thân phận lấy bối phận để người. Bài trừ thánh nhân thân truyền, ngươi thậm chí tại ta tiệt giáo đều làm không được phải thân truyền. Lời này vừa nói ra, trực tiếp đem cái kia Quảng Thành Tử cho chọc giận. Thân xác của hắn trong nháy mắt tức giận, mặt lộ vẻ vẻ hung ác. Quảng Thành Tử không chút do dự tế ra phiên tiên ấn. Sao dám làm nhục bần đạo, quả thực là tức chết ta rồi. Phiên Thiên Ấn bị sử dụng trong nháy mắt, không gian bốn phía phảng phất đều bị áp xúc mà đổ sụp. Uy thế kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng khuấy động mà ra. Một cỗ dãy núi mang theo bản cổ ý chí thiên đạo uy áp buông xuống, như phụ như dãy núi uy thế hướng về Đa Bảo hành kích xuống. Đa Bảo nhưng là mang theo ánh mắt kiên định ngẩng đầu nhìn về phía thiên địa thương cung. Kiếm ý lưu chuyển ở giữa, ánh mắt bên trong hờ hững mà không sợ hãi. Hắn tiếp tục chấp trưởng tự thân thanh bình kiếm, kiếm khí phun trào. Như phụ như dãy núi uy thế từ thương khung vô hạn bất lạc. Lịch tiên kiếm ý không ngừng lưu chuyển. Kiếm khí màu xanh giống như đi ngược dòng nước thanh long gào thét không ngừng. Không gian bốn phía cũng đã bắt đầu hơi hơi rung động. Kiếm ý giống như một tia phủ du thẳng lên cửu thiên vào chỗ không người. Phiên Thiên Ấn uy thế phảng phất bản cổ nhô ra kình thiên cự thủ, nghiền ép mà đến. Song phương uy thế ba chạm liền đã để cho chúng sinh không dám nhìn thẳng. Cái gì gọi là thánh nhân thân truyền chân chính sức mạnh? Cái gì gọi là cùng bình thường đại la tiếp đơn khác biệt cấp độ? Lấy đại la sơ kỳ, bộc phát ra uy năng trực chỉ đại la đỉnh phong, thậm chí đều có thể mang theo vài phần đến từ chuẩn thánh ý vị. Cụ Lưu Tôn ánh mắt càng là ẩn ẩn nheo lại, nội tâm thầm nghĩ, Phiên Thiên Ấn uy năng vậy mà kinh khủng như vậy. Sư Tôn đối với đại sư huynh quả nhiên là không chỉ một sao nửa điểm tốt. Chúng ta chính là pháp bảo tầm thường, đại sư huynh liền phải đơn độc luyện chế, ai? Không chỉ là cụ Lưu Tôn, rất nhiều xiển giáo đệ tử trong mắt đều mang khó mà diễn tả bằng lời ý vị. Dù sao lúc trước cũng chưa từng gặp qua Phiên Thiên Ấn uy năng, bây giờ có thể nói là tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng. Cho nên nội tâm của bọn hắn cũng sinh ra tí tí khác thường ý nghĩ. Thân là sư tôn, bất công ngược lại là cũng đúng là bình thường. Dù sao phẩm học kiêm ưu đệ tử, ai cũng biết quá mức ưa thích. Nhưng mà khai tiểu táo mở đến mức này, hiển nhiên là đã hơi quá đáng. Ầm ầm, uy thế kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng khuấy động mà ra. Hư không phá toái, không gian nhấc lên bọn sóng. Vô tận thần quang càng đem thiên địa chiếu sáng. Thương khung hiện ra một tia bể tan cảnh vết kiếm, giống như bị cắt đứt ra. Quảng Thành Tử thần sắc hờ hững đứng ở tại chỗ, trước người phiêu đãng Phiên Thiên Ấn. Ẩn ẩn như cũ có trấn áp vạn thiên uy thế bắn ra. Trái lại Đa Bảo như cũ cầm kiếm mà đứng, trên mặt mang cửa nhạt. Thanh bình kiếm ẩn ẩn tản mát ra mấy phần chói lóa mắt thanh liên hào quang. Đóa đóa thanh liên càng là tăng thêm mấy phần không hiểu đạo ẩn. Thấy được Đa Bảo như cũ bình yên vô sự, Quảng Thành Tử thần sắc đột nhiên âm trầm xuống. Bần đạo tế ra Phiên Thiên Ấn, sao như cũ không thể đem người trấn áp? Ta biết, tất nhiên là Thông Thiên Thánh Nhân có để lại cho ngươi hậu chiêu. Đa Bảo nhưng là lạnh nhạt nở nụ cười đáp lại nói, không, hoàn toàn là ngươi quá yếu mà thôi. Quả nhiên chỉ có thể dựa vào pháp bảo tới cùng bần đạo phân cao thấp. Xiển giáo đại sư minh vị trí, không bằng để cho cụ Lưu Tôn để làm tốt. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người từ trên thân cụ Lưu Tôn hơi dừng lại. Bị đột nhiên điểm đến tính danh cụ Lưu Tôn nội tâm âm thầm bật cười. Bất quá mặt ngoài như cũng một bức âm trầm bộ dáng, nghiêm nghị đáp lại. Xiển giáo sự tình còn luận không đến ngươi Đa Bảo để ý tới. Quả thực là cực kỳ đáng hận, dùng như thế ngôn ngữ tới để cho ta xiển giáo giữa đệ tử lòng sinh khoảng cách. Bần đạo một mắt liền có thể nhìn ra mưu kế của ngươi, ngu xuẩn, nghĩ như vậy phân liệt xiển giáo, không có cửa đâu. Chương 96, xiển giáo tiệt giáo trong loạn chiến, tứ thánh tương kiến mưu đại sự. Chương 96, xiển giáo tiệt giáo trong loạn chiến, tứ thánh tương kiến mưu đại sự. Quảng Thành Tử bị Đa Bảo ngôn ngữ nhục nhã triệt để lâm vào nổi giận. Hắn không chút do dự vung tay lên, trực tiếp ngang tàng gầm hét. Chư vị sư đệ, lại cùng nhau ra tay, để cho tiệt giáo thấy rõ thực tế. Đơn giản ỷ vào thánh nhân lưu lại hậu chiêu diếu võ dương mà thôi. Chúng ta thế nhưng là trong tiên tiên thần ma xuất thân, chớ có mất mặt. Theo Quảng Thành Tử ngôn ngữ rơi xuống, rất nhiều xiển giáo đệ tử nhao nhao ra tay. Tiệt giáo bên này đồng dạng là không cam lòng tỏ ra yếu kém. Giữa song phương bầu không khí dương cùng bạc kiếm, Hàn Lập cầm trong tay nhân đạo kiếm, đột nhiên kiếm động mà ra, trong nháy mắt ngang tàng ra tay. Hai giáo đệ tử trong nháy mắt đụng vào nhau. Đây trời thần thông cuồn cuộn, thỉnh thoảng có kiếm khí ngang dọc mà ra, chặt đứt trong thiên địa tầng mây. Kinh khủng pháp tướng ngưng kết mà ra, va chạm trong nháy mắt gây nên thiên địa uy thế. Đạo kim nào, Bích Du cung trước cửa, đến không hết tiệt giáo đệ tử quỳ xuống đất không dậy nổi. Người dẫn đầu rõ ràng là thân truyền đệ tử bên trong Cầu Thủ Tiên. Còn xin sư tôn cho phép chúng ta tiến đến nhân tộc tương trợ đại sư minh, trấn áp xiển giáo đệ tử. Sau lưng vô số tiệt giáo đệ tử càng là âm thanh giống như thủy triều một dạng không làm dừng lại. Còn xin sư tôn cho phép chúng ta tiến đến nhân tộc tương trợ đại sư minh, trấn áp xiển giáo đệ tử. Đối với rất nhiều tiệt giáo đệ tử mà nói, đánh nhau cơ hội thường xuyên có thể có, nhưng mà đánh xiển giáo đệ tử cơ hội có thể nói là tương đương hiếm thấy. Trong Bích Du cung truyền đến một hồi âm thanh nặng nề, không cho phép. Còn lại tiệt giáo đệ tử như cũ quỳ xuống đất không dậy nổi, phản phất là không để bọn hắn tiến đến cùng xiển giáo đệ tử khai chiến. Bọn hắn liền muốn đợi ở chỗ này quỳ hoài không dậy. Trong Bích Du cung, Thông Thiên trên mặt mang mấy phần cười nhạt. Tiệt giáo lực ngưng tụ đặt ở nơi này bên trong. Lúc trước Hàn Lập nhất kích đem cái kia Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đánh bại, quả thực là để cho hắn mặt mũi tăng mạnh. Bây giờ càng có rất nhiều tiệt giáo đệ tử xin chiến, quả nhiên là để cho Thông Thiên nội tâm vui mừng vô cùng. Còn có cái kia Quảng Thành Tử, cả ngày nghe cái kia Nguyên Thủy nói là bực nào giống hắn. Bây giờ nhìn, khi thật sự như Đa Bảo lời nói, mọi thứ thông mọi thứ tùng, như thế tồn tại cũng xứng làm ta tiệt giáo đệ tử đối thủ, quả nhiên là cực kỳ buồn cười. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Trong núi Côn Luân Ngọc Hư cung Nguyên Thủy đã sắc mặt âm trầm, vỗ bàn đứng dậy. Quả thực là cực kỳ đáng hận, cái kia Đa Bảo làm sao có thể như vậy ngôn ngữ trào phúng? Mặc kệ chúng ta cùng cái kia Thông Thiên là thái độ gì, quan hệ thế nào, bọn hắn cuối cùng cũng là huyền môn đệ tử, cũng là đồng môn tình nghĩa. Như thế ngôn ngữ nhục nhã, quả thực là không đem bần đạo để vào mắt. Quảng Thành Tử tự thân thần thông cực kỳ mạnh a, bất quá là lòng có ngạo khí, mới dùng kiếm đạo phân cao thấp thôi. Hắn đa bảo thật cho là Quảng Thành Tử không phải là đối thủ của hắn sao? Lão tử nhìn xem đột nhiên lâm vào trong giận dữ Nguyên Thủy, lông mày của hắn hơi nhíu lên, đồng dạng lòng sinh không vui. Chỉ vì cái này tiệt giáo uy thế có chút quá mức danh tiếng vô lượng, hồng hoang rất nhiều thế lực, chỉ có tiệt giáo có thể nói là người người nghe. Vô số sinh linh đều muốn bái nhập tiệt giáo bên trong, thông thiên giáo chủ dưới trướng, tiệt giáo khí vận cũng tại không ngừng tăng trưởng. Huống chi còn có địa phủ như thế cái kiên định minh hữu tại. Hồng hoang ước vạn sinh linh bên trong, nếu là có cái gì tốt người kế tục, địa phủ bên này hoàn toàn có thể cáo chi một tiếng, để cho tiệt giáo đệ tử tiến đến thu đồ. Chớ có tức giận như thế, đường đường thánh nhân, phong độ ở đâu? Nguyên Thủy không ngừng hít sâu, áp chế cảm xúc trong đáy lòng. Sư Minh, không phải ta muốn động giận, mà là vừa rồi đa bảo ngôn ngữ thật sự là có chút không lọt vào tai. Nếu không phải bọn hắn giữa đệ tử đùa giỡn, ta cần phải tự mình ra tay không thể. Theo Nguyên Thủy ngôn ngữ rơi xuống, Lao Tử đột nhiên cười đáp lại nói: Ai nói thánh nhân không thể tự mình ra tay rồi? Nguyên Thủy nghe lời nói này, lập tức hơi sững sờ. Sư Minh đây là ý gì? Nếu là chúng ta ra tay, chẳng phải là ném đi mặt mũi? Lao Tử tiếp tục đem ý tưởng nội tâm nói ra mà ra. Bây giờ là Đại La Thái Ất ở giữa chiến đấu, chúng ta có thể đem hắn biến thành chuẩn thánh ở giữa chiến đấu. Chuẩn thánh sau đó chính là thánh nhân, cuối cùng chúng ta liên thủ phá hắn Chu Tiên kiếm trận. Lúc trước mặc kệ có cái gì xỉ nhục, đều đem hóa thành hư ảo, mà tiệt giáo cũng trở thành nhân giáo cùng xiển giáo bàn đạp. Tiếng nói rơi xuống, Nguyên Thủy lông mày như cũng nhíu chặt, có chút không hiểu. Sư Minh, chúng ta dưới trướng cũng không có chuẩn thánh có thể dùng a? Hắn đột nhiên âm thanh một hồi dừng lại, trong đầu phảng phất là nghĩ đến cái gì đồ vật, nhất là tại nhìn thấy Lao Tử cười trốn chiếm thời điểm. Nguyên Thủy lập tức hai mắt tỏa sáng, thốt ra: Sư Minh là muốn liên thủ Tây Phương Nhị Thánh, chuẩn bị triệt để đem tiệt giáo dẫm ở dưới chân. Lao Tử khẽ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh đáp lại nói: Bất quá là bây giờ tiệt giáo uy thế có chút quá thịnh, thân là sư minh, tự nhiên là muốn trợ giúp Thông Thiên hơi chèn ép một chút. Dù sao cây cao chịu gió lớn. Nguyên Thủy cũng là mang theo đủ cười, nhẹ giọng hỏi thăm: Xin hỏi sư minh, Tây Phương Nhị Thánh quả thật có thể đáp ứng chúng ta? Lao Tử nhưng là trong mắt lập lòe tinh mang. Ngươi đoán trước kia địa phủ một chuyện, Tây Phương Nhị Thánh nội tâm ghi hận hay không ghi hận? Nếu là có thể có phá vỡ Chu Tiên kiếm trận cơ hội, bọn hắn có hay không ra tay? Chỉ cần là có cơ hội này tại, bọn hắn liền sẽ đáp ứng, nhất định sẽ đáp ứng. Dù sao Tây Phương giáo muốn chấn hương ý niệm, có thể so sánh ngươi ta mạnh hơn nhiều a. Nguyên Thủy khẽ gật đầu, đối với chuyện này tự nhiên là biết được. Tây Phương Nhị Thánh cả ngày liền đem chấn hương Tây Phương giáo treo ở bên miệng. Bây giờ nếu là có thể đem cái kia Thông Thiên Chu Tiên kiếm trận phá vỡ lời nói, nghĩ đến Tây Phương giáo cũng có thể danh chấn hồng hoang. Huống chi Tây Phương giáo vẫn là nổi danh, ai đến cũng không có cự tuyệt, đều có thể bái nhập trong Tây Phương giáo. Bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua loại này nổi danh khắp thiên hạ cơ hội. Lão Tử cùng Nguyên Thủy đạm nhiên đứng dậy. Không gian bị chậm rãi xé rách, núi Côn Luân Nhị Thánh đạm nhiên đi tới trong núi Tu Di. Trong khoảnh khắc, tiếp dẫn cùng chuẩn đề liền có điều phát giác. Tây Phương Nhị Thánh cũng là không chút do dự hiện thân. Mấy vị thánh nhân liếc mắt nhìn nhau. Tiếp dẫn cho mày, nói khẽ: Hai vị đạo hữu đích thân tới núi Tu Di, nhưng có chuyện gì? Mấy vị thánh nhân trước đó luôn luôn là thủy hòa bất dung. Bây giờ Lão Tử cùng Nguyên Thủy tự mình buông xuống, hắn tự nhiên sẽ không cho là sẽ có chuyện gì tốt. Lão Tử cười ha hả mở miệng nói ra: Bần đạo có thể cấp cho các ngươi bài trừ Chu Tiên kiếm trận cơ hội, không biết hai vị đạo hữu ý như thế nào. Hắn không có dư thừa nói nhảm, đi lên liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Quả nhiên đang nói âm rơi xuống sau đó, Tây Phương Nhị Thánh đã là trợn mắt hốt mồm. Bài trừ Chu Tiên kiếm trận nhất định phải là bốn vị thánh nhân liên thủ. Lão Tử chủ động mở miệng, trong đó ý vị đã là không cần nói cũng biết. Hắn cùng Nguyên Thủy lại thêm Tây Phương Nhị Thánh, vừa lúc là bốn vị thánh nhân. Đã sớm nghe núi Côn Luân cùng Thông Thiên quan hệ đã đến điểm đóng băng, chưa từng nghĩ bọn hắn thậm chí đều có chút sinh tử cựu nhân cảm giác. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề lẫn nhau, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười xu định, nói khẽ: Các vị đạo hữu mau mau tỉnh, chúng ta nói kỹ càng một chút. Chương 97, tứ thánh lưu đồ phá Chu Tiên, Vu Yêu tái hiện chuẩn thánh chiến. Chương 97, tứ thánh lưu đồ phá Chu Tiên, Vu Yêu tái hiện chuẩn thánh chiến. Lao Tử cùng Nguyên Thủy thản nhiên ngồi xuống, mang theo mấy phần cười nhạt. Thân là thánh nhân bên trong đối phận lớn nhất, Lao Tử trước tiên mở miệng: Hiện nay xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử tại nhân tộc kỳ chiến, nếu là muốn để cho Thông Thiên hiện thân, còn cần có thích hợp lý do. Lấy Đại La, chuẩn thánh, thánh nhân dần dần tiến dần vừa vặn. Vừa vặn nghe Tây Phương giáo thu hẹp yêu tòa bộ hạ cũ, không bằng nhân cơ hội này tái phát vung tác dụng a. Tiếp dẫn nghe lời nói này, nhíu mày, hỏi ra nội tâm nghi hoặc. Yêu tòa bộ hạ cũ cái kia ba qua hai táo, nghĩ đến đi cũng sẽ không có cái gì trợ giúp. Đến lúc đó nói không chừng có thể để cho địa phủ tổ vu xuất thế, cục diện càng là chúng ta không thấy phần thắng. Nguyên Thủy theo lời nói gốc dạ nói tiếp ra nội tâm nhu đồ. Hắn mặt nở nụ cười, nâng chung trà lên, ngôn ngữ nhẹ nhàng, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Đến lúc đó chúng ta thánh nhân liền có cơ hội xuất thủ, cũng sẽ không mất mặt mũi. Đợi cho thánh nhân hiện thần, Thông Thiên ha có thể ngồi được vững. Trong mắt chuẩn đề lấp loé tinh mang, khóe miệng mỉm cười. Không hổ là Nguyên Thủy đạo hữu, nhu đồ quả nhiên là một vòng tiếp một vòng, ta không bằng a. Đến lúc đó chúng ta bốn vị thánh nhân liên thủ, trấn áp hắn Thông Thiên giáo chủ, lại chiếm hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Chu Tiên tư kiếm. Lượng hắn là thánh nhân, sau này nghĩ đến chiến lược cũng muốn hạ chót, tiệt giáo mất đi áp chế khí vận chi vật, sớm muộn cũng muốn phân tán bốn phía sụp đổ. Trấn áp đạo thống khí vận pháp bảo, có thể coi là kiến tạo nhà nền tảng. Nền tảng vỡ nát, dù là ngươi đại lương cứng rắn đi nữa, gió táp mưa sa phía dưới, nghiên cứu thảo luận cũng là chuyện sớm hay muộn. Tiếp dẫn khẽ gật đầu, cười ha hả gọi yêu tòa còn sót lại ba vị chuẩn thánh. Không bao lâu, ba đạo chuẩn thánh thân ảnh rời đi núi Tu Di, thẳng đến tranh giành chiến trường mà đi. Gấp rút lên đường bên trong Bạch Trạch mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng. Thông minh đến mức tận cùng hắn tự nhiên là có thể nhìn ra tiếp dẫn đang có ý đồ gì. Đáng tiếc, không thành sinh trung vi sâu kiến. Bây giờ yêu tòa suy tàn, bọn hắn bất quá kéo dài hơi tàn, cũng không có lựa chọn khác. Tranh giành trên chiến trường, Hàn Lập huy kiếm mà động, kiếm khí lạnh thấu xương. Đem cái kia Hoàng Long chân nhân cùng đạo hạnh tiên tôn đánh chính là liên tục bại lui. Triệu Công Minh tế ra thượng phẩm tiên tiên linh bảo 24 quả định hải thần châu, tụ tập thủy chi pháp tắc, đem đối pháp áp chế trong đó. Ẩn chứa trung thiên thế giới sức mạnh oanh kích rơi xuống. Nếu là bị đánh đập một chút, nghĩ đến không chết cũng muốn trọng thương. Tam Tiêu tế ra còn chưa từng hoàn toàn hình thành cựu khúc hoàng hà trận, trực tiếp đem ba cái cùng cảnh giới xiển giáo đệ tử giam ở trong đó. Vô tận cắt vàng tràn ngập, dưới thân trường hà giống như vũ bùn, khó mà thoát khốn. Hàn Lập xa xa liền trông thấy cái kia cựu khúc hoàng hà trận uy thế. Hắn biết rõ trận pháp này còn chưa từng hoàn toàn hình thành. Chân chính đứng đầu cựu khúc hoàng hà trận đủ để đem xiển giáo thập nhị kim tiên vây giết, gọt đi đỉnh thượng tam hoa, nếu không phải Nguyên Thủy ra tay, xiển giáo 12 thân truyền đệ tử tất nhiên đời này dừng bước lại la. Trận pháp uy năng để cho Hàn Lập càng là nội tâm khuấy động. Đợi cho trận chiến này kết thúc, thế tất yếu cùng sư tôn cỡ nào tu hành trận pháp mới là. Hàn Lập đột nhiên huy kiếm, ngưng kết nhân đạo chi khí, phóng ra chói mắt kim sắc quang mang. Hoàng Long chân nhân tự hiểu không địch lại, muốn hóa thành chân thân bỏ chạy trốn tránh. Chợt có đạo thân ảnh khôi ngô đứng ở trước người của nó, thiện tay đập liền đem kiếm khí kia đánh tan. Trêu đến Hàn Lập lòng sinh cảnh giác, thân hình nhanh lùi lại, định thần nhìn lại. Đột nhiên thấy được là ba vị chuẩn thánh yêu thánh đến đây vì xiển giáo đệ tử trợ trận. Hàn Lập vội vàng ngưng kết một đạo ngọc giản phát ra. Yêu tòa bộ hạ cũ chuẩn thánh đến giúp đỡ xiển giáo đệ tử, quả nhiên là chuyện hoang đường. Lúc trước nghe yêu tòa bộ hạ cũ đã bị Tây Phương giáo thu hẹp, hiện nay lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, chau mày, nội tâm hiện ra một cái kinh người phỏng đoán. Chẳng lẽ núi Côn Luân nhị thánh đã cùng Tây Phương nhị thánh trà trộn cùng một chỗ? Phát giác được không thích hợp, tiệt giáo đệ tử nhao nhao thân ảnh nhanh lùi lại. Hàn Lập đội vàng huy kiếm ngưng kết vô thượng uy thế. Phàm là cái kia yêu tòa chuẩn thánh có chút dị động, hắn tất nhiên là muốn ra tay ngăn cản, vạn không thể để cho tiệt giáo đồng môn có nguy hiểm gì. Quảng Thành Tử thấy được có yêu tòa chuẩn thánh đến đây trợ giúp, có chút nghi hoặc, chợt mặt lộ vẻ nhe răng cười, kiệt ngạo la lên: "Chuẩn thánh ra tay, các ngươi cho dù có thủ đoạn nghịch thiên, cũng tuyệt đối không thể rời đi." Hắn không chút do dự chỉ vào Hàn Lập phát tiết nội tâm hận ý, chính là kẻ này trước kia chặt đứt yêu tòa khí vận, các ngươi nhanh chóng đem hắn đánh giết, cũng là báo thù rửa hận. Lời này trêu đến ba vị yêu tòa chuẩn thánh trong mày, màu đậm không vui. Bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Dù sao cũng là thánh nhân thân truyền, kiệt ngạo một chút ngược lại là cũng có thể tiếp nhận. Bạch Trạch tế ra pháp bảo, muốn mang theo hai vị yêu thánh đem tiệt giáo đệ tử trấn áp. Sau một khắc, chợt có 11 đạo tàn mát ra nồng đậm sát khí thân ảnh ngăn tại Hàn Lập trước mặt mọi người. "Huynh đệ, không biết ta nhóm có hay không tới muộn a?" Hàn Lập nghe âm thanh quen thuộc này, tiện tay liền đem lưới kiếm thu hồi, cười đáp lại nói: "Tới vừa vặn." Đế Giang thân ảnh khôi ngô muốn che đậy thiên địa, ánh mắt lạnh lùng càng là rơi vào ba vị yêu thánh trên thân, tùy ý quét ngang, lạnh rên một tiếng. Yêu tòa bộ hạ cũ còn sót lại ba cái yêu thánh, lại còn dám nhảy như vậy. Thật sự cho rằng vào Tây Phương giáo dưới trướng, chính là leo lên thánh nhân cảnh cây cao sao? Bất quá là bị tùy ý đánh giết quân cờ thôi, cực kỳ buồn cười. Bạch Trạch sắc mặt đột nhiên xanh xám, lại không cách nào phản bác. Nội tâm lửa giận hiện lên, tên đã trên dây không thể không phát. Bọn hắn biết rõ tuyệt không phải 11 vị tổ vu đối thủ, nhưng sau lưng có thánh nhân mệnh lệnh, càng có kéo dài hơi tàn yêu tòa bộ hạ cũ. Hôm nay cử động cũng là có chút bất đắc dĩ. Song phương trong khoảnh khắc liền hôn chiến. Chuẩn thánh giao thủ treo đến xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử nhau nhau mang theo nhân tộc lui lại. Tuyệt đối không thể tham dự trong đó, hơi không cẩn thận chính là đạo tiêu thân vẫn hạ tràng. Hàn Lập ánh mắt hơi hơi nheo lại, thần sắc căm trầm. Đầu tiên là xiển giáo đệ tử, lại là vu yêu chuẩn thánh, kế tiếp nên cái gì? Đa Bảo nghe thấy Hàn Lập nói thầm, tiến lên hỏi thăm. Sư đệ mới là tại nói cái gì? Hàn Lập chỉ trong chiến trường kịch chiến càng không ngừng vu yêu chuẩn thánh, khẽ cười nói: "Từ sách Thái Ất, Đại La cho tới bây giờ chuẩn thánh, vị kế tiếp nghĩ đến chính là thánh nhân. Đợi chút nữa chúng ta mang theo cựu Lê bộ lạc binh sĩ có thể đi bao xa liền đi bao xa. Gió thổi báo rông bao sắp đến, sợ là muốn mở ra thành chiến." Đa Bảo sắc mặt đồng dạng trở nên có chút âm trầm xuống. Bất quá sự thật đặt tại trước mắt, cũng không thể không tiếp nhận. Hắn cho mày, chợt có chút lo nghi hỏi thăm: "Sư đệ, sư tôn Chu Tiên kiếm trận không thể không tứ thánh phá không giả, nhưng hôm nay Thái Thành, Ngọc Thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề vừa vặn tứ thánh. Nếu là bọn họ liên thủ, nghĩ đến sư tôn là có chút khó mà chống đỡ, đây nên như thế nào cho phải?" Hàn Lập tràn đầy tự tin cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh nói: "Sư minh cứ việc yên tâm, chính là bọn hắn có thể kết minh, sư tôn làm sao không thể kết minh? Kể từ giữa thiên địa xuất hiện thánh nhân, chưa từng có thanh chiến bộc phát. Bọn hắn đoán chừng là đối tự thân chiến lực có sai lầm bình phán, thanh chiến cũng tốt, có thể thấy rõ chính mình." Chương 98, anh chiêu ngã xuống phải dòng, thông thiên chi đạo vì chúng sinh. Chương 98, anh chiêu ngã xuống phải dòng, thông thiên chi đạo vì chúng sinh. Vu yêu kịch chiến, 11 vị tổ vu chuẩn thánh vây công 3 vị yêu tòa chuẩn thánh. Kết quả tự nhiên là rõ ràng, 3 vị yêu tòa chuẩn thánh bị đánh khổ không thể tả. Hơi không cẩn thận chính là tổ vu năm đấm rơi xuống, nhất kích chi lực so cái kia tiên thiên linh bảo đều có thể sánh vai. Chợt có yêu thánh anh chiêu nhất thời không quan sát, Đế Giang trực tiếp đem hắn vồ một cái nắm, hung hăng nện ở mặt đất. Đại địa rung động, mặt đất giống như tơ nện giống như nước ra, bùi đất hiện lên. Lập tức liền có trúc dung cùng cộng công liên thủ tiến đến vây giết anh chiêu. Bạch Trạch mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, lại không thể làm gì, chính mình đần liền thân ham tuyệt cảnh. xuất thủ tương trợ anh chiêu tự nhiên là tuyệt đối không thể. Bạch Trạch nội tâm đã tức giận, nhịn không được phàn nàn thánh nhân. Nói là để ta chờ mang ra lý do, làm sao vẫn không thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề ra tay. Cặp mắt của hắn đã hóa thành huyết hồng, tơ máu bạo khởi. Núi Tu Di trong Phật điện, bốn vị thánh nhân đạm nhiên uống trà. Phản phất nhân tộc tranh giành chi chiến cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào. Chuẩn đề thần sắc có chút thì đau, nhịn không được hỏi thăm. Tình hình chiến đấu đều đã thảm liệt như vậy, chúng ta còn không ra tay. Hắn không phải đau lòng chết một cái chuẩn thánh, mà là Tây Phương giáo thật vất vả thu hẹp tới quân cờ. Liên như vậy xem như con rơi bị đánh giết, thật sự là khó mà tiếp thu. Lão tử đạm nhiên khoát khoát tay, ngữ khí bình tĩnh, tả hữu một cái chuẩn thánh mà thôi, vốn là đối với Tây Phương giáo cũng chưa chắc có nhiều chân thành. Nên để cho hắn phát huy tự thân vốn có giá trị mới là, đạo hữu lại kiên nhận chờ chút. Sau một khắc, anh Chiêu bị tổ Vũ Trúc dùng cùng cộng công liên thủ nện giết. Đồng thời Hàn Lập trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống. Đinh. Hệ thống kiểm chắc đến có thể dung hợp thiên đạo từ đầu, khí vận hưng thịnh, tím, đạo pháp thông thần, kim, thiên diễn chi thuật, kim, dị thú huyết mạch, kim. Hàn Lập thuận tiện đem cái kia cùng loại hình thiên đạo từ đầu dung hợp tại bản thân. Có bất diệt chi nắm dòng giá trị, nhục thân cường độ càng là lại có tăng lên. Đạo pháp thông thần, kim đạo pháp nhìn qua liền có thể lĩnh ngộ tự thân mà chi, trời sinh nắm giữ thần thông thuật pháp bèn nói pháp phần cuối, trời sinh bậc đại thần thông a, nhanh đi siêu việt đạo tổ a. Thiên diễn chi thuật, kim thiên đạo 50, độn thứ kỳ nhất, diễn hóa 49, tồn tại một chút hy vọng sống, thôi diễn tiên cơ, đan khí chợt tuyệt, hài tử, lực áp tam thanh liền xong việc. Hàn Lập đội vàng lại đem hai cái dòng hòa vào bản thân. Trong mắt của hắn lấp lóe tinh mang, thu hoạch tuyệt đối phong phú. Đạo pháp thông thần cùng thiên diễn chi thuật cũng phải cần thiên đạo từ đầu. Nhất là thiên diễn chi thuật, đối với sau này tu hành trận đạo có thể nói là rất có ích lợi. Túc chủ, Hàn Lập cảnh giới, Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong tiên pháp, Bát Cửu Huyền Công, Vu Sát Huyền Nguyên Công, dòng. Chín mệnh không chết, kim, hung thú lực tiên, kim, thả chết chứ không chịu khuất phục, kim, thiên mệnh gia thân, kim, thời không pháp tắc, kim, bản cổ che chở, kim, đạo pháp thông thần, kim, thiên diễn chi thuật, kim, nhân đạo thánh thể, hồng, nộ tính nguyên tiên, hồng, bất diệt chi ngự, hồng, huyền quy linh thân, hồng, đạo pháp thông thần nghiễm nhiên là trực tiếp đem cái kia thuật pháp thông minh, tím, cho thay thế. Thiên diễn chi thuật dung nhập tự thân trong nháy mắt, Hàn Lập đông cảm giác thế gian pháp tắc phảng phất có lúc trước chưa từng phát hiện quy luật. Hàn Lập tại trên kim ngao đảo tế luyện quy linh bạc quái đồ, bây giờ lại được một ngày diễn chi thuật ra thần, nghĩ đến tu hành trận đạo tất nhiên là cứ đi thẳng một đường quát. Trong chiến trường Bạch Trạch thấy được anh Chiêu chết thảm, mặt lộ vẻ bi phẫn chi sắc. Đáng tiếc đối mặt 11 vị tổ vu chuẩn thánh đại năng mãnh liệt thế công, hắn chỉ có thể đem phẫn hận lưu lại đáy lòng, tự thân có thể hay không thoát khốn cũng là ẩn số. Đang chờ 11 vị tổ vu cương ép xuất thủ thời điểm, chợt có bốn đạo thánh uy buông xuống, để cho 11 vị tổ vu căn bản không thể động đậy một chút. Tại chỗ tiệt giáo đệ tử càng là có loại như phụ sơn loan áp lực. Hàn Lập cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, cắn chặt hàm răng, sống lưng cứng rắn mà không cong nửa điểm. Quả nhiên là thánh nhân buông xuống, vị ta đã đoán đúng. Bốn bóng người rõ ràng là lão tử, Nguyên Thủy, tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Hồng Hoang đỉnh điểm, nổi danh khắp thiên hạ thánh nhân thế tôn. Xiển giáo Quảng Thành tử lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Sư tôn quả nhiên là đối với ta yêu thương đến cực điểm, vậy mà có thể mang theo ba vị thánh nhân đến đây chỗ dựa. Hắn đối với lúc trước tới ra tay viện trợ mà đạo tiêu thân vẫn yêu thánh anh chiêu không thèm để ý chút nào. Bất quá là da lông đại giáp, ở bất sinh chứng hóa hạ người thôi. Căn bản không cần để ở trong lòng. Cụ Lưu Tôn sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Lúc trước hắn còn chưa từng phát huy tự thân. Đại sư Minh đem nhân hoàng chi sư một chuyện triệt để làm hư. Sư tôn chẳng những không có chút trách phạt, ngược lại mang theo thánh nhân đến đây chỗ dựa. Như vậy thiên vị đại sư Minh, ta thật hận. Bốn vị thánh nhân ánh mắt lạnh lùng trong khoảnh khắc liền rơi vào tiệt giáo đệ tử trên thân. Thấy được rất nhiều tiệt giáo đệ tử như cũ tại chống lại thánh nhân uy áp. Nguyên Thủy lập tức nhíu mày, lạnh rên một tiếng. Thử, Minh ngoan bất linh. Sau một khắc, thánh nhân uy áp càng là núi bất chu từ thương khung vẫn lạc, muốn trực tiếp oanh kích tiệt giáo đệ tử. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt liền có mặt khác thánh nhân uy áp buông xuống, trực tiếp đem tư thánh uy thế đồng thời ngăn cản được. Giữa thiên địa quanh quẩn một hồi tiếng cười sang sảng. Ha 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 ha, thấy được một đạo thân ảnh khôi ngô đứng ở tiệt giáo đệ tử trước người. Hàn Lập bọn người càng là cung kính hành lễ, kích động không thôi. Bái kiến sư tôn. Thông Thiên lập xuống Chu Tiên tứ kiếm, lãnh đạm ánh mắt đảo qua tứ thánh. Các ngươi nhiều năm tu hành quả nhiên là sống đến trong bụng chó đi. Vậy mà hướng về phía mấy cái thái ớt đại la cảnh giới tiểu bối hùng hổ dọa người. Quả nhiên là không đem bần đạo để vào mắt, muốn đánh một trận sao? Ngôn ngữ hết sức trực tiếp đạm nhiên. Phản phất độc thân đối mặt tứ thánh cũng có thắng được chắc chắn. Lao tử đóng chặt hai con ngươi, bất đắc dĩ thở dài, khẽ gật đầu một cái. Sư đệ, ngươi ta cuối cùng vẫn là tới mức độ này. Thông Thiên hé miệng cười, thần sắc có chút khinh thường, mười phần trương cuồng. Năm đó ở trên núi Côn Luân, Nguyên Thủy chen ép bần đạo, xiển giáo đệ tử tại trước mặt bần đạo đệ tử giễu võ dương ai. Mà ngươi lựa chọn chẳng quan tâm, thậm chí hơi thiên vị Nguyên Thủy thời điểm, liền nên ngờ tới có hôm nay. Lao tử ánh mắt đột nhiên kiên định, ngữ khí cũng hơi có chút kích động. Bần đạo cũng là vì tốt cho ngươi, vì tiệt giáo hảo. Thông Thiên ngữ khí chém đinh chặt sắt, đáp lại một tiếng. Vậy vì sao tiệt giáo rời đi núi Côn Luân, tọa lạc đảo Kim Ngao, ngược lại tốt hơn? Không biết chư vị có thể hay không cho bần đạo một hợp lý giảng giải. Nguyên Thủy tận tình khuyên bảo, phản phất tự thân ngôn ngữ mang theo cỡ nào thiện ý, ngươi trông thấy vạn tiên triều bái chỉ là mặt ngoài, mà tiệt giáo trấn áp khí vận chi vật chính là sát phạt chí bảo Chu Tiên tứ kiếm. Như thế pháp bảo trấn áp tiệt giáo khí vận, ngươi tuyệt đối là chắc chắn không được, muốn bị phản vệ. thiếu thu chút đệ tử, đối với ngươi cũng không chỗ xấu, là ngươi khư khư cố chấp, cùng chúng ta đi ngược lại. Thông Thiên chỉ cảm thấy lời này có chút buồn cười, để cho hắn nhịn không được hừ cười một tiếng. Ngược lại là nói đường hoàng, hữu giáo vô loại, tiệt tiên nhất tuyến. Vân đạo chuyến này, vì chúng sinh. Chương 99, tứ thánh sông sáo chu tiên kiếm, thánh chiến mở ra tình trạng sinh. Chương 99, tứ thánh sông sáo chu tiên kiếm, thánh chiến mở ra tình trạng sinh. Thông Thiên giáo chủ thân mang bát quái áo tím, đầu đội hôn nguyên quan, cầm trong tay chu tiên kiếm trận. Đứng bình tĩnh đứng ở một tòa trên đài cao, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt tử khí, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Sau một khắc, kiếm trận trong nháy mắt lan tràn ra, hiện ra vô tận hỗn độn loạn lưu. Hung hậu đạo ẩn cùng thiên đạo chi lực dung hợp trong đó, bộc phát ra một cỗ nghịch thiên dựng lên sát phạt chí thượng chi lực. Thông Thiên giáo chủ hờ hững ánh mắt đảo qua trước mắt tứ thánh, khoe miệng cười lạnh đủ để chứng minh nội tâm hắn khinh thường. Trước kia dãy núi Côn Lôn bên trong một bản đồng nguyên, cùng hóa hình mà ra, đi đến tình cảnh bây giờ đao kiếm đối mặt, thậm chí càng liên hợp nhất không bị nhìn thấy lên hai cái thánh nhân đối phó chính mình. Bực nào thê lương, bực nào làm cho người bật cười. Côn bạo kiếm khí lưu chuyển đem cái kia không gian cho xé rách, hóa thành vô tận hư vô. Nghịch tiên kiếm ý càng là lưu chuyển giữa thiên địa, hiện lên tiếng sấm vang rền từng trận. Thánh nhân xuất thủ trong nháy mắt đã đem không gian bốn phía triệt để phong tỏa. Hàn Lập chau mày, mặt lộ vẻ nghiêm túc. Đối mặt tứ thánh, Chu Tiên tứ kiếm cực hạ. Nhân giáo, Xiển giáo, Tây Phương giáo, đời này chính là Tiệt giáo huyết hải thâm cửu a. Sư đệ nói cực phải. Đa Bảo nghe lời nói này, khẽ gật đầu, lại lạnh rên một tiếng, bọn này bẩn thỉu hạng người, đối đãi như vậy sư tôn, hành vi tiểu nhân a. Thông Thiên giáo chủ hờ hững con mắt đảo qua bốn vị thánh nhân. Trong miệng phảng phất nói lẩm bẩm, linh khí trong thiên địa bắt đầu kịch liệt ba động. Giống như nấu sôi nước sôi giống như không ngừng cuộn cuộn. Chu Tiên tứ kiếm chỉ một thoáng sát ý trùng thiên, kiếm khí khuấy động, tản mát ra làm cho người kính ý khí tức. Chu Tiên kiếm trận, tế. Thông Thiên giáo chủ hét dài một tiếng, âm thanh dường như sấm sét vang vọng vân tiêu. Bốn chuôi Chu Tiên kiếm hóa thành lưu quang xoay tròn, đứng ở tứ phương rung động. Trong kiếm trận, vô số đạo kiếm quang xen lẫn thành lưới, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới xé rách. Bốn vị thánh nhân liếc mắt nhìn nhau, chưa từng lùi bước nửa bước. Hồng Hoang đệ nhất đỉnh tiêm sát trận, Chu Tiên kiếm trận, không thể không tứ thánh phá. Hiện nay tứ thánh tề tụ, tự nhiên là muốn đem ngươi trận pháp này lấy lực phá đi. Tiệt giáo hóa thành Hồng Hoang lịch sử từ giờ phút này bắt đầu. Thông Thiên uy danh hóa thành chúng ta bàn đạp từ giờ trở đi bước. Lão tử trong tay Thái Cực Đồ quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo âm dương ngư. Nhu hòa Thái Cực âm dương chi lực cẩn chứa sức mạnh vô thượng, lấy nhu thắng cương. Bung ra thiên đạo chi lực cùng đạo ẩn càng là lưu chuyển không ngừng. Đồng thời lão tử hờ hững ngôn ngữ quanh quẩn giữa thiên địa. Nếu là bây giờ thu tay lại, vạn sự đều tới kịp. Bao trùm bầu trời âm dương ngư, đôi mắt lạnh nhạt giống như thiên đạo nhìn chằm chằm chủ trận Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ khinh thường cười lạnh một tiếng, tuyệt đối không thể. Sau một khắc, thì thấy phải vậy quá cực âm dương chi lực cầm vang rơi vào trong Chu Tiên kiếm trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn huy động bản cổ phiên, phóng xuất ra khai thiên tích địa một dạng lực lượng cường đại. Tiên Thiên Chí Bảo bản cổ phiên, phẩm giai cùng lao tử trong tay Thái Cực Đồ, cùng Đông Hoàng Trung cũng là một bản đồng nguyên. Đều là trước kia bản cổ khai thiên tích địa thời điểm, khai thiên phủ biến thành ba kiện đỉnh tiêm pháp bảo. Không gian đều bị xé nứt dẫn động vô tận hỗn độn loạn lưu ngưng kết. Phản phất có một đạo che khuất bầu trời cự nhân thân ảnh hiện lên, hướng về Chu Tiên kiếm trận bên trong đột nhiên manh động. Tiếp dẫn thập nhị phẩm liên đài phóng ra vô tận vật quang. Trượng sáu kim thân càng là hóa thành niệm tụng từng trận phản âm thân ảnh to lớn. Đóa đóa màu vàng hoa sen giống như kim sắc thủy triều giống như hướng về Chu Tiên kiếm trận bên trong phun trào. Chuẩn đề thất bảo diệu thụ thì hóa thành một đạo ánh sáng bảy màu. Lực lượng pháp tắc càng là không ngừng va chạm Chu Tiên kiếm trận. Thiên địa băng liệt, bóng tối vô tận bao phủ Hồng Hoang thương khung. Nghiễm nhiên là diệt thế tràng cảnh hiện lên ở vô số Hồng Hoang sinh linh trước mắt. Thông Thiên giáo chủ thấy được bốn vị thánh nhân liên thủ phát khởi thế công, thần sắc cũng cảm thấy nghiêm túc lên, ra tay toàn lực. Chu Tiên kiếm trận bên trong kiếm khí ngang dọc hoàn vũ, chứa mang đạo ẩn uy năng. Kiếm quang như hồng, kiếm ảnh như điện, kiếm khí trong nháy mắt liền lại có ước vạn đạo hiện lên mà đến. Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãng Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm. Bốn vị thánh nhân riêng phần mình đối phó một thanh ẩn chứa vô thượng sát ý linh kiếm. Đồng thời trong trận pháp không ngừng phun trào kinh khủng hơn kiếm khí. Tứ thánh đồng dạng không phải hạ người bình thường. Riêng phần mình chấp trưởng đỉnh tiêm pháp bảo, ra tay chính là vô thượng thần thông. Cũng là có thể đem cái kia linh kiếm vô thượng sát ý ngăn cản. Thánh nhân ra tay, vẹn vẹn khuấy động mà ra dư ba. Liên đệ hồng hoang vô số mặt đất nứt ra, hiện ra đến không hết vực sâu. Sông núi càng là hóa thành bột mịn theo cuồng phong tiêu tan giữa thiên địa. Dòng sông lao nhanh thay đổi tuyến đường, thậm chí bị trong nháy mắt bốc hơi, có thể sừng kinh khủng như vậy. Hàn Lập sớm đã có tầm nhìn xa mang theo cựu Lê bộ lạc chúng sinh rút đi cực xa khoảng cách quan sát. Trêu đến hồng hoang bên trong đếm không hết sinh linh mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Thôi không cẩn thận chính là tai họa ngập đầu. Thiên địa lật úp, tổ bị phá, há mà còn lại trứng. Phàm là có một chút tu vi bản thân sinh linh đều đoạt mệnh lao nhanh. Bọn hắn liều mạng muốn tại chỗ thánh nhân đấu tranh chi địa, để cầu sống tạm. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bầm mèo. Trong kiếm trận vô số đạo kiếm quang xen lẫn thành lưới, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Bốn vị thánh nhân sử dụng ra tất cả bốn liếng bộc phát ra kinh khủng vô thượng uy thế. Kiếm khí cùng vô thượng thần thông va chạm trong nháy mắt, muốn xé rách thiên địa hư không vạn vật. Giữa thiên địa phong vân biến sắc, lôi điện đan xen, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn bị xé rách. Trong mắt Hàn Lập tràn đầy vẻ lo lắng. Dù sao lấy hắn biết được sự tình, hậu thế phong thần lượng tiếp quyết chiến bên trong, chính là Thông Thiên tự thân lấy Chu Tiên kiếm trận lực chiến tứ thánh, cuối cùng suy tàn. Thậm chí ngay cả Chu Tiên tứ kiếm đều bị bốn vị thánh nhân riêng phần mình cướp đi. Tự thân đồng dạng phục dụng vận thánh đan sau, bị trấn áp tại hỗn độn trong đạo trường. Nếu là xem ra đến bây giờ, đoán chừng sư tôn có thể chống đỡ thời gian cũng là tương đối có hạn. Trong mắt Vô Đương đồng dạng tràn đầy vẻ lo lắng, cũng không biết sư tôn phần thắng bao nhiêu. Hàn Lập nhưng là mắt nhìn trong tay nhân đạo kiếm, âm thanh rất nhẹ lại phá lệ kiên định. Tự nhiên là 10 thành, sư tôn tất thắng. Đa Bảo cũng là huy động thanh bình kiếm, thần sắc đạm nhiên, ngôn ngữ kiên định. 10 thành, tất thắng chi. Bốn vị thánh nhân liên thủ thế công có thể nói là hủy thiên diệt địa. Vô thượng uy thế càng là khuấy động thiên địa bát phương. Lão tử sắc bén ngôn ngữ càng là không ngừng nhảy lên. Sư đệ, bây giờ quay đầu còn có cơ hội, một đường đi đến đen chính là chấp mê bất ngộ. Nếu là tiếp tục như vậy mà nói, đừng có trách chúng ta không lưu tình phân. Thông Thiên giáo chủ cả người tinh thần có chút hệ bại, ánh mắt hờ hững. Các ngươi trước kia trên núi Côn Luân cỡ nào ngôn ngữ, cử động gì? Ta đến nay như cũng nhớ kỹ trong lòng, chỉ có một con đường chết chiến mà thôi. Huống chi các ngươi là ai cho tự tin, cho rằng nhất định có thể phá cái này Chu Tiên kiếm trận. Lời này vừa nói ra, Nguyên Thủy lập tức cười lạnh không ngừng, ánh mắt khinh miệt. Chúng ta tứ thánh liên thủ, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà lời còn chưa dứt, chợt có hai cô vô thượng vĩ lực xung kích thiên địa. Đồng thời hai thân ảnh phù hiện ở Chu Tiên tứ kiếm bên trong. Chương 100, Nữ Hoa Bình Tâm tới trợ trận, Chu Tiên uy năng song sinh cơ. Chương 100, Nữ Hoa Bình Tâm tới trợ trận, Chu Tiên uy năng song sinh cơ. Nhân đạo chi lực cùng luân hồi chi lực ngưng kết hiện lên giữa thiên địa. Vô tận nhân đạo chi lực ra thân, hiện ra thiên địa vô thượng uy thế. Một vòng chói mắt kim sắc lưu quang dung nhập nữ hoa trong thân thể. Nàng toàn thân bộc phát ra một cỗ khuấy động đại thiên sức mạnh, lạnh lông mày tương đối. Sơn Hà xã tác đồ bên trong trong tay nàng hiện lên, phun trào. Vô số nhân tộc cũng nhịn không được dập đầu quy lại. Nhân tộc thánh mẫu xuất thế, tự nhiên lấy trí cao cấp bậc lễ nghĩa tương đối mà chi. Núi sông hư ảnh phản phất chiếu dọi ra hồng hoang vô tận sinh linh. Tập kết trí cao lực lượng kinh khủng để cho nữ hoa tản mát ra trí cường uy năng. Cầm trong tay Chu Tiên kiếm lấy kiếm chỉ tiếp dẫn, một bước cũng không nhường. Tiếp dẫn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lạnh lùng. Nguyên bản nụ cười trên mặt lập tức không còn sót lại chút gì. Đạo hữu chẳng lẽ cũng muốn tới cùng làm việc xấu hay sao? Nữ hoa ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí càng là lạnh lùng lạ thường. Nếu không phải có Tiệt giáo đệ tử xuất thủ tương trợ, nhân tộc đã không biết để cho các ngươi tai họa thành cái dạng gì. Bản cung cùng Tiệt giáo ở giữa có nhân quả tương liên, bây giờ Thông Thiên sư mình gặp nạn, bản cung tự nhiên là muốn xuất thủ tương trợ, bằng không thì ăn ngủ không yên. Nói đi, nữ hoa liền huy kiếm mà động. Lấy Sơn Hà xã tác đồ va chạm thập nhị phẩm công đức kim liên. Song phương va chạm dư ba càng đem bốn phía không gian triệt để nát bấy, hóa thành hư vô. Vô tận hỗn độn loạn lưu hiện lên mà ra, bốn phía cuộn cuộn. Tiếp dẫn bất đắc dĩ chỉ có thể tế ra phương Đông Thanh Liên bảo sắc kỳ chống đỡ đứng lên. Nữ hoa có Chu Tiên kiếm trận gia trì, lại thêm tự thân nhân đạo chi lực bám vào, hiện ra sức mạnh để cho tiếp dẫn cũng nhịn không được thầm kinh hãi. Ngày bình thường vị này không từng có đạo thống, lộ ra sơn bất lộ thủy thánh nhân, chưa từng nghĩ chân thực lực vậy mà có thể khủng bố như vậy. Dù là Phật pháp cao thâm tiếp dẫn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Huống chi am hiểu nhất pháp bảo sử dụng đã bị khống trụ. Lúc trước đối phó một thân một mình Thông Thiên giáo chủ có thể nói là thành thạo điêu luyện, bây giờ lại là công thủ dịch hình, thoát thân đều thành nan đề. Lục đạo luân hồi chi lực vô tận ngưng kết, một tôn che khuất bầu trời, kinh khủng thần ma hư ảnh hiện lên giữa thiên địa. Bộ dáng rõ ràng là cùng cái kia bản cổ có mấy phần tương tự. Người đến chính là sáng tạo U Minh địa phủ vô thượng đại năng, trưởng khống thiên đạo quyền hành thánh nhân Bình Tâm là A lấy lục đạo luân hồi chi lực ra thân, Chu Tiên kiếm trận gia trì. Tự thân cưỡng ép từ trong địa phủ đi ra ngoài, tương trợ Thông Thiên đối mặt tứ thánh mà chiến. Bình Tâm tế ra cực phẩm tiên thiên linh bảo sổ sinh tử cùng bút phán quan. Giữa thiên địa đủ ra chuẩn đề tên thật. Cũng may tay mắt lanh lẹ chuẩn đề tế ra thất bảo diệu thụ ngăn cản. Bất quá tự thân đã là không có cái gì ra dáng pháp bảo có thể sử dụng. Bình Tâm cầm trong tay Tuyệt Tiên kiếm không ngừng mà phát khởi thế công. Chuẩn đề nội tâm thời khắc này có thể nói là không ngừng tiêu khổ. Đạo hữu chẳng lẽ là muốn cùng Tây Phương giáo lưu lại huyết hải thâm cửu nhân quả sao? Phải biết bây giờ Vu tộc thế nhưng là còn tại, liền không sợ Vu tộc xảy ra chuyện gì sao? Bình Tâm trên mặt lộ ra khinh miệt nụ cười, lập tức lạnh rên một tiếng. Bản cung nếu là bị ngươi cái này đôi ba câu hù dọa mất mật, bản cung liền không xứng làm Vu tộc xuất thân thánh nhân. Địa phủ cùng Tiệt giáo là vĩnh cửu minh hữu. Trước kia ngươi buộc bản cung đòi hỏi địa phủ thần chức, chúng ta cũng đã là kẻ thù sống còn, bây giờ còn nói những thứ vô dụng này ngôn ngữ, mau mau cho bản cung chết đi. Địa phủ vừa lập, tiếp dẫn cùng chuẩn đề liền trực tiếp tiến đến đòi hỏi thần chức, muốn cướp đi bộ phận địa phủ quyền hành, hại người đích ta tới mở rộng Tây Phương giáo. Trước kia chuyện này nếu là không có Thông Thiên ra mặt, nghĩ đến thế đơn lực bạc Bình Tâm tất nhiên là bị phân đi bộ phận địa phủ quyền hành mới là. Như thế nhân quả ân tình, Bình Tâm tính cách, mặc kệ cần bỏ ra cái giá gì, cũng là muốn báo. Bình Tâm huy động trong tay Tuyệt Tiên kiếm, lưỡi kiếm lưu chuyển không ngừng mà gia tốc. Kiếm khí ngang dọc mang theo lục đạo luân hồi chi lực, cho dù là thánh nhân nhiễm mấy phần, nghĩ đến cũng chỉ có bị thương hạ tràng. Đáng thương cái kia chuẩn đề chỉ có thể không ngừng mà ngăn cản, mặt lộ vẻ hốt hoảng chi sắc. Muốn từ trong Chu Tiên kiếm trận thoát thân, cũng không phải như vậy dễ dàng. Thông Thiên giáo chủ trên mặt mang buồn vô cớ nụ cười. Trái lại lão tử cùng Nguyên Thủy thần sắc đã âm trầm tới cực điểm. Thần sắc của hắn hờ hững, ánh mắt băng lãnh. Lão tử Thái Cực Đồ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bản cổ phiên phối hợp lẫn nhau. Hỗn độn loạn lưu ngưng kết mà ra âm dương thái cực cự nhân, muốn đem cái kia hai thanh tiên kiếm cầm nắm trong tay. Thông Thiên giáo chủ toàn lực thôi động Chu Tiên kiếm trận, kiếm khí giống như vòi rồng một dạng không ngừng ngưng kết hiện lên, uy thế kinh khủng bộc phát không ngừng, muốn phá diệt đại thiên. Không gian bốn phía sớm đã trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, vô số hỗn độn loạn lưu không cầm được bay tứ tung tán loạn. Quan sát từ đằng xa Hàn Lập nỗi lòng lo lắng cuối cùng thả xuống, ánh mắt của hắn cũng biến thành nhu hòa, hơi có vẻ dễ dàng hơn. sư tôn có hai vị thánh nhân xuất thủ tương trợ, nghĩ đến là tất nhiên có thể thắng. Đa Bảo cũng là khẽ gật đầu, cực kỳ hưng phấn. Thánh chiến, hội tụ hồng hoang bên trong tất cả thánh nhân đại chiến. Chỉ là một cái quảng thành tử dẫn động như thế đại chiến quang thế, quả nhiên là cái có tiền đồ. Bởi vì một điểm nhân tộc tranh chấp, để cho sư môn mất hết mặt mũi, ha 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 ha, hắn trong lời nói nhịn không được bộc phát ra một trận cười điên cuồng. Phản phất là trông thấy cái kia bị cờ mắng quảng thành tử chật vật không chịu nổi bộ dáng. Trên trời cao là vô tận lôi đình lấp lóe, kèm theo chư thánh thế công, va chạm trong nháy mắt, mặt đất liền sẽ có đến không hết vực sâu nhảy lên. Sông núi vì đó rung động, mưa rào xối xả mà rơi. Vô số sinh linh càng là lao nhanh chạy trốn, sợ bị thánh nhân dư ba va chạm, đạo tiêu thân vẫn. Hàn Lập thấy được cảnh tượng như thế, đội vàng nói một tiếng: "Sư minh, chúng ta vẫn là tương trợ những sinh linh này bảo toàn tính mệnh, cũng coi như là thiếu bồi dưỡng một chút sát nghiệt, để cho tiệt giáo khí vận càng thêm bắt nguồn xa, dòng chảy dài." Cửu Lê bộ lạc bên trong, Phàm là huyền tiên phía trên, cùng nhau tương trợ những sinh linh kia chạy trốn, đem bọn hắn đưa đến chỗ an toàn. Theo Hàn Lập tiếng nói rơi xuống, sau một khắc liền có đến không hết nhân tộc cùng tiệt giáo đệ tử nhau nhau ra tay. Bọn hắn đem những cảnh giới kia hơi thấp sinh linh đưa đến an toàn chỗ. Đồng thời tứ thánh đã cảm nhận được đến từ Chu Tiên kiếm trận áp lực. Chuẩn Đề tức thì bị đánh miệng phun máu tươi, hoàn toàn không có thánh nhân phong độ. Lại nhìn tiếp dẫn khí tức đồng dạng là có chút hề bại. Lao tử cùng Nguyên Thủy cũng là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Song phương ba chạm đã là tiến vào giai đoạn ác liệt. Trong mắt Nguyên Thủy hiếm thấy vằn vện tiêu máu, âm thanh càng là thê lương kinh khủng. Ngươi quả thực là muốn cùng chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt hay sao? Thông Thiên thần sắc vẫn như cũng là ngày xưa như vậy trầm ổn bình tĩnh, ngôn ngữ lại có vẻ càng lạnh lùng hơn. Ta vẫn câu nói kia, trước kia núi Côn Luân các ngươi vô tình vô nghĩa, Thiệt giáo tọa lạc đảo Kim Ngao cũng là các ngươi ép, bây giờ kết quả này cũng là các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Ta vốn không ý cùng các ngươi liều mạng tranh đấu, là các ngươi nhằm vào Vu tộc, nhằm vào Hàn Lập, nhằm vào Thiệt giáo, nhằm vào nhân tộc, nhằm vào Bần đạo. Bần đạo sẽ vì chúng sinh mở một con đường sống, vì chúng sinh giành được sinh cơ. Sau một khắc, kiếm khí cuồn cuộn, vô tận tử khí lưu chuyển, kèm theo thanh âm giản mua truyền đến. Dừng tay. Chương 101, Hồng Quân hiện thân chỉ căn qua, xiển giáo bại lui tiệt giáo thắng. Chương 101, Hồng Quân hiện thân chỉ căn qua, xiển giáo bại lui tiệt giáo thắng. Trận có đạo toàn thân tản mát ra tự nhiên khí tức lão giả xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không phát hiện được người trước mắt tồn tại. Hắn người mặc áo bào tím, trong lúc giơ tay nhấc chân phảng phất cùng thiên địa tự nhiên dung nhập một thể. Ánh mắt càng là giống như vũ trụ mênh mông, giống như thâm thúy, ánh mắt bình tĩnh. Phản phất cái kia bị thánh nhân đại chiến mà tạo thành cảnh hoang tàn khắp nơi chẳng cảnh cùng hắn không có quan hệ. Đối với thánh nhân giao chiến tạo thành thảm trạng, hắn càng là không thèm để ý chút nào. Vẫn là Thông Thiên trước tiên phản ứng lại, lập tức đem Chu Tiên kiếm trận bỏ vào trong túi. Hắn hướng về Tử Bào lão giả vị trí cung kính hành lễ, trong miệng luôn ngữ tôn kính. Gặp qua lão sư, có thể làm cho thánh nhân xưng là lão sư người. Phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang cũng chỉ có đạo tổ Hồng Quân một người. Long Phượng sơ kiếp xuất thế, ma đạo chi tranh bên trong người thắng cuối cùng. Trước tiên chứng đạo thành thánh, chấp trưởng hỗn độn chí bảo tạo hóa ngọc điệp. Có cảm giác Hồng Hoang thiên địa không được đầy đủ, mà tại trong Tử Tiêu cùng khai đàn giảng đạo. Truyền đạo Hồng Hoang chúng sinh phương pháp tu hành đều là xuất từ đạo tổ Hồng Quân. Lấy thân hợp đạo, tự thân thành tiểu thánh nhân phía trên cảnh giới cao hơn. Theo Thông Thiên giáo chủ trước tiên cung kính hành lễ, còn sót lại rất nhiều thánh nhân cũng đều nhao nhao đem pháp bảo thu lại. Chỉ cần có đạo tổ Hồng Quân hiện thân, bọn hắn tuyệt không lại đánh nhau khả năng. Lão tử ánh mắt hơi hơi lấp lóe, không nghĩ tới tu hành nhiều năm, như cũng không phát hiện được đạo tổ Hồng Quân chân thực thực lực. Đệ tử gặp qua lão sư. Nguyên Thủy không cam lòng hướng về Thông Thiên liếc mắt nhìn, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể phất tay áo đem bản cổ phiên thu lại. Đệ tử gặp qua lão sư. Còn lại có nữ hoa cũng là nhao nhao hành lễ. Đối mặt đạo tổ Hồng Quân, dù là thế nhân cũng không dám chút nào bất kính. Chỉ có bình tâm không tiêu ngạo không tự ti đứng tại sau lưng Thông Thiên, không nói gì không nói. Dù sao chứng đạo thành thánh sau, nàng cũng là biết được một ít bí mật. Tỷ như trước kia đem Vu tộc cầm tù tại Cửu Vũ chi địa, thình lình lại là vị này đạo tổ Hồng Quân thủ bút. Cho nên bình tâm đối với đạo tổ Hồng Quân đồng dạng là lòng mang khúc mắc. Còn lại xiển giáo đệ tử cùng tiệt giáo đệ tử mang theo phàm tục sinh linh cũng là nhao nhao hành lễ, cùng nên đạo tổ buông xuống. Dựa theo bối phận mà nói, đạo tổ Hồng Quân chính là tam giáo đệ tử sư tổ. Đạo tổ Hồng Quân lạnh nhạt ánh mắt từ chư thánh trên thân liếc nhìn mà qua, cuối cùng tại Thông Thiên trên thân hơi dừng lại, lại nhìn mắt lão tử cùng bình tâm, sau đó chậm rãi mở miệng. Thánh nhân giao chiến, Hồng Hoang dung chuyển, các ngươi nếu là muốn hủy Hồng Hoang, vần đạo cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Thánh nhân chính là Hồng Hoang chí cao, quyền hành trưởng không giả, thiên đạo người phát ngôn, loạn chiến như vậy, còn thể thống gì, trêu đến sinh linh đồ thán. Bình tâm chấp trưởng lục đạo luân hồi, ở trong địa phủ một cái lượng kiếp thời gian không thể xuất thế, đi. Theo đạo tổ Hồng Quân tiếng nói rơi xuống, Bình Tâm liền bị một cỗ không cách nào chống cự sức mạnh cho cuốn đi. Trong khoảnh khắc liền trở lại địa phủ Bình Tâm trong điện, cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Dù là Bình Tâm cũng cảm thấy kinh hãi. Đã sớm biết đạo tổ Hồng Quân lấy thân hợp đạo sau, không tầm thường thánh nhân có thể so sánh. Chưa từng nghĩ hiện ra sức mạnh vậy mà có thể đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Còn lại thánh nhân cũng là cảm giác nội tâm căng thẳng. Nếu là muốn bị trấn áp tại riêng phần mình đạo trường không thể xuất thế một lượng kiếp, nghĩ đến không muốn biết bỏ lỡ bao nhiêu kiếm lấy thiên đạo công đức cơ hội. Còn có tăng cường tự thân đạo thống khí vận cơ hội. Đạo tổ Hồng Quân hờ hững ánh mắt rơi vào chư thánh trên thân. Các ngươi đem đổ nát Hồng Hoang chi địa chữa trị sau, tự rời đi chính là. Nhân tộc thân là thiên địa nhân vật chính, tự nhiên có thuộc về tự thân duyên phận, còn luận không đến ngươi nhóm tới này giống như quan hệ. chư thánh tự nhiên không thể ngỗ nghịch đến từ đạo tổ Hồng Quân mệnh lệnh. Chớ nói chi nội tâm có tức giận hay không, cuối cùng vẫn là không có đối ứng thực lực. Nói đi, đạo tổ Hồng Quân thân ảnh liền biến mất vô tung vô ảnh. Áp lực trên người không còn sót lại chút gì. Hàn Lập cũng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, ngắm nhìn bốn phía. Bên cạnh Đa Bảo nhưng là đột nhiên mở miệng hỏi thăm. Sư đệ, trận chiến này chung quy là chúng ta thắng chứ? Hàn Lập ánh mắt hơi hơi rung động, nếu là không có thánh nhân tham dự trong đó, vô luận như thế nào cũng là bọn hắn Cửu Lê bộ lạc chắc thắng cục diện. Chư vị thánh nhân nhao nhao ra tay khôi phục loạn chiến chi địa. Không bao lâu thì thấy phải cái kia không gian dần dần khôi phục. Thông Thiên hướng về Hàn Lập khẽ gật đầu, nói khẽ: "Nhân tộc bên này ngươi lại tự động quyết đoán, nghĩ đến đã là có kết quả." Nói lên lời này thời điểm, Thông Thiên còn có chút khiêu khích hướng về phía tứ thánh nháy mắt ra dấu. Thông Thiên lại hướng về nữ hoa hành lễ: "Đa tạ sư muội có thể xuất thủ tương trợ, bằng không sợ là muốn thua trận." Nữ hoa mỉm cười đáp lại, ngữ khí đạm nhiên: "Sư minh lời này ngược lại có chút nói quá lời. Lúc trước tiệt giáo đệ tử tương trợ nhân tộc rất nhiều, tương trợ bản cung huynh trưởng cũng rất nhiều. Nếu là ta nơi này chờ nguy nan lúc không xuất thủ tương trợ, chẳng phải là có chút không xứng là người." Nói đi, hai vị thánh nhân riêng phần mình rời đi. Ngược lại là Tây Phương Nhị Thánh sắc mặt cực kỳ âm trầm. Bọn hắn như thế nào nghe không hiểu, lúc trước nữ hoa cái kia ngôn ngữ, hoàn toàn chính là đang giễu cợt. Trước kia Hồng Vân bị yêu tòa đại quân bao vây chặn đánh, Thiếu Thiên đại nhân quả Tây Phương Nhị Thánh thậm chí ngay cả cái giấm đều không phóng. Tây Phương Nhị Thánh cũng lạnh rên một tiếng, hướng về núi Côn Luân Nhị Thánh phủi một mắt. Cáo tử. Bọn hắn cũng ngựa không ngừng vó rời đi, lười nhác chờ lâu nửa khắc đồng hồ. Dù sao chỗ tốt gì đều không mò lấy không nói, thậm chí còn có cái chuẩn thánh cảnh giới quân cờ bị đánh giết. Xem ra như vậy, vẫn là bọn hắn Tây Phương giáo thiệt hại lớn nhất, cũng không thể trông cậy vào lão tử cùng Nguyên Thủy sẽ dành cho cái gì để bù. Dù sao hai cái này thánh nhân cũng không phải cái gì tốt chung đụng. Lão tử cùng Nguyên Thủy bất đắc dĩ lên nhau. Chuyện hôm nay quả nhiên là trộm gà không thành lại mất nắm góc. Nguyên Thủy hướng về Quảng Thành Tử phân phó một tiếng: "Các ngươi đều theo vi sư trở về núi Côn Luân." Quảng Thành Tử trên mặt lập tức hiện ra không cam lòng thần sắc. Hắn hung tợn hướng về Hàn Lập liếc mắt nhìn. Hàn Lập nhưng là trở về lấy mỉm cười. Xem ra, trận chiến này chung quy là chúng ta thắng. Quảng Thành Tử cho dù nội tâm có vô tận không cam tâm, hắn cũng chỉ có thể đi theo Nguyên Thủy trở về núi Côn Luân. Ngược lại là xiển giáo trong các đệ tử cụ Lưu Tôn thần sắc càng xanh xám. Nguyên bản vô cùng đơn giản một cái nhân hoàng chi sư sự tình, để cho Quảng Thành Tử làm hỏng tới mức này, như cũng không thấy sư tôn chút nào tức giận. Như thế bất công quả thực là để cho hắn không thể tiếp nhận. Không bao lâu, xiển giáo đệ tử liền theo nhị thánh trở về núi Côn Luân. Lão tử sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, lạnh rên một tiếng: "Chu Tiên kiếm trận, bên ngoài lực đề thăng tự thân, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Nếu không phải lão sư đến đây, ta nhất định phải thi triển một mạch." "Thôi thôi." Hắn hít sâu mấy hơi thở, coi như chuyện này bỏ qua, về sau cũng còn có cơ hội. Nguyên Thủy nhưng là mắt liếc lão tử, chưa từng ngôn ngữ. Tựa hồ đại sư minh còn có cái gì hậu chiêu, thậm chí có năm chắc cùng Thông Thiên lực lượng tương đương, thậm chí đánh tan Chu Tiên kiếm trận. Đợi cho chư thánh sau khi rời đi, xiển giáo đệ tử không thấy dấu vết. Hàn Lập nhấc lên nhân đạo kiếm, kiếm chỉ hiên viên bộ lạc, nổi giận gầm lên một tiếng: "Chiến!" Chương 102, vấn đạo hiên viên ngộ bản tâm, thánh nhân phản. Chương 102, vấn đạo hiên viên ngộ bản tâm, thánh nhân phản. Hàn Lập mang theo rất nhiều tiệt giáo đệ tử, binh chủ Sivu mang theo Cửu Lê bộ lạc binh mã, song phương nhân mã liên thủ cấp tốc đem cái kia hiên viên bộ lạc trấn áp. Chủ yếu hiên viên bộ lạc sau lưng chỗ dựa chiến lược chân chính cũng đã rời đi, lưu lại còn sót lại hiên viên bộ lạc người, tự nhiên là tuyệt đối không thể có phần thắng. Hàn Lập trên mặt mang theo cười nhạt, trước mắt là khi xưa nhân hoàng nhân tuyển hiên viên, bây giờ hiên viên thần sắc vô cùng tịch mịch, thở dài bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa vặn Đa Bảo mang theo rất nhiều đồng môn sư huynh đệ đến đây: "Sư đệ, bây giờ nhân tộc sự tình đã kết thúc, chúng ta nên rời đi. Quan sát thánh chiến lại là có thu hoạch, cần trở về bế quan a. Nhớ năm đó chứng đạo thành thánh sau đó thánh nhân đều để chuẩn thánh đại la tiến đến quan sát bọn hắn mở đạo trường, bởi vì thánh nhân chi lực đã siêu thoát thiên địa, trấn áp địa phong thủy hỏa, trong đó uy năng quả thực là kinh khủng như vậy, cho nên quan sát thánh chiến đối với bọn hắn cũng có thể có càng thêm mới mẻ độc đáo cảm ngộ. Bây giờ nhân tộc sự tình đã kết thúc, trở về đạo kim ngao bế quan cũng là không kịp chờ đợi." Hàn Lập đội vàng chắp tay hành lễ, ngôn ngữ thành khẩn nói: "Đa tạ chư vị đồng môn vì nhân tộc nhiều lần buôn đầu, đa tạ đa tạ." Đa Bảo cười ha hả khoát khoát tay, nói khẽ: "Sư đệ nếu là ngôn ngữ như vậy, liền thật sự là có chút khách khí quá mức. Đi, mong rằng sư đệ triệt để đem nhân tộc sự tình giải. Trở về đảo Kim Ngao, tất nhiên là muốn đi vi huynh động phủ uống một chén." Hàn Lập cũng là cười đáp lại nói: "Nhất định nhất định." Nói đi, không bao lâu thì thấy không thể tiệt giáo đệ tử thân ảnh. Sau đó Hàn Lập ánh mắt rơi vào hiên viên trên thân, có từng hối hận. Hiên viên mặt mũi tràn đầy khổ tâm nhìn về phía Hàn Lập. Bây giờ Hàn Lập đứng ở trước mặt hắn, không phải lấy thánh nhân thân truyền thân phận, mà là vì nhân tộc phấn đấu nhân tổ. Hiên viên hồi tưởng qua lại đủ loại, hắn liền hối hận nói không ra lời. Bây giờ quay đầu lại nhìn, chèn ép nhân vu là bực nào ngu xuẩn sách lược. Mặt mũi tràn đầy bi phẫn, hiên viên cuối cùng bất đắc dĩ đáp lại nói: "Hồi bẩm nhân tổ, ta hối hận vô cùng, không sai nên nghe cái kia Quảng Thành Tử ngôn ngữ." Ai ngờ sau một khắc, Hàn Lập đột nhiên nghiêm nghị quát lớn: "Sai!" Hiên viên đột nhiên ngẩng đầu, toàn thân khẽ run, thân xác của hắn có chút mờ mịt, không biết câu nào nói sai rồi. "Mong rằng nhân tổ có thể vì ta giải hoặc." Hàn Lập ngữ khí lạnh nhạt mở miệng giải thích: "Ngươi sai liền sai tại không có thuộc về mình quyết đoán, quyết không thể hắn nói cái gì chính là cái đó. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, hắn không phải là vì nhân tộc phồn vinh mà đến, mà là vì mình thiên đạo công đức. Nếu là có thể có thuộc về mình quyết đoán, ngươi cho dù gạt bỏ hắn, cũng tuyệt không cựu Lê bộ lạc nửa điểm cơ hội. Mang đi a, đợi cho hắn sau khi hiểu rõ, vẫn là ta nhân tộc một thành viên. Nhân tộc tu sĩ cấp tốc đem Hiên Viên cho mang đi. Sibiu nhưng là xem như công nhận nhân hoàng truyền thừa giả, bắt đầu từ từ tiếp nhận nhân tộc sự vụ. Hắn quyết sách cũng là toàn tâm toàn ý vì nhân tộc. Cho dù là có lúc trước Hiên Viên bộ lạc cùng cựu Lê bộ lạc mâu thuẫn tại, hắn cũng không có mảy may đối với thuần huyết nhân tộc khác thái độ. Hàn Lập nhưng là trở lại trong nhân hoàng điện, vừa vặn trông thấy nhân hoàng thần nông đứng dậy nên đón. Tiểu Hữu quả nhiên là thiếu niên tài tuấn, hữu tâm tính chất, có đầu óc, có thực lực, có thiên phú. Nghe lời nói này, Hàn Lập không khỏi trong đầu thoáng qua một cái tử: bốn có chân nhân. Vừa vặn cùng cái kia Hoàng Long chân nhân bốn không chân nhân đối lập với nhau. Tiền bối thật sự là quá khen rồi, nếu là không có rất nhiều đồng môn tương trợ, sư tôn đứng ra, còn có cái kia tiệt giáo Vĩnh Viễn Minh Hữu địa phủ tại, ta tuyệt đối không thể thuận lợi như vậy. Nhân hoàng thần nông nhưng là vỗ vỗ Hàn Lập bả vai khẽ cười nói: không phải vậy, có bối cảnh, có thể hợp lý vận dụng bối cảnh. Đồng dạng cũng là thực lực một bộ phận, đây đều là thuộc về ngươi thủ đoạn. Xiển giáo tờ đơn vô não, bản hoàng cũng lười lý tới. Bất quá nhân hoàng thần nông nội tâm âm thầm cảm khái, may mắn là không có nhúng tay Hiên Viên bộ lạc cùng Cựu Lê bộ lạc phân tranh. Dù sao như thế thánh nhân chiến đấu, không phải là hắn loại này con tôm nhỏ có thể nhúng tay. Lúc trước đem cái kia Quy Linh Bạc Quái đồ tặng cho Hàn Lập, đồng dạng là cực kỳ sáng suốt quyết sách, có thể cùng Hàn Lập tạo mối quan hệ, quả nhiên là cơ duyên một kiện. Chỉ là một kiện tiên thiên linh bảo, đặt ở trong tay mình cũng khó có cái gì đại dụng. Không bằng làm cái này thuận nước dong thuyền, còn có thể để cho Hàn Lập nhớ hắn tốt. Nhân hoàng thần nông chợt nhắc đến, lúc trước tặng cho tiểu hữu Quy Linh Bạc Quái đồ có còn tốt dùng. Hàn Lập nghe lời nói này, lập tức lấy lại tinh thần. Nói là tu hành trận đạo, không nghĩ tới vậy mà làm trễ mãi thời gian dài như vậy. Hắn cười đáp lại nói: tự nhiên là dùng tốt, bất quá cái kia pháp bảo tài sơ bộ luyện hóa trong đó tiên tiên cấm chế, nếu là muốn triệt để nắm giữ mà nói, nghĩ đến còn cần một chút thời gian. Nhân hoàng thần nông lập tức ngửa mặt lên trời cười dài: dùng tốt là được, khả năng giúp đỡ nhận được tiểu hữu liền tốt ta. Tiểu hữu tương trợ ta luân hồi chuyển thế, phá rồi lại lập, như thế đại ân đại đức, đời này vinh thế khó quên a. Hàn Lập đội vàng đáp lại nói: tiền bối thật sự là nói quá lời, tiền bối tương trợ nhân tộc cũng không ít ta. Thời gian kế tiếp, Hàn Lập cùng nhân hoàng thần nông chờ tại trong nhân hoàng điện luận đạo. Đến nỗi nhân tộc sự vụ, đã từng bước đều để Sibiu tiến đến xử lý. Cùng lúc đó, trở lại núi Côn Luân lão tử cùng Nguyên Thủy sắc mặt tâm trầm. Quảng Thành Tử càng là chờ tại trong Ngọc Hư cung ngủ rũ. Đỗ Nhi có lỗi với sư tôn hậu ái, nhân hoàng chi sư một chuyện làm hỏng. Lão tử nhìn về phía Quảng Thành Tử ánh mắt mang theo một tia âm trầm. Nếu không phải cái kia ngu xuẩn sách lược, nơi nào có thể cho cựu Lê bộ lạc lớn như vậy ưu thế. Nguyên Thủy nhìn về phía Quảng Thành Tử thời điểm, âm trầm thần sắc lập tức hơi cứng ngắc. Bất quá hắn vẫn lộ ra một cái cực kỳ trước mặt nụ cười đáp lại nói: không sao, nếu không phải cái kia nữ hoa cùng Bình Tâm ra tay hỏng chuyện tốt của chúng ta, nghĩ đến cái kia nhân hoàng chi sư vị trí vẫn là ngươi, cũng là thông thiên âm mưu. Không nghĩ tới hắn cũng dám âm thầm liên hệ Bình Tâm cùng nữ hoa, xem ra sớm đã không có những ngày qua tình nghĩa. Nói cái gì cái kia nữ hoa cùng Bình Tâm là chủ động đến đây tương trợ, vần đạo là không tin. Nguyên Thủy âm thanh hơi có chỗ dừng lại, sau đó tiếp tục nói: Đỗ Nhi, ngươi lại đi ra ngoài đi, mang theo ngươi các sư đệ tiêu hóa một chút thánh chiến cảm ngộ. Quảng Thành Tử đáp ứng một tiếng, liền rời đi Ngọc Hư Cung. Tại trong thiên điện triệu tập xiển giáo đệ tử, bắt đầu đàm luận thánh chiến thu hoạch. Cụ Lưu Tôn trông thấy Quảng Thành Tử hoàn toàn người không việc gì dáng vẻ, nội tâm càng là ghen ghét tới cực điểm. Bọn hắn ngày bình thường có cái gì không làm tốt, đều sẽ có đến từ sư tôn cửa mắng. Đại sư Minh đem đại sự như thế làm hỏng, vậy mà như cũng không có trách phạt. Cụ Lưu Tôn trong đầu đột nhiên bắt đầu sinh ra một cái to gan ý niệm. Cái này nát vụn sợ xiển giáo tựa hồ không cần cũng được. Mà lúc này Sibiu đã trở thành nhân tộc bên trong uy tín cao nhất tồn tại. Hàn Lập mang theo Sibiu cùng nhân hoàng thần nông đi tới nhân hoàng trên đài, đã là chuẩn bị muốn sắc phong Sibiu vì nhân hoàng. Thiên địa xa xăm chương 103, nhân hoàng thần nông cuối cùng biến mãn, nhân hoàng Sibiu cuối cùng đăng cơ chương 103, nhân hoàng thần nông cuối cùng biến mãn, nhân hoàng Sibiu cuối cùng đăng cơ thiên địa xa xăm, nhân đạo hưng thịnh, nhân hoàng thần nông thanh trừ nhân tộc ôn địch, cứu vớt nhân tộc ở trong nước lửa, truyền thừa thần nông bách thảo kinh, lưu truyền bản thế. Bồi dưỡng cựu Lê bộ lạc binh chủ Sibiu, lấy tạo binh khí, để cho phàm tục có bảo trì tự thân chi lực, rung động hồng hoang bát tộc. Nhân vu cùng nhân tộc triệt để dung hợp, nhân tộc khí vận đạt đến hưng thịnh thời đại, tự nhiên nhân hoàng thần nông công đức biến mãn, chứng được nhân hoàng chính quả. Cựu Lê bộ lạc tộc trưởng binh chủ Sibiu có thể nhân tộc tán thành, nhưng tôn làm nhân hoàng, nhìn trời mà xem chi. Ầm ầm. Theo Hàn Lập tiếng nói rơi xuống, giữa thiên địa lập tức quanh quẩn một hồi oanh minh, rung động vạn vật. Đồng thời ngưng kết hùng hậu tự sắc lưu quang, tử khí đông lai ước và dặm. Màu vàng thiên đạo công đức càng là bao trùm mảng lớn phía chân trời. Hùng hậu thiên đạo công đức dung nhập nhân hoàng trong cơ thể của thần nông. Trong khoảnh khắc, nhân hoàng thần nông trong nháy mắt cảm thụ thiên đạo chỉ dẫn. Ánh mắt của hắn sáng tỏ, hướng về Hàn Lập mang theo cửa nhạc. Vẫn là câu nói kia, một thế này đa tạ tiểu hữu có thể xuất thủ tương trợ. Sau đó lại hướng về Sibiu ngữ trọng tâm trường nói: đối xử như nhau, đối xử như nhau, tiểu hữu tâm tính coi là vạn sự tất cả lấy nhân tộc làm trọng, nhớ lấy nhớ lấy. Sibiu trên mặt mang ước mơ thần sắc, cung kính đáp lại nói: mong rằng nhân hoàng yên tâm, ta nhất định trưởng quản hảo nhân tộc sự tình. Hắn đối với vị này thanh trừ nhân tộc có dịch, đáp nạn thần nông bách thảo kinh nhân hoàng, có thể nói là đánh đáy lòng sùng bái. Trước kia nhân tộc lớn dịch, nếu là không có nhân hoàng thần nông xuất thế ngăn cơn sóng dữ, nghĩ đến bây giờ nhân tộc sợ là muốn để những chủng tộc khác tu hú chiếm tổ chim khách. Cho dù là không có như vậy thê thảm hoàn cảnh, đồng dạng là nhân tộc không thể tiếp nhận kết quả. Theo nhân hoàng thần nông công đức viên mãn, thẳng vào trong động hỏa vân, trấn áp nhân tộc khí vận. Hùng hậu thiên đạo công đức càng là trong khoảnh khắc tràn vào binh chủ trong cơ thể của Sibiu. Hắn buộc phát ra uy thế bắt đầu giống như cưới tên lửa một dạng tăng lên. Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh. Sibiu triệt để hiểu ra kiếp trước và kiếp này, nhìn xem vô số dập đầu quỳ lệ nhân tộc. Trong mắt của hắn thoáng qua vẻ vui vẻ yên tâm ánh mắt. Còn lại thiên đạo công đức nhưng là vào tiệt giáo cùng với trong cơ thể của Hàn Lập. Hàn Lập tiện tay liền đem thiên đạo công đức chứa đựng tại trong nguyên thần. Nhiều lần sắc phong nhân hoàng cùng với xem như nhân hoàng chi sư lấy được thiên đạo công đức. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, đủ để gọi là thiên văn sổ tự. Sibiu hướng về phía Hàn Lập cung kính hành lễ. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, bằng không cái này nhân hoàng chi vị, sợ là phải rơi vào hiên viên trên thân. Ai ngờ Hàn Lập mang theo cười nhạt đáp lại nói, không cần cảm tạ bần đạo, còn có tiệt giáo rất nhiều đồng môn xuất thủ tương trợ. Huống chi còn có cái kia quang thành tử, vô não cử chỉ quả thực là thần trợ công. Sibiu cũng là cười nhạt một tiếng. Hàn Lập chợt mở miệng tiếp tục nói, tất nhiên đạo hữu đã thân là nhân hoàng, chấp trưởng nhân tộc, bần đạo chờ tại nhân tộc cũng không có cái gì tất yếu. Bần đạo vẫn tin tưởng đạo hữu năng lực, dám nghĩ dám làm, buông tay đi làm chính là. Cáo tử, đợi cho ngươi công đức viên mãn thời điểm, bần đạo tự sẽ đến đây. Sibiu cũng là trọng trọng gật đầu. Dù sao kể từ luân hồi chuyển thế sau đó, Hàn Lập quả nhiên là tương trợ hắn rất nhiều. Hàn Lập cũng không có trước tiên trở về đảo Kim Ngao. Trước đó, hắn còn phải tiến đến địa phủ đi một lần. Không bao lâu, Hàn Lập liền đã đến trong địa phủ. Đế Giang nhiệt tình đến đây nên đón, cười ha hà nói. Chúng ta địa phủ phong đô đại đế, cả ngày không cần tại địa phủ, cái này đúng không? Nói lên chuyện này, Hàn Lập cũng là có chút ngượng ngùng lúng túng nở nụ cười. Dù sao thân là trong địa phủ quyền hành gần với bình tâm tồn tại. Vậy mà cả ngày tại trong hồng hoang bên trong du đãng, đối với địa phủ sự tình, không quản không hỏi. Địa phủ có chư vị tổ vu tiền bối tại, tất nhiên là bị quản lý ngay ngắn rõ ràng, ta là tin tưởng. Đế Giang cười nhạt một tiếng, đưa tay đập Hàn Lập bả vai, cất cao giọng nói. Đi, chúng ta có hay không quản lý địa phủ thiên phú, chính chúng ta trong lòng tin tưởng. Ngược lại là ngươi, chúng ta hồng hoang người bận rộn, đến chỗ này phủ thế nhưng là có chuyện gì? Hàn Lập thần sắc trở nên nghiêm túc mấy phần, khẽ gật đầu đáp lại nói. Chính xác như thế, ta còn cần tiến đến gặp Bình Tâm nương nương mới là. Đế Giang nhiệt tình đem Hàn Lập đưa đến Bình Tâm trong điện. Tiểu muội, Hàn Lập minh đệ tới, nói là tìm ngươi có chuyện quan trọng. Bình Tâm thân cư thượng vị, thần sắc đạm nhiên. Đối với Đế Giang như cũ xưng hô nàng là tiểu muội, không có chút nào vẻ không vui. Dù sao Bình Tâm trong lòng tin tưởng, nếu là không có mấy vị huynh trưởng che chở, cũng sẽ không có hôm nay thánh nhân Bình Tâm. Bình Tâm lạnh nhạt ánh mắt rơi vào thân thượng Hàn Lập, ngữ khí nhu hòa hỏi thăm. Không biết tiểu hữu tới tìm bản cung, cần làm chuyện gì? Hàn Lập trên mặt hiện ra một vòng khó mà ngôn ngữ cười xấu xa. Đợi cho Ngũ Đế hàng thế thời điểm, mong rằng nương nương có thể xuất thủ tương trợ, để cho Ngũ Đế đản sinh thời gian hơi sau đẩy một chút. Thứ nhất có thể làm cho Sibiu đem nhân tộc trở nên đầy đủ thiết huyết, huyết khí phương cương, có thể dung động hồng hoang bản tộc. Đến nỗi thứ hai, Ngũ Đế phía trước hai cái nhân hoàng chi sư vị trí chính là Tây Phương giáo đệ tử làm, trước kia địa phủ một chuyện, nương nương nếu không có đáp lại, cũng không thích hợp. Lời này vừa nói ra, Bình Tâm cũng không nhịn được nở nụ cười. Tiểu Hữu Nưu đồ quả nhiên là thiên y vô phùng. Tại nhân tộc, ở địa phủ cũng là chuyện tốt. Đến nỗi đối với Tây Phương Nhị Thánh tới nói là bực nào khó chịu, Bình Tâm mới không thèm để ý nói về Tây Phương Nhị Thánh thời điểm, nàng liền không nhịn được nghĩ lên trước kia. Hai cái tên chọc mang theo cái tiểu tên chọc đến chỗ này phủ đòi hỏi thần chức hình ảnh. Rơi vào hôm nay kết cục như thế, cũng là đáng đợi. Hàn Lập lại chứng trạc đàng hoàng hướng về Bình Tâm cung kính hành lễ. Còn phải đa tạ lúc trước nương nương có thể đối với sư tôn xuất thủ tương trợ, bằng không thì sư tôn lâm uy. Bình Tâm ngữ khí nhu hòa đáp lại nói, Tiệt giáo cùng địa phủ là vĩnh cửu minh hữu, trước kia Tây Phương Nhị Thánh đến đây đòi hỏi thần chức, là thông thiên đạo hữu xuất thủ tương trợ. Bây giờ những cái kia thánh nhân lấy nhiều khi ít, quả nhiên là không muốn thể diện, ta tự nhiên là nhìn không được. Hàn Lập lưu lại trong địa phủ lại tùy ý trò chuyện vài câu. Hắn lợi dụng tốc độ nhanh nhất trở lại đảo Kim Ngao. Bước vào trong bích du cùng, thông thiên giáo chủ thân cư thượng vị, hồng quang đầy mặt, cười tươi như hoa. Chu Tiên kiếm trận, Phá Thái Thanh, Ngọc Thanh, tiếp dẫn cùng chuẩn đề bốn vị thánh nhân. Nghĩ đến về sau hồng hoang chúng sinh đều biết nên gia nhập vào cái nào đạo thống là lựa chọn chính xác. May mắn có ngươi cái này một thành viên phúc tướng, vi sư có thể nữ hoa cùng Bình Tâm đạo hữu xuất thủ tương trợ. Bằng không thì kết quả như thế nào thật đúng là khó mà nói. Hàn Lập trong đầu lập tức hiện ra sau này phong thần lượng tiếp, thánh nhân sau đại chiến. Hồng hoang phá toái hóa thành tam giới, Chu Tiên kiếm trận bị bốn vị thánh nhân riêng phần mình tước đoạt. Thông Thiên giáo chủ càng là nuốt vẫn thánh đan, bị cầm tù tại hỗn độn trong đạo trường không thể xuất thế. Bất quá lúc trước thánh chiến, đạo tổ Hồng Quân đột nhiên hiện thân, lắng xuống tranh chấp. Vì cái gì sau này phong thần lượng kiếp bên trong không thấy đạo tổ Hồng Quân ra tay như vậy? Chương 104, Hàn Lập quay về đảo Kim Ngao, trận pháp truyền thừa ngộ chân đạo. Chương 104, Hàn Lập quay về đảo Kim Ngao, trận pháp truyền thừa ngộ chân đạo. Hàn Lập tự thân bất quá thái ớt kim tiên đỉnh phong. Đối với như thế liên quan đến thánh nhân phía trên tồn tại sự tình, hắn cho dù là muốn tìm kiếm trong đó đáp án, cũng là khó khăn trọng trọng. Bao quát cái gọi là nhân tộc khí vận, cần nhân hoàng tiến đến động hỏa vân bên trong trấn áp. Động hỏa vân trước kia chính là Hồng Vân lão tổ đạo trưởng. Hồng Vân bản thân tại trong Tử Tiêu cung là chiếm giữ bộ đoàn tồn tại. Cho dù đem bộ đoàn nhường ra về phía sau, cuối cùng vẫn là nhận được Hồng Mông tử khí. Trong đó cái kia kinh khủng khí vận, quả nhiên là có tư cách xưng hô Hồng Hoàng vị thứ nhất. Hàn Lập lắc đầu, đem trong đầu rườm rà ý nghĩ vứt bỏ. Hắn hướng về Thông Thiên cung kính hành lễ, trong miệng chúc mừng. Chúc mừng sư tôn đại thắng mà về, triệt để cho ta thiệt giáo danh dương hồng hoang. Thông Thiên giáo chủ nghe lời nói này càng là cười không ngậm mồm vào được. Hắn như cũ rất có tự biết rõ phất phất tay, nói khẽ: "Vi sư đến tuột cùng là như thế nào thắng, vi sư trong lòng tin tưởng. Nếu không phải có nữ hoa cùng Bình Tâm đạo hữu tương trợ, kết quả tất nhiên là vi sư bại lui. Có thể giao hảo hai vị thánh nhân, ngươi càng là không thể bỏ qua công lao, nói nghe một chút, muốn khen thưởng cái gì, cứ mở miệng." Hàn Lập đồng dạng là mừng rỡ không thôi, chưa từng nghĩ lại còn có thể có ban thưởng. Hắn suy tư phút chốc, trong đầu đột nhiên nghĩ tới Quảng Thành Tử bắt quái tím thụ tiên y đi hồi bẩm sư tôn, Đồ Nhi bây giờ công phạt loại pháp bảo cũng không phải ít, chỉ có cái kia phòng ngự tự thân pháp bảo, thật sự là không từng có. Thông Thiên không chút do dự đem thượng phẩm tiên thiên linh bảo giấu tiên đồ lấy ra. Vi sư trên thân cũng không có cái gì thích hợp hộ thân pháp bảo. Bất quá cái này giấu tiên đồ ngược lại là có thể có dị khúc đồng công chi diệu, ở trong chứa tiên lực bằng bạc, có thể chống đỡ cả người khác thế công, ngươi tạm giữ lại à? Giấu tiên đồ chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, vi sư trước kia còn chưa từng chứng đạo thành thánh, từ trong phân bảo nhai đạt được. Hàn Lập hai tay tiếp nhận giấu tiên đồ, mặt lộ vẻ thần sắc mừng rỡ, vội vàng đáp lại nói: "Đa tạ sư tôn ban cho ta pháp bảo." Còn lại Thông Thiên lại hò khan hai tiếng, nghiêm mặt nói: "Vi sư nhớ kỹ ngươi dường như là muốn tu hành trận đạo." Hàn Lập đem giấu tiên đồ thu lại sau, cười khuôn mặt đáp lại nói: "Hồi bẩm sư tôn, đúng là như thế, sư tôn chính là Hồng Hoang trận đạo khôi thủ. Đỗ Nhi tự nhiên là muốn tu hành trận đạo, bất quá lúc trước Hiên Viên cùng Si Vu một chuyện chỉ hoãn rất lâu. Bây giờ xem ra cũng không muộn, sư tôn Chu Tiên kiếm trận vừa vặn cho thấy, nếu là đem trận đạo tu hành đến đầy đủ cảnh giới cao thâm, lấy ít thắng nhiều, tuyệt không phải việc khó." Theo Hàn Lập tiếng nói rơi xuống, Thông Thiên càng là thoải mái cười to: "Ha ha ha ha, ngươi cái này đứa bé lanh lợi, nói chuyện quả nhiên là dễ nghe vô cùng. Vi sư liền truyền cho ngươi tự thân trận đạo cảm ngộ, tên là trận đạo chân giải. Đến nơi đến tột cùng có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, thì nhìn ngươi tự thân ngộ tính." Lúc nói ra lời này, Thông Thiên nội tâm cũng có chút không chắc. Dù sao trận pháp ngộ tính cùng tu hành ngộ tính căn bản cũng không phải là cùng một cái đồ vật. Hắn cũng không biết lấy Hàn Lập tự thân ngộ tính, đến tột cùng có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Theo Thông Thiên tiếng nói rơi xuống, một đạo thanh sắc lưu quang dung nhập Hàn Lập trong thân thể. Trong mắt của hắn lập loè tinh mang. Hàn Lập lập tức cảm giác trong đầu thêm ra rất nhiều tri thức. Vô số trận pháp nổi lên trong đó mạch lạc, giống như cái kia chọc trời cự một phía dưới rễ cây, bản tung giao thoa, rất là phức tạp. Lại thật giống như trên trời cao rực rỡ tinh quang, lốm đốm lấm tấm. Đến không hết lưu quang để cho Hàn Lập trực tiếp thân hạm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Thân cư lên trước Thông Thiên thần sắc có chút phức tạp. Hắn tự nhiên là muốn để cho Hàn Lập có thể kế thừa từ thân ý bát. Dù sao đối với trở thân truyền đệ tử, chính là không lưu chút nào dốc túi tương thụ. Đến nỗi cái gọi là ngoại môn đệ tử, chung quy là những đệ tử kiêm ngộ tính không đủ. Nếu là thật đem một thân bản lĩnh truyền đi, nghĩ đến kết quả sau cùng cũng chỉ có thể là bọn hắn không chịu nổi, đạo tiêu thân vẫn. Bất quá thật có thể có tự thân tu hành ngộ tính là thường, trận đạo đồng dạng đứng đầu toàn tại sao? Dù là bản cổ nguyên thần biến thành Thông Thiên đều có chút hoài nghi. Dù sao huynh đệ bọn họ ba người, cũng bất quá là tinh thông đan, khí, trận ba đạo mà thôi. Trong mắt Hàn Lập lập lòe khác ánh sao. Hắn không ngừng quan sát những cái kia trận pháp mạch lạc cùng chi tiết, cùng với trọng yếu tiết điểm, đem hắn ấn khắc tại trong đầu của mình. Đồng thời Hàn Lập lại đem hậu thế đối với trận pháp lý giải tập hợp, muốn đem hai loại khác biệt hình thức dung hợp lại cùng nhau. Hàn Lập nhìn xem đầy trời tinh thần, cả người đều lâm vào suy tư trong trạng thái. Trận pháp có chủ trận người, tiết điểm các loại, giống như trước kia 365 tinh đấu đại trận, hai cái chủ trận, còn lại 363 phó trận. Còn phải có 102,000600 một chút mới có thể bộc phát ra có thể so với thánh nhân sức mạnh, bất quá có thể thôi diễn ra như thế trận pháp, đã là hồng hoang đỉnh tiêm kỳ tài. Phải biết, yêu tỏa trước kia vì thôi diễn như thế trận pháp, yêu hoàng đế tuấn, Bạch Trạch, Côn Bằng, Phục Hy, anh chiêu cùng với đủ loại đứng đầu thôi diễn pháp bảo đều đã vận dụng. Tiêu hao yêu tỏa khí vận càng là vô số kể, cuối cùng mới có thể đem trận pháp này thôi diễn mà ra. Thậm chí bọn hắn là có một cái bản cổ ký ức truyền thừa tình huống phía dưới. Bởi vậy có thể thấy được, chân chính thôi diễn ra hồng hoàng đứng đầu nhất trận pháp, cần tiêu hao người khủng bố cỡ nào lực, tài lực cùng vật lực. Bất quá Hàn Lập trong đầu đột nhiên bắn ra một cái to gan ý niệm. Bây giờ trận pháp đều quá mức dường dà, hơn nữa đều cần có chủ trận người, phó trận người, tọa độ tồn tại mới có thể thi triển ra toàn bộ uy năng. Nếu là ta có thể lấy tự thân vì chủ trận người, phó trận người, thiết điểm, chỉ để thăng tự thân chiến lực, phải chăng có thể làm cho trận đạo từ hồng hoang triệt để phát dương quang đại? Nói làm liền làm, Hàn Lập trực tiếp tế ra Quy Linh Bạc Quái Đồ, lại có tự thân lúc trước từ yêu thánh anh chiêu nơi đó lấy được dòng thiên diễn chi thuật, vô số trận mạch nổi lên. Đồng thời Quy Linh Bạc Quái Đồ cũng lóe ra chói mắt lưu quang. Thân cư lên trước Thông Thiên lông mày trao lên, chợt trừng lớn hai con ngươi, hít một hơi linh khí. Tiểu tử này đến tột cùng là muốn làm gì? Như thế nào trận mạch còn càng thêm đơn giản dậy rồi? Từ Thông Thiên trong nhận thức biết, trận mạch càng là phức tạp, trận pháp uy năng càng mạnh. Mặc kệ là Chu Tiên kiếm trận, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, 365 Chu Thiên tinh đấu đại trận vẫn là Hà Lạc đại trận. Bao quát bây giờ Tam Tiêu tu hành Cửu Khúc Hoàng Hà trận, cũng là ẩn chứa vô cùng hỗn tạp trận mạch, lít nha lít nhít. Đơn giản là đem pháp bảo xem như phó trận người cùng tọa độ vật dẫn. Đến mức Thông Thiên cũng tốt, Tam Tiêu cũng được. Bọn hắn đều có thể tự động thi triển ra trận pháp, mà không phải là yêu tỏa cùng 12 tổ vu như vậy. Bất quá giống như Chu Tiên tứ kiếm cùng Hỗn Nguyên kiếm đấu cái kia phẩm giai pháp bảo, phóng nhãn hồng hoang lại có thể có mấy cái, hơn nữa đều tại thánh nhân trong tay. Cho nên Hàn Lập cho rằng như thế tuyệt không phải người người tu hành trận pháp chi đạo lộ. Hàn Lập trong đầu thôi diễn mà ra trận mạch trở nên càng ngày càng thưa thớt. Thông Thiên thần sắc cũng từ kinh dị, từ ban đầu nhíu mày biến thành bây giờ kinh ngạc, ngược lại hóa thành cẩn thận quan sát, nếm thử đi tìm hiểu những cái kia đơn giản trận mạch. Chương 105, trận văn truyền đạo Hồng Hoang Thiên, tổ sư đại sư Tiệt giáo truyền. Chương 105, trận văn truyền đạo Hồng Hoang Thiên, tổ sư đại sư Tiệt giáo truyền. Thân thượng Hàn Lập dần dần ăn vào ra rất nhiều trận văn. Trận mạch nghiêm nhiên là khắc ấn ở trên người hắn, tản mát ra giống như ngôi sao ánh sáng màu xanh lam, đồng thời mang theo uy thế kinh khủng, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng quấy động. Hàn Lập tự thân khí tức càng là liên tục tăng lên. Hắn đột nhiên cầm trong tay nhân đạo kiếm, lưỡi kiếm lưu chuyển mà ra, bộc phát ra thế công đã có thể so với vai đại La Kim Tiên. Thông Thiên trong mắt lập lòe khác hào quang, trên mặt của hắn hiện ra mấy phần cười nhạt. Toàn tài, chân chính toàn tài, kiếm đạo, tu hành, trận đạo cũng là đứng đầu thiên phú. Thông Thiên ngữ khí thậm chí trở nên có chút kích động. Trước kia từ trong núi thây huyết hạ y bên trong, tâm huyết dâng trào ở giữa liền đem Hàn Lập mang về Bích Du Cung. Quả nhiên là cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Hiện ra ngộ tính thậm chí có thể siêu việt đa bảo. Cách đối nhân xử thế phương diện, có thể tương trợ hắn kết giao nữ hoa cùng Bình Tâm hai vị thánh nhân. Đối mặt Tây Phương Nhị Thánh cùng núi Côn Luân Nhị Thánh áp bách cũng có thể không kiêu ngạo không tự ti. Quả thực là nhặt được bảo. Thông Thiên nhìn chằm chằm cái kia đơn sơ trận văn, nhìn không chớp mắt, thân hãm trong đó. Theo thời gian trôi qua, Hàn Lập khắc họa trận văn cũng dần dần hoàn chỉnh đứng lên. Hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh trong ánh lấp lánh. Trong khoảnh khắc liền có vô thượng uy thế ngưng kết lưu chuyển. Hàn Lập đứng dậy, cảm nhận được linh khí bốn phía cuộn. Một cô mắt trần có thể thấy khí tức bắn ra dựng lên, đem mái tóc dài của hắn thổi lên, áo bào càng là bay phất phới. Hắn nghiễm nhiên là đem tự thân hóa thành chủ trận người, phó trận người, tiết điểm. Đời sau ký ức để cho Hàn Lập đản sinh ra lớn mật như thế ý nghĩ. Hàn Lập một cái ý niệm ở giữa liền đem trận văn đóng lại. Nguyên bản liên tục tăng lên uy thế, lập tức không còn sót lại chút gì. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn về phía vô ngần phía chân trời, trong miệng hô to giống như tiếng sấm gào thét. Bần đạo Tiệt giáo thân truyền đệ tử Hàn Lập, có được sư tôn Thông Thiên thánh nhân truyền ta trận đạo chân giải. Thiên địa cảm ngộ mà ra trận văn, phàm là bước vào tu hành một đạo giả, đều có thể tu hành, cũng không cánh cửa. Trận văn tự nhiên truyền đến Hồng Hoang giữa thiên địa, lấy phong phú Hồng Hoang chúng sinh tu hành phương thức, nhìn trời mà xem chi. Theo Hàn Lập tiếng nói rơi xuống, Thông Thiên trên mặt cũng là lộ ra không dám tin thần sắc. Như thế đốn ngộ mà gia đình tiêm trận đạo phương pháp tu hành, liền như vậy dễ dàng bị truyền bá đến Hồng Hoang chúng sinh trong tay. Cử động như vậy đủ để cùng trước kia đạo tổ Hồng Quân truyền đạo thiên hạ đem so với. Ầm ầm, giữa thiên địa lập tức quanh quẩn kinh khủng tiếng sấm gào thét, kèm theo sấm sét vang dội. Đến không hết thiên đạo dị tượng càng là ầm vang buông xuống. Đạo kim ngao trong Bích Du cung tiên hoa loạn truy, địa dụng kim liên. Từ khí đông lai lại có bảng bạc thiên đạo công đức dung nhập hai người chi thân. Thân là thời giáo vỡ lòng Thông Thiên giáo chủ chia lại hai thành công đức. Còn lại thiên đạo công đức tất cả đều dung nhập trong cơ thể của Hàn Lập. Hồng Hoang bên trong, phàm là đạp vào con đường tu hành tu sĩ, trong đầu tất cả đều hiện ra liên quan tới trận văn tu hành phương thức. Rất nhiều sinh linh trên mặt hiện ra thần sắc cảm kích. Bọn hắn hướng về đạo kim ngao phương hướng thành tâm lại cung kính hành lễ. Đạo hữu đại nghĩa, vì Hồng Hoang chúng sinh, khi chính là mười phần đại nghĩa cử chỉ. Bái kiến trận đạo tổ sư Thông Thiên thánh nhân, bái kiến trận văn chi sư Hàn Lập đại hiền. Hồng Hoang Hàn Lập chính là chân chính đại hiền. Vô số hoan hô âm thanh giống như thủy triều một dạng liên tiếp. Nồng hậu hơn khí vận trong nháy mắt dung nhập Thông Thiên thánh nhân cùng Hàn Lập trong thân thể. Núi Côn Luân, trong Bát Cảnh Cung, lão tử hiếm thấy thất thố đứng dậy, mặt lộ vẻ hốt hoảng chi sắc, muốn rách cả mí mắt. Hắn trăm phương ngàn kế muốn đem đan đạo phát dương quang đại. Chỉ tiếc đan đạo cần thiết thiên tài địa bảo, đối với người tu hành thiên phú, thật sự là coi trọng rất nhiều. Bây giờ lại là để cho Thông Thiên dẫn đầu làm được trận đạo chi chủ. Đáng hận, Hàn Lập tiểu nhi thật sự là cực kỳ đáng hận. Phàm là bước vào trong tu hành đạo, chỉ cần thêm chút nghiên cứu, liền có thể hiểu ra cái này trận văn như thế nào khắc họa. Đơn giản là tinh diệu cùng đơn sơ khác nhau thôi. Nói tóm lại, cái này trận văn trung quy là tạo phúc toàn bộ Hồng Hoang. Trong Ngọc Hư cung Nguyên Thủy càng là tức giận bố bàn đứng dậy. Vô sỉ tiểu nhi, tà ma ngoại đạo, kiếm đầu thiên phong. Tiệt giáo nguyên bản vạn tiên triều bái, khí vận đã hùng hậu, không phải Thông Thiên có khả năng chấn áp. Bây giờ tự thân lại xem như Hồng Hoang trận đạo tổ sư, trận văn chi sư, sớm muộn sập bàn. Ngoài miệng là ngôn ngữ như thế, bất quá tiệt giáo thời gian càng ngày càng tốt, nhưng cũng là thực tế. Trên mặt của bọn hắn mang theo biểu tình nghiêm trọng. Nội tâm đã là ghen tị hận ý hiện lên. Tây Phương núi Tu Di Nhị Thánh càng là mặt lộ vẻ sầu khổ chi sắc. Chuẩn Đề song quyền nắm chặt, không ngừng mà hít sâu, nói khẽ: "Nếu để cho Tây Phương giáo đệ tử tu hành trận văn, sợ là muốn để Tiệt giáo phân đi khí vận, cũng không tu hành, thật sự là đáng tiếc, dù sao trận văn đơn giản dễ hiểu. Quan trọng nhất là, nhân gia đều tu hành, chiến lực tự nhiên sẽ có chỗ để thăng. Bọn hắn chủ động không đi tu hành, chẳng phải là lạc hậu hơn người?" Tiếp dẫn bất đắc dĩ đóng lại hai con ngươi, ngựa khí có chút buồn vô cớ mở miệng nói ra: "Thôi thôi, chung quy là để cho ta Tây Phương giáo đệ tử cũng có thể để thăng chút chiến lực. Cho dù là để cho cái kia Tiệt giáo nhận được mấy phần khí vận, cũng liền tùy bọn hắn đi thôi. Chúng ta Tây Phương giáo vốn là cặn bã, tuyệt đối không thể lạc hậu hơn người a." Trận văn tại Hồng Hoang bên trong triệt để tuyên dương. Thời thời khắc khắc đều có yếu đất tơ nện thiên đạo công đức dung nhập Thông Thiên giáo chủ cùng Hàn Lập trong thân thể. Hàn Lập cấp tốc đem hùng hậu thiên đạo công đức gửi lại tại trong nguyên thần. Nếu là bây giờ liền dùng thiên đạo công đức, thật sự là có chút đáng tiếc. Hắn mang theo nụ cười hưng phấn hướng về Thông Thiên cung kính hành lễ. Đệ tử không phụ sư tôn mong đợi, lĩnh ngộ ra trận văn. Thông Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, không ngừng mà vỗ tay bảo hay. Nào chỉ là không có cô phụ vi sư mong đợi, quả thực là để cho vi sư lau mắt mà nhìn. Vốn là cho là ngươi tu hành kiếm đạo đã là đỉnh tiêm mới có thể, trận đạo nghĩ đến sẽ có chút không đầy đủ. Dù sao phóng nhãn toàn bộ hồng hoang cũng là chẳng ai hoàn mỹ, huống chi ngươi cái này cần cước nhân tộc xuất thân cân cước, thiên phú chỉnh thể có thể so với vai bọn hắn những thứ này đứng đầu tiên thiên thần ma. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nghĩ đến là tuyệt đối không thể tin tưởng. Thông Thiên cười không ngậm mồm vào được, tiếp tục nói: còn để cho vi sư làm trận này đạo tổ sư, chẳng lẽ là để cho vi sư thay ngươi chia sẻ hỏa lực? Hàn Lập cũng là cười đáp lại nói: sư tôn lấy trận đạo vỡ lòng tại đệ tử lĩnh ngộ trận văn, truyền đạo hồng hoang chúng sinh. Như thế tính ra, sư tôn tự nhiên là trận đạo tổ sư, hợp tình hợp lý. Huống chi trận đạo liền nên có cái thánh nhân trấn áp mới là, bằng không thì. Suy nghĩ một chút trước kia địa phủ vừa thiết lập, Tây Phương Nhị Thánh liền dám tới cửa đòi hỏi thần trước. Thông Thiên giáo chủ vừa tại trong thánh chiến rực rỡ hào quang, ngoại trừ Giao Hảo Bình Tâm cùng nữ hoa, còn lại tứ thánh đều là có thể coi là bại tướng dưới tay. Bây giờ trận đạo một mạch có Thông Thiên giáo chủ tỏa chấn, lựa bọn hắn cũng không dám hiện thân đòi hỏi khí vận công đức các loại. Nếu là trận đạo lấy Hàn Lập làm chủ đạo lời nói, đoán chừng liền muốn từ trong đạo kim ngao bế quan đến chết. Hồng hoang bên trong thế nhưng là có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm đâu. Chương 106, trận văn xuất thế tiệt giáo đạo, phương Tây Nhị Thánh địa phủ đi. Chương 106, trận văn xuất thế tiệt giáo đạo, phương Tây Nhị Thánh địa phủ đi. Hàn Lập cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng sờ lên đầu. Ngược lại là nghe lời nói này, Thông Thiên giáo chủ bất đắc dĩ đến cực điểm. Người nhà ngươi, mọi thứ quả nhiên đều có thể suy tính cực kỳ cẩn thận, toàn diện. Để cho vi sư tọa trấn trận đạo, chỉ cần thánh nhân uy thế còn dư còn tại, nghĩ đến thì sẽ không có cái nào không có mắt dám đối với ngươi ra tay. Ha 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 ha. Hàn Lập gật gật đầu, phụ họa theo. Sư tôn chèn ép bốn vị thánh nhân, bây giờ tiệt giáo danh tiếng vô lượng, càng là có nhân tộc địa phủ tương trợ, tương lai tất nhiên có thể vạn tiên triều bái. Tiệt giáo có thể nói là hoàn toàn xứng đáng hồng hoang đệ nhất đỉnh tiêm đạo thống. Thông Thiên mừng rỡ ngoài, thần sắc chợt trở nên có chút nghiêm túc. Tiệt giáo khí vận hương thịnh ngược lại là không giả, bây giờ hồng hoang đã không có có thể cùng tiệt giáo sánh vai đạo thống. Lúc trước nếu là nói nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo cùng Tây Phương giáo cũng là cùng một cái hàng bắt đầu. Bây giờ tiệt giáo tuyệt đối là muốn so khác thánh nhân đạo thống cao nửa cái cấp độ. Khí vận có thể nói là đỉnh tiêm đến cực điểm, tiệt giáo hưng thịnh, có thể trấn áp tiệt giáo khí vận chi vật, chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo Chu Tiên Tứ Kiếm. Chu Tiên Tứ Kiếm dù sao cũng là sát phạt chí bảo, nghĩ đến cái này khí vận tất nhiên là không ổn định. Cuối cùng vẫn là muốn tìm đến một thích hợp trấn áp khí vận pháp bảo mới được. Nghe lời nói này, Hàn Lập mặt lộ vẻ trầm tư. Hắn chợt hai mắt tỏa sáng, trong đầu tung ra một cái ý kiến hay. Sư tôn cứ việc yên tâm, chuyện này ngược lại là còn có chỗ giảng hòa. Nói đến, tiệt giáo khí vận sụp đổ nhanh nhất cũng phải là phong thần lượng kiếp lúc bắt đầu. Hàn Lập hoàn toàn có thời gian đi tìm cho tiệt giáo trấn áp khí vận pháp bảo. Không động ấn cùng nhân đạo kiếm là tuyệt đối không thể nào. Dù sao không động ấn chính là nhân tộc chuyên trúc trấn áp khí vận pháp bảo. Dù vậy, đều cần nhân hoàng tiến đến động hỏa vân bên trong trấn áp nhân đạo khí vận. Nếu là vận dụng không động ấn, chỉ có thể là đem tiệt giáo đẩy vào hố lửa. Đến nỗi nhân đạo kiếm lời nói, cùng Chu Tiên Tứ Kiếm cũng không có gì khác nhau. Cũng là dùng sát phạt pháp bảo, trấn áp khí vận uy năng vẫn là hơi kém. Nếu là có thể có bát bảo công đức hóa long chỉ các loại, nghĩ đến là có thể để cho tiệt giáo khí vận bình ổn. Thông Thiên khẽ gật đầu, cười ha hả nói: bây giờ ngươi đã lĩnh ngộ trận văn, mau mau cùng là sư luận đạo một phen, nghĩ đến cũng có thể để cho vi sư trận đạo có chỗ tinh tiến mới là. Lời này vừa nói ra, Hàn Lập đội vàng phụ họa: không bằng để cho chư vị đồng môn cũng tới nghe đạo, cũng tốt để cho ta tiệt giáo đệ tử trận đạo dẫn đầu hồng hoàng thế nhân. Thông Thiên nghe lời nói này, lập tức hai mắt tỏa sáng, đội vàng gật đầu đáp lại nói: đúng dị đúng dị, vi sư chính là trận đạo tổ sư, ngươi là trận văn chi sư. Nếu là khác đạo thống đệ tử trận văn một đạo so tiệt giáo đệ tử đều mạnh, thế nhân nên như thế nào đối đãi ta tiệt giáo, quả thực là xỉ nhục. Nói đi, trong bích du cung quanh quần từng trận tiếng chuông. Trên kim ngao đảo đến không hết tiệt giáo đệ tử ùn ùn kéo đến. Không bao lâu, trong bích du cung liền có thể xưng vạn tiên triều bái khoáng thế cảnh tượng. Thông Thiên cùng Hàn Lập luận đạo, trận pháp truyền thụ tiệt giáo. Tu hành không tuế nguyệt, hồng hoang không nhớ năm. Đang chờ tiệt giáo vui vẻ phồn vinh thời điểm. Cùng lúc, nhân tộc cũng tại lấy tốc độ khủng khiếp phát triển. Nhân hoàng thần nông phi thăng động hỏa vân bên trong trấn áp nhân tộc khí vận. Lưu lại đời thứ ba nhân hoàng Si Vưu trưởng quản nhân tộc sự vụ. Đến không hết nhân tộc đều có thể lấy phàm tục chi thân, săn giết yêu thú hàng này. Lại thêm cả mấy linh trí, vũ khí, đứng thẳng hành tẩu chờ ưu thế. Không có tu vi bản thân bộ lạc nhân tộc, có thể liên thủ đem chân chính đắc đạo yêu thú bắt giết. Kinh khủng đứng thẳng viên danh hào dần dần vang vọng toàn bộ hồng hoang, quả thực là cực kỳ kinh khủng. Bất quá chậm chạp không thấy có đời sau nhân hoàng xuất thế. Thậm chí ngay cả nhân hoàng Si Vưu đều hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Hắn dựa vào từ trước người thế cùng địa phủ quan hệ, ngược lại là cũng tiến đến địa phủ hỏi thăm qua chuyện này. Nhận được đến từ Bình Tâm Nương Nương đáp lại sau, Si Vưu liền không thèm để ý chuyện này, toàn tâm toàn ý tổng quản nhân tộc sự tình. Ngược lại nóng này không nên là bọn hắn nhân tộc. Bây giờ nhân tộc vui vẻ phồn vinh, cao tốc đang phát triển hơi dừng lại nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Vừa vặn để nhân tộc cũng có thể thích ứng nắm giữ vũ khí cùng thân phận địa vị chuyển biến. Tây Phương núi Tu Di, trong Phật điện, Chuẩn Đề đã cấp bách xuất mồ hôi chán, không ngừng mà đập hai tay. Không nên a, theo lý mà nói, nhân hoàng tất nhiên là xuất thế mới đúng. Tính toán thời gian, đã trễ rồi bao lâu, như cũng không thấy nhân tộc chút nào động tĩnh. Hắn coi trọng tự nhiên là cái kia nhân hoàng chi sư thiên đạo công đức, đồng thời còn có thể để cho Tây Phương giáo cùng nhân tộc thiên địa này nhân vật chính dính líu quan hệ. Tự nhiên là càng sớm càng tốt, dù sao Tây Phương càng cỗi. Như thế thu hoạch thiên đạo công đức cơ hội, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Tiếp dẫn trên mặt cũng mang theo thần sắc nghi hoặc. Hắn không ngừng mà đưa tay bấm đốt ngón tay, chau mày, nghi hoặc không hiểu. Trong miệng càng là nói thầm cái không dứt. Là thật là không nên a, nhân hoàng thời gian xuất thế đều đã qua. Trong mắt Tiếp dẫn đột nhiên có mạc danh ánh sáng lóe lên. Thần sắc hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, ngữ khí trầm trọng đứng lên. Nhân hoàng xuất thế tự nhiên là phải đi qua địa phủ luân hồi chuyển thế. Địa phủ cùng Tiệt giáo lại là vĩnh cửu minh hữu, chúng ta lúc trước hợp lực vây giết thông thiên. Nghĩ đến là cùng cái kia địa phủ kết thủ oán, còn có lúc trước đòi hỏi thần trước một chuyện. Xem ra như vậy, đoán chừng là cái kia địa phủ đem nhân hoàng chuyển thế chặn lại. Nghe lời nói này chuẩn đề tức giận không thôi, song quyền nắm chặt. Bất quá rất nhanh liền buông lòng xuống. Bọn hắn dù sao không phải là thông thiên đối thủ. Huống chi còn phải để nhân hoàng chuyển thế, mới có thiên đạo công đức có thể sử dụng. Nếu là triệt để giao áp địa phủ, thiên đạo công đức sẽ phải hóa thành mây khói tản đi. Tây Phương Nhị Thánh là có tiếng ra mặt dạy, ủy hẹp hỏi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề lướt nhau, thần sát thản nhiên. Cùng lắm thì đến nhà xin lỗi chính là, cấp đủ nhân ra địa phủ mặt mũi. Nghĩ đến quan hệ cũng sẽ không bởi vậy viên náo quá mức cứng ngắc. Cuối cùng bất quá là xin lỗi mà thôi, cũng không có tổn thất gì. Mặt mũi. Đồ chơi kia có thực sự thiên đạo công đức dùng tốt sao? Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nội tâm hạ quyết tâm sau. Bọn hắn không chút do dự đi tới địa phủ. A Di Đà Phật, Tây Phương giáo tiếp dẫn, chuẩn đề, đến đây bái kiến Bình Tâm đạo hữu. Sau một khắc, Bình Tâm đột nhiên mở ra hai con ngươi, thân ảnh xuất hiện tại trước mặt Tây Phương Nhị Thánh. Trên mặt của nàng mang theo nụ cười chế nhạo, ngôn ngữ càng là đâm trái tim. Chẳng lẽ hai vị đạo hữu lại là đến đòi muốn địa phủ thần chức hay sao? Tiếp dẫn thần sắc đạm nhiên, không có chút nào tức giận, cười ha hả đáp lại. Không phải vậy, lúc trước thần chức một chuyện cũng là hiểu lầm, cũng là hiểu lầm. Chủ yếu là sư huynh đệ chúng ta hai người đúng là có làm sai chỗ. Trở về Tây Phương giáo sau, nội tâm là rất ấy nấy, cái này không chủ động đến nhà xin lỗi. Mong rằng đạo hữu có thể tha thứ chúng ta, nghĩ đến đạo hữu là cái tận tụy trách, có lòng dạ. Bình Tâm nhìn lướt qua Tây Phương Nhị Thánh, thái độ cùng thần sắc đều rất thành khẩn. Nàng thuận tay liền đánh ra một đạo ngọc giản, hướng về nơi xa bỏ chạy. Địa phủ sự tình, còn cần đi qua Phong Đô đại đế hỏi đến, các ngươi tạm thời chờ một chút. Chương 107, nói xin lỗi chỉ cần lễ, được bảo tiên tiên ngũ phương kỳ chương 107, nói xin lỗi chỉ cần lễ, được bảo tiên tiên ngũ phương kỳ tiếp dẫn cùng chuẩn đề nghe lời nói này, lập tức cảm giác trên mặt đều có chút không nhịn được. Dù sao đường đường thánh nhân tự mình đến đây nhận sai chịu thua. Kết quả ngươi vậy mà để cho một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên đến đây cùng chúng ta trò chuyện. Thậm chí quyết định sau cùng đều phải để cho kẻ này đánh nhịp quyết định, thật sự là cực kỳ đáng hận. Bất quá tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng chỉ có thể thụ lấy. Việc quan hệ nhân hoàng chi sư thiên đạo công đức một chuyện, xem như mượn thiên đạo công đức chứng đạo thành thánh thánh nhân. Tây Phương Nhị Thánh thật sự là quá hiểu thiên đạo công đức tầm quan trọng. Nếu là dưới quyền thân truyền đệ tử có thể được đến thiên đạo công đức tương trợ, nghĩ đến cũng là sau này con đường tu hành dễ đi hơn một chút. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề mặt tâm trầm, yên tĩnh chờ đợi Hàn Lập đến. Không bao lâu, Hàn Lập thân ảnh xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt. Trên mặt hắn mang theo cười nhạt, hướng về Tiếp dẫn cùng chuẩn đề không tiêu ngạo không tự ti lên tiếng chào. Tiệt giáo thân truyền, địa phủ Phong Đô đại đế Hàn Lập, gặp qua hai vị thánh nhân. Không biết hai vị thánh nhân đến đây địa phủ, cần làm chuyện gì? Tiếp dẫn tận khả năng ẩn tàng tự thân sát ý đồng thời để cho trên mặt hiện ra nụ cười càng thêm nhu hòa mấy phần. A Di Đà Phật, chúng ta lúc trước cùng tiểu hữu nghĩ đến là có chút hứa hiểu lầm đấy. Bây giờ nhân tộc chính vào cao tốc phát triển giai đoạn, chúng ta suy nghĩ mau để cho nhân hoàng xuất hiện. Cái này không phải cũng là tới địa phủ vì tiểu hữu nói xin lỗi. Ngũ đế không xuất thế, nhân hoàng chi sư vị trí chính là một cái nói xuông. Nhân quả, liền hạt giống cũng không có, như thế nào kết quả? Theo tiếp dẫn cùng chuẩn đề tiếng nói rơi xuống, Hàn Lập khẽ gật đầu, nhíu mày, giả bộ không hiểu hỏi thăm. Xin hỏi nương nương, cái này ngũ đế làm sao còn không xuất thế? Kỳ thực trước kia chính là Hàn Lập cố ý nhường đất phủ coi như vậy. Bất quá Bình Tâm chắc chắn sẽ không mặt trần. Ngược lại là thể hiện ra kỹ thuật diễn xuất tinh xảo. Nhân hoàng chính là thiên đạo chú định, cùng chúng ta địa phủ lại có thể có quan hệ thế nào? Đến nỗi nhân hoàng vì cái gì chậm chạp không thể xuất thế, chúng ta cũng là không rõ ràng a. Hàn Lập mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô xoay đầu lại, cười ha hả nói: "Hai vị thánh nhân, xem ra địa phủ đúng là không có cách nào trưởng quản chuyện này a." Lời này vừa nói ra, chuẩn đề sắc mặt âm trầm đủ để chảy ra nước. Bất quá lúc trước Chu Tiên kiếm trận uy thế còn dư còn đại. Bây giờ Thông Tiên vẫn như cũng là toàn bộ Hồng Hoang uy danh mạnh mẽ nhất thánh nhân. Không có lao tử cùng Nguyên Thủy Tương trợ Tây Phương Nhị Thánh. Đối mặt vị này vẹn vẹn có thái ớt kim tiên cảnh giới tiệt giáo thân truyền, cũng không thể không thận trọng đối đãi. Chuẩn đề cố nén nội tâm tức giận, ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại nói: "A Di Đà Phật, Bần tăng là mang theo chân thành đến đây cùng tiểu hữu cùng Bình Tâm đạo hữu đổi lễ nói xin lỗi. Khi trước ma sát tất nhiên là có hiểu lầm ở bên trong, chúng ta cũng là bị cái kia thái thanh thánh nhân lừa gạt." Lời này vừa nói ra, Hàn Lập cùng Bình Tâm cũng là cực kỳ khiếp sợ lẫn nhau. Không nghĩ tới Tây Phương Nhị Thánh vì nhân hoàng chi sư thiên đạo công đức, quả nhiên là lời gì đều có thể nói ra được. Thậm chí liền bán đồng đội cũng có thể làm tơ lụa như vậy. Hàn Lập trọng trọng gật đầu, ngữ khí thận trọng đáp lại nói: "Nghĩ đến hẳn là như vậy, bất quá xin lỗi thì không cần." Tiếp dẫn cùng chuẩn đề phảng phất đã nhẫn lại tới cực điểm. "Chúng ta đường đường thánh nhân bỏ qua mặt mũi, ngươi liền không nể mặt mũi như vậy. Chính là một cái thối nhân tộc, có tư cách gì ở đây giễu võ dương ai?" Hàn Lập tiếp tục vừa cười vừa nói: "Nhận lỗi là được rồi, xin lỗi thì không cần, nghĩ đến hai vị thánh nhân tất nhiên là có thành ý." Lời này vừa nói ra, Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nguyên bản biểu tình tức giận hóa thành một bức. Tây Phương Nhị Thánh nội tâm hiện lên càng thêm cảm xúc phẫn nộ. Trước mắt tiểu hồ ly quả thực là cùng thông thiên một cái khuôn đúc đi ra ngoài, nhưng phàm là chiếm giữ ưu thế thời điểm, tất nhiên là muốn ác tâm người mới là. bằng không thì trong lòng không thoải mái, đoán chừng đời này cũng sẽ không đáp ứng. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề liếc mắt nhìn nhau. Nghĩ đến Nhân Hoàng chi sư cuối cùng có thể có được thiên đạo công đức, bọn hắn đột nhiên cảm giác được cho dù là hơi trả giá chút đại giới, cũng không phải không thể tiếp nhận. Tiếp dẫn tiếp tục mang theo khó mà diễn tả bằng lời giả cười tiếp tục nói, Bần tăng tuyệt đối là mang theo thành ý mà đến, một chút lễ mọn, mong rằng vui vẻ nhận. Nói đi, chỉ thấy hai cái hạ phẩm tiên tiên linh bảo xuất hiện tại trước mặt Hàn Lập. Bình Tâm mang theo đầy mặt coi thường quay đầu đi. Hàn Lập đồng dạng là cười nhạo một tiếng. Cảm giác Tây Phương Nhị Thánh là đem Tây Phương giáo rách dưới thu thập một chút, đưa tới cho bọn hắn. Xem ra hai vị thánh nhân cũng không có thành ý gì dáng vẻ. Không bằng hai vị thánh nhân tạm thời mời trở về đi, nhớ kỹ đem lễ mọn mang đi. Theo Hàn Lập tiếng nói rơi xuống, Chuẩn Đề trong nháy mắt tức giận không thôi. Hai cái hạ phẩm tiên tiên linh bảo, chớ có cho mặt không biết xấu hổ. Ta Tây Phương vốn là cằn cỗi vô cùng, không giống như các ngươi Hồng Hoàng Tông Đông. Các ngươi vẫn được như thế hạ lưu như kế, quả thực là đáng xấu hổ. Bình Tâm toàn thân bộc phát ra thánh nhân uy áp cùng Chuẩn Đề đối kháng. Đột nhiên giữa thiên địa quanh quẩn một cỗ thánh uy buông xuống, sát ý lâm nhiên, kiếm ý nghi thiên. Lúc nào bần đạo đệ tử cần người Tây Phương giáo thánh nhân để giáo huấn? Quả nhiên là không nhớ lâu, tốt quên vết xẻo đau a tiếp dẫn, Chuẩn Đề. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, thông thiên thân ảnh xuất hiện trong tại địa phủ. Hắn hờ hững ánh mắt rơi vào hai vị Tây Phương trên thân thánh nhân. Vốn chuẩn bị nổi giận Tây Phương thánh nhân trong nháy mắt giống như quả cầu ra xì hơi. Chu Tiên tứ kiếm vừa ra tới, bọn hắn càng là chiến ý hoàn toàn không có. Tiếp dẫn đưa tay ngăn lại đã có chút tức giận Chuẩn Đề, dò hỏi: "Không biết đạo hữu cần gì nhận lỗi mới có thể bình tâm nội tâm lựa giận?" Thông thiên ánh mắt nhưng là rơi vào trên thân Hàn Lập. Tất nhiên Hàn Lập lựa chọn làm như vậy, chắc chắn là có ý nghĩ của hắn tại. Hàn Lập cười ha hả mở miệng đáp lại nói: "Phương Đông Thanh Liên bảo sắc kỳ, cực phẩm tiên tiên linh bảo." Lời này vừa nói ra, Tây Phương Nhị Thánh miệng đồng thanh hô to không có khả năng. Nhớ năm đó trong Tử Tiêu cung phân phát bảo vật, phóng nhãn chư thánh, liền bọn hắn Tây Phương Nhị Thánh có được đồ vật ít nhất. Phương Đông Thanh Liên bảo sắc kỳ chính là Tây Phương ít có cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng không giống như Huyền Môn Tam Giáo, từng nhà đều có thể có thừa lương. Lại thêm Tây Phương Nhị Thánh cái kia keo kiệt tính cách, không có khả năng đem pháp bảo này cho giao ra. Đồng thời liền thông thiên thần sắc đều hơi kinh ngạc. Cùng Tây Phương Nhị Thánh muốn cực phẩm tiên thiên linh bảo, cùng để cho Thiết Công Kê nổ lông khác nhau ở chỗ nào? Hàn Lập lời nói như cũng không có nghe. Nếu là không đáp ứng, hai vị thánh nhân liền mời trở về đi, xem ra là không có cái gì thành ý. Tây Phương Nhị Thánh lại suy nghĩ một chút, thân là Nhân Hoàng chi sư Huyền Đô cùng Quảng Thánh tử, hai vị thánh nhân đệ tử kém chút bị Hàn Lập đùa chơi chết. Nếu là bọn họ đến lúc đó thân truyền xem như Nhân Hoàng chi sư thời điểm, xuất hiện ngoài ý muốn gì, nghĩ đến chắc chắn không phải Hàn Lập đối thủ. Hơn nữa còn có cái kia số lượng cao thiên đạo công đức. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề không ngừng đối với ánh mắt, lẫn nhau câu thông. Mấy phen xoắn xuýt phía dưới, Chuẩn Đề chợt đem Phương Đông Thanh Liên bảo sắc kỳ bên trên nguyên thần ấn ký thu hồi, trực tiếp ném cho thông thiên, ngôn ngữ thanh lãnh. Mong rằng đạo hữu có thể nói lời giữ lời, chớ có nhúng chàm Tây Phương Nhân Hoàng chi sư một chuyện. Chương 108, pháp bảo tới tay không tham nghiệm, thiệt giáo trấn áp khí vận ổn. Chương 108, pháp bảo tới tay không tham nghiệm, thiệt giáo trấn áp khí vận ổn. Tây Phương Nhị Thánh rời đi thời điểm, bóng lưng lộ ra rất là tịch mịch. Thấy được tình huống như vậy, xác định bọn hắn thật sự sau khi rời đi. Hàn Lập, Thông Thiên cùng Bình Tâm cùng nhau lẫn nhau liếc nhau, cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời cười dài. Bình Tâm càng là có chút kinh ngạc la lên. Có thể làm cho như thế keo kiệt Tây Phương giáo Nhị Thánh đem cực phẩm tiên thiên linh bảo cho lấy ra. Phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang, có thể làm được như vậy, ngoại trừ Hàn Lập, không có người thứ hai. Thông Thiên trong lời nói cũng là mang theo đối với Tây Phương giáo trào phúng ý vị. Không tệ, như thế hành động vĩ đại so trước kia kiếm chém yêu tòa khí vận đều càng lợi hại hơn. Đoán chừng Tây Phương Nhị Thánh đối với ngươi cũng đã hận thấu xương. Ha 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 ha, Hàn Lập trên mặt mang nụ cười, lạnh nhạt đáp lại nói: "Nguyên bản Nhân Hoàng chi sư một chuyện ta cũng không muốn cùng bọn hắn tính toán. Ai biết bọn hắn cần phải tương trợ núi Côn Luân Nhị Thánh, cùng làm việc xấu. Tự mình làm lựa chọn, đánh nát răng cũng phải hướng về trong bụng nuốt xuống. Nếu là chúng ta Tiệt giáo không có một phản kích đáp lại, cái kia thánh chiến chẳng phải đánh vô ích rồi?" Thông Thiên trực tiếp vung tay lên, mang theo vẻ ngạo nghễ nói: "Không chẳng đánh, Tiệt giáo uy danh tại toàn bộ Hồng Hoang cũng là danh tiếng vô lượng. Bây giờ vi sư đã được công nhận đệ nhất thánh nhân. Pháp bảo này là ngươi đòi hỏi tới, là chính ngươi bản sự, ngươi lại luyện hóa, cỡ nào vận dụng à?" Theo Thông Thiên tiếng nói rơi xuống, Phương Đông Thanh Liên bảo sắc kỳ liền rơi vào Hàn Lập trong tay. Hàn Lập đột nhiên hai tay đem cái kia Phương Đông Thanh Liên bảo sắc kỳ trả lại. "Sư tôn, cái này Phương Đông Thanh Liên bảo sắc kỳ chính là vì ta Tiệt giáo đại kế mà đòi hỏi. Đỗ Nhi chưa bao giờ có muốn đem bảo vật này tế luyện ý nghĩ." Lời này vừa nói ra, Thông Thiên lông mày lập tức hơi nhíu lên, nghi hoặc không hiểu. Cực phẩm tiên thiên linh bảo ngươi cũng trừng mắt, lại vì Tiệt giáo đại kế, lời này giải thích thế nào? Hàn Lập liền cười ha hả mở miệng nói ra: "Lúc trước sư tôn cùng ta lời nói, bây giờ Tiệt giáo nhu cầu cấp bách trấn áp khí vận pháp bảo. Đệ tử xem ra, cái này Phương Đông Thanh Liên bảo sắc kỳ ngược lại là một cực kỳ tốt lựa chọn." Thông Thiên cùng Bình Tâm lập tức liếc nhau, thần sắc nghiêm túc đứng lên. "Ngươi quả thực là không cần cái này Phương Đông Thanh Liên bảo sắc kỳ. Phải biết, đây chính là Hồng Hoang bên trong gần với tiên thiên chí bảo vật đứng đầu." Bình Tâm cũng là từ một bên không ngừng mà phụ họa. "Đúng vậy a, cực phẩm tiên thiên linh bảo, đủ để cho chiến lực của ngươi đề thăng ba thành." Hàn Lập vẫn như cũng là như vậy thản nhiên, không kiêu ngạo không tự ti đáp lại nói: "Hồi bẩm sư tôn, nương nương, trước tiên nếu là không có sư tôn xuất thủ tương trợ, nghĩ đến ta cũng sớm đã chết ở yêu tòa tàn sát phía dưới. Thậm chí nhân tộc cũng sẽ không có hôm nay phong cảnh, cho nên đệ tử tự nhiên lấy Tiệt giáo làm trọng. Cái này Phương Đông Thanh Liên bảo sắc kỳ, tất nhiên là lưu lại Tiệt giáo trấn áp khí vận cho thỏa đáng. một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo không được, vậy thì tìm thêm mấy món, chắc là có thể đem tiệt giáo khí vận triệt để trấn áp. Nghe lời nói này, Thông Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, không khỏi lắc đầu, ngựa khí càng là có chút cảm khái. Trên núi Côn Luân Thánh Nhân luôn nói ta tiệt giáo đệ tử cân cước, phẩm tính, nội tính đều kém. Nói tóm lại, bọn hắn trước mắt, phản phất tiệt giáo đệ tử có bao nhiêu bất hiểu. Bây giờ xem ra, ngươi so với bọn hắn bất cứ một người đệ tử nào đều hảo, bọn hắn mới không xứng cùng ngươi đem so sánh. Lấy Thái Ức Kim Tiên cảnh giới thân thể, đối mặt thánh nhân không kiêu ngạo không tự ti, thậm chí tại đối mặt cực phẩm tiên tiên linh bảo thời điểm, sẽ không động chút nào tham niệm. Biết được bây giờ tiệt giáo khốn cảnh, đầy trong đầu đều là vì tiệt giáo thoát ly khốn cảnh ý nghĩ. Bình Tâm thấy được cảnh tượng như vậy, trong mắt kia sáng hơi hơi lấp lóe, không khỏi rung động. Thu đệ tử làm như Hàn Lập A, thật sự là có hiếu tâm rất nhiều. Nhìn lại một chút nhân giáo Huyền Đô, cùng xiển giáo cái gọi là Phúc Duyên Chân Tiên, hoàn toàn không có cùng Hàn Lập tương đối tư cách. Bình Tâm nhưng là tiếp tục hỏi thăm một tiếng. Chúng ta để cho nhân hoàng xuất thế, chẳng lẽ là liền mặc kệ? Hàn Lập cười ha hà nói, người khác không biết xấu hổ, chúng ta phải muốn, như là đã đáp ứng, tự nhiên là muốn làm. Bọn hắn cho thể diện mà không cần, chúng ta muốn cấp cho một cái mạnh mẽ hữu lực đánh trả. Bây giờ đối phương tỏ ra yếu kém, chúng ta cũng không cần tiếp tục lại âm thầm ra tay, cũng có thể thể hiện ra sư tôn cùng nương nương khoan dung độ lượng. Lời này vừa nói ra, Bình Tâm cũng là khẽ gật đầu. Tốt tốt tốt, cứ dựa theo Phong Đô đại đế chỉ thị đi làm. Hàn Lập nhanh chóng cung kính đáp lễ đáp lại nói, nương nương nói quá lời. Toàn bộ trong địa phủ lập tức vang vọng tiếng cười vui sướng. Bình Tâm lại mở miệng nói ra, đúng, Vu tộc công pháp Vu Sát Huyền Nguyên công còn cần tiểu hữu tái giảng đạo một phen. Đến lúc đó để cho Vu tộc có thể có chỗ linh ngộ, cũng là cứ tốt, không biết tiểu hữu có thể hay không có rảnh. Theo Bình Tâm tiếng nói rơi xuống, Hàn Lập gật đầu đáp lại nói, hồi bẩm nương nương, tự nhiên là có. Có thể vì Vu tộc các tiền bối giảng đạo, là nương nương coi trọng ta. Thông Thiên nhưng là khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, đã như vậy, vi sư liền trở về đảo Kim Ngao, nếu là cái kia Tây Phương Nhị Thánh dám trở về đòi hỏi pháp bảo, để cho bọn hắn tự mình đến đảo Kim Ngao thử xem. Nói đi, Thông Thiên thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Hàn Lập nhưng là bị mang đến Vu tộc bây giờ chỗ ở, hắn bắt đầu giảng thuật tự thân đối với Vu Sát Huyền Nguyên công lĩnh ngộ. Nguyên bản ngộ tính cũng đã là nghịch thiên bên trong nghịch thiên. Bây giờ có bất diệt chi ngự gia trì, càng là đối với Vu Sát Huyền Nguyên công có khác biệt lý giải. Đến không hết Vu tộc đến đây nghe đạo, có thể nói là như si như say. Rất nhiều chuẩn thánh đại la để cho một cái Thái Ức Kim Tiên giảng đạo. Như thế cảnh tượng quả nhiên là có chút quái dị, chỉ sợ nói ra cũng không ai tin trình độ. Đồng thời Bình Tâm cũng dựa theo Hàn Lập biện pháp ra tay đi làm. Nhân tộc ngũ đế từ bắt đầu xuất thế. Đầu tiên là Chuyên Húc, sau đó Thiếu Hạo, nhân hoàng Sibiu công đức viên mãn, cần truyền thừa thời điểm. Hàn Lập từ trong địa phủ rời đi, tiến đến nhân tộc tổ địa. Cuối cùng lại là số lượng cao thiên đạo công đức tới tay. Công đức viên mãn nhân hoàng Sibiu phi thăng động hỏa vân bên trong chấn áp nhân tộc khí vận. Nhân hoàng Chuyên Húc chấp trưởng nhân tộc, nhân hoàng chi sư chính là Tây Phương giáo thủ Đồ Dược sư. Hàn Lập trở lại địa phủ tiếp tục vì rất nhiều vu tộc giảng thuật Vu Sát Huyền Nguyên công. Đợi cho nhân hoàng Chuyên Húc công đức viên mãn thời điểm, hắn lần nữa hiện thân nhân tộc bên trong, sát phong nhân hoàng Chuyên Húc. Đồng thời nhân hoàng Thiếu Hạo thừa bị, trở thành nhân tộc thủ lĩnh. Nhân hoàng chi sư nhưng là Tây Phương giáo vị thứ hai đệ tử Di Lặc. Song phương đều rất là ăn ý không nói lời gì, nhưng tương thị muốn nhìn hai ghét. Lần này trở lại trong địa phủ, Hàn Lập tìm được Bình Tâm. Nương nương, tiếp xuống mấy vị nhân hoàng xuất thế có thể dừng lại. Lời này vừa nói ra, Bình Tâm đầu tiên là sức sở, sau đó trên mặt hiện ra mấy phần nụ cười. Ngươi a ngươi, quả nhiên là cái nhớ thủ, bất quá thủ đoạn vô cùng tốt. Lúc trước Tây Phương Nhị Thánh cho pháp bảo nói xin lỗi, liền không từng có chút nào quan hệ. Bây giờ nóng nảy người đến phiên núi Côn Luân Nhị Thánh, nghĩ đến Tây Phương Nhị Thánh đã có trả giá. Bọn hắn cũng vui vẻ trông thấy núi Côn Luân Nhị Thánh trả giá đắt, hảo một cái một hòn đá ném hai chim. Chương 109, Côn Luân Nhị Thánh nhập địa phủ, trao đổi ích lợi một lúc sau. Chương 109, Côn Luân Nhị Thánh nhập địa phủ, trao đổi ích lợi một lúc sau. Theo thời gian trôi qua, nhân hoàng Thiếu Hạo chủ đạo Hồng Hoang nhân tộc, thậm chí cũng đã không cần nhân hoàng chi sư Di Lặc nâng đỡ, lại là chậm chạp không thấy đời sau nhân hoàng xuất thế. Bất đắc dĩ Di Lặc chỉ có thể tạm thời đi về trước núi Tu Di, đem như thế tình huống dị thường cáo chi tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Nghe chuyện này, tiếp dẫn cùng chuẩn đề thần sắc trở nên rất là kỳ quái. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, chợt lộ ra mấy phần nụ cười. Xem ra cái này núi Côn Luân Thánh Nhân cũng muốn ra điểm huyết à, bằng không thì sợ là muốn xảy ra chuyện. Lấy Hàn Lập tính cách, tất nhiên cũng là cực phẩm tiên tiên linh bảo. Tây Phương Nhị Thánh đã bỏ ra một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo đánh đổi. Bây giờ trông thấy Hàn Lập đối với núi Côn Luân Nhị Thánh đối xử như nhau, bọn hắn không có chút nào không vui, hoặc có lẽ là trước kia bị lường gạt phẫn nộ, ngược lại luôn cảm thấy nội tâm có thể dễ chịu một chút. Cho dù đã chứng đạo thành thánh, đứng tại Hồng Hoang đỉnh điểm, hai vị thánh nhân cũng có chút không làm rõ ràng được thế nào sẽ có ý tưởng kỳ quái như vậy. Cùng lúc đó, trong núi Côn Luân Bát Cảnh Cung, Nguyên Thủy cấp bách không ngừng đứng dậy, đi qua đi lại, chau mày, một bức lo lắng bộ dáng. Phải làm sao mới ở đây, không thấy nhân hoàng xuất thế, nhân hoàng chi sư liền hoàn toàn là nói xuống thôi. Thiên đạo công đức, nhân tộc khí vận, cuối cùng cái gì đều vớt không được. Vân đạo cũng không tin cái kia Hàn Lập thực có can đảm để cho nhân hoàng vĩnh thế không ra. Theo Nguyên Thủy tiếng nói rơi xuống, thân cư lên trước lao tử thần sắc đạm nhiên, mặt lộ vẻ mấy phần ý cười. Nhân hoàng xuất thế là khẳng định, dù sao Hàn Lập cho dù ở trong địa phủ có quyền trôi tại người, hắn cũng không thể chống lại thiên đạo ý chí. Vấn đề là, hắn nếu là áp chế nhân hoàng vạn năm không ra, 10 vạn năm không ra, 100 vạn năm không ra, đồng thời nhân tộc vẫn là vui vẻ phồn vinh, chúng ta tựa hồ cũng không có rất tốt có thể đối kháng biện pháp. Nguyên Thủy nghe lời nói này, bất đắc dĩ thở dài. Thần sắc hắn có chút dị thường không ngừng mang theo cảm xúc la lên. Chẳng lẽ chúng ta liền muốn tiến đến địa phủ cùng cái kia Hàn Lập tiểu bối nói xin lỗi hay sao? Đến lúc đó toàn bộ Hồng Hoang sinh linh đều phải chế giễu chúng ta, không có chút nào thánh nhân mặt mũi có thể nói. Lão tử vẫn như cũng là như vậy thần sắc đạm nhiên, chân bổn ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, nói khẽ: "Có đôi khi tiến đến không nhất định là nói xin lỗi, cũng có thể là lợi ích trao đổi. Chuyện này bần đạo lúc trước cùng Tây Phương Nhị Thánh trao đổi qua, bọn hắn đem cực phẩm tiên thiên linh bảo Phương Đông Thanh Liên bảo sắc kỳ cho giao ra." Tiếng nói vừa ra, Nguyên Thủy thần sắc lập tức trở nên có chút kỳ quái. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề thế nhưng là nổi danh keo kiệt, bọn hắn đều có thể giao ra cực phẩm tiên thiên linh bảo. Như vậy ngôn ngữ phóng tới Hồng Hoang, nếu là có cùng Tây Phương Nhị Thánh quen nhau sinh linh, chỉ sợ cũng không thể tin tưởng. Lão tử khẽ gật đầu, ngữ khí càng thêm trầm trọng mấy phần. Cho nên cũng có thể nhìn ra được cái kia Hàn Lập đến tuột cùng là cỡ nào khó chơi. Chúng ta cuối cùng là phải tiến đến địa phủ một chuyến mới là, bằng không thì nghĩ đến là không có một kết quả tốt. Nguyên Thủy thấy được lão tử đều chuẩn bị trả giá pháp bảo đánh đổi, nét mặt của hắn không khỏi có chút bặm mẻo. Vừa nghĩ tới chính mình muốn bức bỏ thánh nhân mặt mũi cùng Hàn Lập ngôn ngữ, Nguyên Thủy cái này đem mặt mũi nhìn so tính mệnh còn nặng người, lập tức cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Bất quá đại sư huynh cũng đã làm ra lựa chọn, hắn cuối cùng vẫn không thể làm gì lắc đầu. Thôi thôi, nói xin lỗi chính là. Lão tử thần sắc ngược lại có chút nhẹ nhõm, ngôn ngữ lạnh nhạt nói: "Không cần như vậy để ý mặt mũi, huống chi bọn hắn coi trọng cho tới bây giờ đều không phải là xin lỗi, mà là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đến lúc đó cũng không cần xin lỗi cái gì, vẫn như cũng là bần đạo câu nói kia, đơn giản là lợi ích trao đổi mà thôi. Trực tiếp đem pháp bảo giao cho Hàn Lập nghiệt chướng kia chính là." Lời này vừa nói ra, để cho Nguyên Thủy thần sắc hơi có chỗ hòa hoãn, chỉ cần không phải mất mặt sự tình là được. Tả hữu đơn giản là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhớ năm đó bọn hắn tại phân bảo nhai lên đến pháp bảo thế nhưng là có rất nhiều, cho nên một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đối với lao tử cùng Nguyên Thủy mà nói không tính là cái gì tổn thương nguyên khí nặng nề. Đoán chừng cũng liền chỉ cần tiếp dẫn cùng chuẩn đề, hai cái này nghèo nhất thánh nhân sẽ đau lòng thật giống như cảnh giới rơi xuống như vậy. Càng nghĩ, núi Côn Luân nhị thánh vẫn là đứng dậy thẳng đến địa phủ mà đi. Không bao lâu, bọn hắn liền đã đến trong địa phủ. Hai đạo thánh uy buông xuống trong mấy mắt, bình tâm liền phát giác được sự xuất hiện của bọn hắn. Lao tử thần sắc hòa hoãn một chút, Nguyên Thủy nhưng là lạnh nhạt cái khuôn mặt. Bần đạo đến đây địa phủ chính là vì cùng đạo hữu đàm luận một chuyện làm ăn. Đi thẳng vào vấn đề mà nói liền tốt. Nhân hoàng sự tình, chúng ta cũng có thể trả giá một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo đánh đổi. Bất quá, phải nghe một chút các ngươi muốn cái gì cực phẩm tiên tiên linh bảo. Phải biết, cùng cảnh giới pháp bảo cũng chia tốt xấu. Tỷ như Phương Đông Thanh Liên bảo sắc kỳ cùng Chu Tiên Tứ Kiếm, phản phất cũng không phải là một cái tầng diện đồ vật. Hơn nữa Chu Tiên Tứ Kiếm so với cái kia tiên tiên chí bảo, uy năng cũng đã có chi mà không bằng. Nếu là địa phủ bên này công phu sư tử ngoạm, chuẩn bị muốn một chút cực tốt cực phẩm tiên tiên linh bảo, lão tử cùng Nguyên Thủy cũng là tuyệt đối không thể đáp ứng. Gia đại nghiệp đại cũng không đến nỗi tùy ý làm ô uế. Cân nhắc lợi hại vẫn là bọn hắn am hiểu đồ vật. Bình tâm nhưng là khẽ gật đầu, đội vàng đem Hàn Lập gọi. Hàn Lập vẫn như cũng là đối mặt hai vị thánh nhân đối mặt đủ cười, không tiêu ngạo không tự ti. Gặp qua Thái Thanh thánh nhân, Ngọc Thanh thánh nhân. Lao tử mặt không biểu tình, Nguyên Thủy lạnh rên một tiếng cũng chưa từng ngôn ngữ. Bầu không khí lập tức trở nên có chút vắng vẻ xuống. Cuối cùng vẫn Lao tử trước tiên mở miệng, nói thẳng hỏi thăm. Nói đi, muốn cái nào kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo? Hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc sau đó lại cho dư đáp lại, bằng không mua bán nhưng là dễ dàng làm thất bại. Hàn Lập nghe cái này mang theo uy bức lợi dụ khẩu khí, như cũng mang theo khuôn mặt tươi cười, ngôn ngữ nhẹ nhõm. Thánh nhân yên tâm chính là, ta nói pháp bảo chắc chắn cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ sau đó lựa chọn. Nếu là hai vị thánh nhân dễ dàng, không bằng liền đem Phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ cùng Trung Ương Mậu Thổ Hạnh Hoàng Kỳ lấy ra. Vừa vặn cùng lúc trước đạt được Phương Đông Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ lẫn nhau phù hợp. Theo Hàn Lập tiếng nói rơi xuống, lão tử bất động thanh sắc, tiện tay liền lấy ra Phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Nguyên Thủy từ đầu đến cuối đều mặt lạnh, trực tiếp đem Trung Ương Mậu Thổ Hạnh Hoàng Kỳ bỏ vào trên bàn. Đợi cho làm xong những thứ này, lão tử cùng Nguyên Thủy đứng dậy trực tiếp rời đi, lạnh nhạt nói: "Bần đạo không hy vọng lại xuất chuyện rắc rối gì." Hàn Lập đem hai cái cực phẩm tiên tiên linh bảo bỏ vào trong túi, cười đáp lại, cũng không để ý núi Côn Luân nhị thánh có thể hay không nghe thấy. "Không cần phải lo lắng, tất nhiên sẽ tiến hành thuận lợi, tuyệt không việc khác phát sinh." Sau đó hắn lại hướng về Bình Tâm Phương hướng chắp tay hành lễ. "Nương nương, vạn bối còn cần đem pháp bảo mang về cho sư tôn." Lời còn chưa dứt, Thông Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, vẻ mặt tươi cười. Tình cảnh mới vừa rồi đều bị vi sư nhìn ở trong mắt, không cần phải đi đảo kim ngao. Vi sư tới. Tốt tốt tốt, nhìn xem bọn hắn ăn quả đắng, vi sư là trong lòng cao hứng. Chương 110, Thông Thiên hiện thân nói khí vận, Minh Hà trao đổi Ngũ Phương Kỳ. Chương 110, Thông Thiên hiện thân nói khí vận, Minh Hà trao đổi Ngũ Phương Kỳ. Sau một khắc, Thông Thiên thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Đồng thời trên mặt còn mang theo vài phần khó mà áp chế nụ cười. Hiển nhiên là trông thấy lao tử cùng Nguyên Thủy ăn quả đắng, cao hứng đê bớm. Hàn Lập bất đắc dĩ lắc đầu. Sư tôn đã sớm tới, sao không trực tiếp hiện thân? Thông Thiên lại là một bước sớm đã có dự liệu bộ dáng mở miệng nói ra. Vi sư tất nhiên là không thể chủ động hiện thân, nghĩ đến Thái Thanh cùng Ngọc Thanh không thể thiếu một trận đánh võ mồm. Thậm chí cái kia Nguyên Thủy có thể sẽ vì mặt mũi mà sẽ không cho chúng ta cực phẩm tiên tiên linh bảo. Huống hồ có ngươi đứng ra, sự tình làm rất tốt, hà tất lại để cho vi sư xuất đầu lộ diện. Lời này vừa nói ra, Hàn Lập cùng Bình Tâm cùng Dạm Nhịn không được lộ ra mấy phần nụ cười. Thế nhân đều nói Thông Thiên là thánh nhân bên trong đệ nhất mã phu. Như vậy xem ra, quả nhiên là có trí tuệ. Chính như câu nói kia nói hay lắm, Trương Phi sâu kim, thô trung hữu tế. Đối mặt tình huống như vậy thời điểm, có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất. Âm thầm bảo hộ Hàn Lập đồng thời, tự thân cũng sẽ không tùy tiện xúc động mà hiện lộ thân ảnh. Thông Thiên nhìn xem trước mắt Phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ cùng Trung Ương Mậu Thổ Hạnh Hoàng Kỳ, trên mặt nhịn không được lộ ra mấy phần nụ cười, không ngừng mà cảm khái tán thưởng. Ngươi quả thực là cái phúc tướng, kể từ vào ta Tiệt giáo liền vui vẻ phồn vinh. Bây giờ liền trấn áp khí vận nhất định phải có cực phẩm tiên tiên linh bảo đều có thể có. Về sau vi sư thi triển Chu Tiên kiếm trận thế nhưng là không có đất thúc. Trấn áp khí vận pháp bảo bình thường tới nói là không thể tùy ý dùng. Nhất cử nhất động ở giữa đều biết ảnh hưởng toàn bộ thế lực khí vận. Nói nhỏ chuyện đi sẽ có khí vận trôi qua. Nếu là nói lớn chuyện ra mà nói, khí vận có khả năng sẽ triệt để tiêu tan. Nhớ năm đó, yêu tòa là bực nào kinh khủng hưng thịnh. Trấn áp khí vận hỗn độn trung bị xem như sát phạt bảo vật tới dùng. Yêu tòa khí vận tự nhiên là không trấn áp được, cho nên sẽ phá toái tiêu tan. Bây giờ Hàn Lập từ trong tay chư thánh đòi hỏi mà đến rất nhiều cực phẩm tiên tiên linh bảo. Nếu là dùng để trấn áp tiệt giáo khí vận, hắn liền không có nghĩ tới lại sử dụng qua. Trừ phi là tiệt giáo nguy cơ sinh tử thời điểm, không thể không cần. Hàn Lập đồng dạng mang theo nụ cười chắp tay hành lễ nói: "Sư tôn, pháp bảo vẫn là mau mau đem pháp bảo này lấy về tế luyện. Dùng trấn áp ta tiệt giáo khí vận có thể nói là lại cực kỳ thích hợp." Lời này vừa nói ra, Thông Thiên tùy ý khoát khoát tay, vẻ mặt tươi cười. "Không nóng nảy, tiên tiên ngũ phương kỳ bên trong ba kiện đều tại trong tay ta tiệt giáo. Khẩn cấp đã giải trừ, không cần lại khẩn trương như vậy. Ngược lại là ngươi, lúc trước cùng Tây Phương Thánh Nhân đòi hỏi Phương Đông Thanh Liên bảo sắc kỳ thời điểm, liền nghĩ đến đi như vậy." Thông Thiên tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, bình tâm ánh mắt cũng rơi vào thân thượng Hàn Lập. Ngược lại là Hàn Lập phảng phất tiểu tâm tư bị đâm thủng một dạng gãi gãi đầu. Không hổ là sư tôn, một mắt liền nhìn ra trong hàng đệ tử tâm ý nghĩ. Bây giờ Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, ta tiệt giáo chiếm giữ Phương Đông, Phương Nam, Trung Ương ba kiện. Nếu là có thể đem Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ gọp đủ mà nói, sư tôn nghiên cứu lại một trận pháp. Tiệt giáo khí vận vô luận như thế nào cũng biết kiên cố vô cùng, tuyệt không giải tán khả năng. Lời này vừa nói ra, Thông Thiên suy xét phút chốc cũng là khẽ gật đầu. Ân, nghĩ đến ngược lại là có thể có không tệ hiệu quả. Không quá thừa còn lại hai cái Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, phân biệt tại Tây Vương Mẫu cùng Minh Hà trong tay, ngươi nên như thế nào thu hoạch? Hàn Lập sớm đã có suy tính tốt ra. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử cả gan thỉnh sư tôn đem cái kia nhân hoàng chi sư vị trí nhường lại. Tam hoàng đã qua, ngũ đế đi thứ hai, còn lại ba cái nhân hoàng chi sư vị trí, tự nhiên là thuộc về tam giáo. Trong đó liền có một vị trí là thuộc về bọn hắn tiệt giáo. Loại này nằm liền có thể nhận được tiên đạo công đức cơ hội. Bây giờ vậy mà nghe thấy Hàn Lập chủ động muốn để ra ngoài. Nghe lời nói này Thông Thiên không từng có nửa điểm tức giận, ngược lại nghiêm túc hỏi thăm. Tới, lại đem ngươi ý nghĩ cáo chi tại vi sư, để cho vi sư nghe một chút. Hàn Lập liền đem nội tâm kế hoạch toàn bộ đỡ ra. Bây giờ địa phủ tốt xấu cùng Minh Hà tiền bối là có chút liên hệ. Nếu là có thể để cho sư tôn lấy nhân hoàng chi sư vị trí vì trao đổi ích lợi. Từ Minh Hà tiền bối trong tay đổi lấy Phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Như thế, Minh Hà tiền bối có chiếm được thiên đạo công đức cơ hội, chúng ta liền lại tiếp cận một kiện tiên tiên ngũ phương kỳ. Như vậy cả hai cùng có lợi sự tình, cớ sao mà không làm? Theo Hàn Lập tiếng nói rơi xuống, Thông Thiên lập tức khẽ gật đầu. Không tệ, ngươi cái này ý tưởng quả nhiên là phù hợp. Dù sao ta tiệt giáo đệ tử cho dù lại đi làm nhân hoàng chi sư, để thằng cũng không lớn. Ngược lại là Phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ nếu là có thể rơi vào tiệt giáo trong tay, nghĩ đến đối với tiệt giáo khí vận rất có ích lợi. Vậy cứ dựa theo ngươi nói đi làm. Một mực trầm mặc bình tâm đột nhiên mở miệng cười nói. Không bằng để cho bản cung tỉnh Minh Hà đạo hữu đến đây. Bản cung từ Minh Hà đạo hữu trước mặt ngược lại là có mấy phần tình cảm tại. Thông Thiên hướng về Bình Tâm rất khách khí chắp tay hành lễ nói, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Bình Tâm trở về lấy cười một tiếng, nói khẽ, địa phủ cùng tiệt giáo là vĩnh viễn minh hữu, đạo hữu khách khí. Nói đi, không bao lâu thì thấy phải Minh Hà đến đây. Cả người bước lấy máu tanh khí tức, sắc ý thu liễm như cũ có hung lệ chi ý, Hàn Lập ánh mắt hơi hơi ngưng kết, dù sao vị này chính là hồng hoang nổi danh chuẩn thánh một trong. Chuẩn thánh đỉnh phong bên trong, không nhất định là chiến lược tối cường, nhưng nhất định là khó khăn nhất giết chết. Tự thân thủ đoạn cao cường, có 480 triệu huyết thần tử. Cả người đã cùng U Minh huyết hải khóa lại. Ai nếu là muốn triệt để diệt sát Minh Hà, liền muốn gánh vác đến từ U Minh huyết hải nhân quả. Như thế nhân quả cho dù là thánh nhân đều gánh vác không dậy nổi. Minh Hà hướng về mấy người khách khí chắp tay hành lễ. Rất lâu không thấy Bình Tâm đạo hữu, Thông Thiên đạo hữu, Hàn Lập tiểu hữu. Đám người cũng là nhao nhao khách khí đáp lễ. Thông Thiên đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo. Không biết đạo hữu đối với nhân hoàng chi sư vị trí có hứng thú hay không? Lời này vừa nói ra, trong mắt Minh Hà lập tức có tinh mang lấp lóe. Dù sao chỉ cần là cùng thiên đạo công đức móc nối, hắn đều cảm thấy hứng thú. Vì chứng đạo thành thánh, đều nhanh bước vào phong ma trình độ. Nữ hoa tạo ra con người hắn tạo ra con người, bốn rẻ dỗ thế hắn lập giáo, luân hồi thành thánh hắn lập tu la đạo. Đáng tiếc, phản phất vĩnh viễn khoảng cách chứng đạo thành thánh có một chút như vậy trên lệch. Minh Hà không muốn buông tha như thế kiếm lấy thiên đạo công đức cơ hội, vội vàng nói. Vân đạo tự nhiên là có ý nghĩ, không biết đạo hữu ý gì. Thông Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, liền đem nội tâm suy nghĩ nói ra. Vân đạo chuẩn bị lấy nhân hoàng chi sư vị trí đồng đạo hữu trao đổi Phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Không biết đạo hữu ý như thế nào a? Sau một khắc, thì thấy phải Minh Hà đem Phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ lấy ra giao cho Thông Thiên. Minh Hà lão tổ phối hợp pháp bảo rất nhiều, Phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ có chút gần cả. Hắn chủ yếu vẫn là dùng nguyên đồ A Tỷ cùng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hơn. Cho dù là vẹn vẹn có cái này ba kiện pháp bảo, cũng đã là người khác xa không với tới mộng. Chương 111, Minh Hà đáp ứng nhân hoàng vị, Vương Mậu đến đây chuyện quan trọng đàm luận. Chương 111, Minh Hà đáp ứng nhân hoàng vị, Vương Mậu đến đây chuyện quan trọng đàm luận. Thông Thiên mắt thấy Minh Hà đáp ứng vậy mà nhanh chóng như vậy, cũng là có chút ngộng. Đạo hữu quả nhiên là chứng đạo thành thánh chi tâm sốt rồi ta. Hắn đối với Minh Hà muốn chứng đạo thành thánh ý niệm cũng là có hiểu biết. Dù sao trước kia Minh Hà tạo ra con người lại lập giáo, cũng là thành thế hạo đảng. Khi đó còn có người đang đàm luận Minh Hà có thể thành hay không vì không dựa vào Hồng Mông tử khí chứng đạo thành thánh người đầu tiên. Bây giờ xem ra, Hồng Mông tử khí tầm quan trọng cũng là có thể hiểu. Minh Hà hướng về Thông Thiên mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị hành lễ nói: "Như thế, liền hy vọng đạo hữu có thể đem chuyện này để ở trong lòng, thật sự là cảm tạ." Nói đi, sau vài câu tán gẫu, Minh Hà liền nhanh chóng rời đi. Thông Thiên nhìn xem trong tay ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo suy nghĩ xuất thần. Thần sắc hắn cổ quái lại nhìn về phía Hà Lập. Nếu không phải vi sư biết Hồng Hoang không có hút bảo chuột loại dị thú này, đều phải cho là ngươi cùng đa bảo là một bản đồng nguyên xuất thân. Nghe lời nói này, Hàn Lập cũng là cười ha hả không nói gì. Bên trong đồng môn, đa bảo đại sư minh bản thể chính là tầm bảo thử. Trên thân nắm giữ tế luyện pháp bảo có thể nói là nhiều vô số kể. Đến nay chưa từng thấy qua đa bảo đại sư minh thi triển toàn lực. Nghĩ đến cũng là trong cùng thế hệ đứng đầu nhất một trong mấy người. Thông Thiên đứng dậy mang theo ba kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, tiện tay đem thời không xé rách. Như thế vi sư liền trở về đem pháp bảo này tế luyện, dùng trấn áp tiệt giáo khí vận. Đỗ Nhi ngươi chờ trong tại địa phủ, cỡ nào lịch luyện, làm chuyện gì trong lòng ngươi đều nắm chắc. Hàn Lập cung kính hành lễ, ngữ khí êm ái đáp lại nói: "Đệ tử cung tiễn sư tôn." Đợi cho Thông Thiên sau khi rời đi, Bình Tâm cũng không nhịn được lắc đầu cảm khái. Ngươi quả thực là phúc duyên chân tiên, lúc nào cũng làm cho địa phủ nhiều mấy món cực phẩm tiên tiên linh bảo. Hàn Lập trên mặt hiện ra bất đắc dĩ cười khổ. Nương nương cũng đừng trêu ghẹo văn bối, cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo đều là dùng như kế đoạt được. Bình Tâm tiếp tục lạnh nhạt nói: "Đó cũng là bản lãnh của ngươi." Tiếng nói rơi xuống, Hàn Lập vừa mới chuẩn bị đáp lại trong ngáy mắt, giữa thiên địa đột nhiên quanh quẩn hùng vĩ uy thế, phản phất có cái gì kinh khủng đại năng sắp giáng lâm. Đạo tổ Hồng Quân thân ảnh cao lớn bao trùm giữa thiên địa, hắn vẫn như cũng là giống như ngày xưa như vậy thần sắc đạm nhiên, ngựa khí bình tĩnh. Vu Yêu Lượng tiếp sau, thiên địa thế lực hỗn tạp, hồng hoang hỗn loạn, càng có thánh chiến bộc phát ra, trêu đến sinh linh đồ thán, không phải thánh nhân có khả năng bị đó. Không quy củ không thành phương biên, thiên địa tự nhiên có quy củ mới có thể vận chuyển lưu loát. Hạo Thiên, Giao Chỉ, người mang cửu cửu chí tôn mệnh cách, tự nhiên nhập chủ thiên đình, tôn làm thiên đế, vương mẫu, vì bần đạo ký danh đệ tử. Nhìn trời mà xem chi. Theo đạo tổ Hồng Quân giống như âm thanh như lôi đỉnh rơi xuống, thân ảnh của hắn cũng từ từ tán đi, lưu lại hai thân ảnh tản mát ra thuộc về đế vương uy thế. Cả hai người mặc đế bào, riêng phần mình giữa lông mày đế vương uy áp ngập trời. Vô tận thiên đạo công đức cùng linh dịch dung nhập hai người thân thể, tản ra khí tức càng là chuẩn thánh đỉnh phong. Vừa vặn trở về U Minh huyết hải bên trong chờ mong nhân hoàng chi sư thiên đạo công đức Minh Hà trợn mắt hốt mồm. Đồng thời hắn nhịn không được nắm chặt song quyền, mặt lộ vẻ hận ý hồi tưởng chính mình khổ tu nhiều năm mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Trước mắt Hạo Thiên cùng Giao Chỉ bất quá là đạo tổ bên cạnh đồng tử, lại có thể có như thế cơ duyên. Vốn là còn thần sắc lạnh nhạt Bình Tâm đột nhiên tức giận cuộn cuộn. Đáng hận, cái kia yêu tòa rõ ràng là Hàn Lập tiểu hữu cùng ta Vu tộc liên thủ trô đánh giết. Cuối cùng vậy mà để cho hai cái này đồng tử hái trái cây. Hàn Lập lại là mở lời an ủi: "Nương nương không cần để ý, bây giờ tiệt giáo vui vẻ phồn vinh, Vu tộc có địa phủ tôn này quái vật khổng lồ. Thiên đình nhường ra đi vậy liền để đi ra, ngược lại giữ lại cũng vô dụng, thậm chí có thể làm cái thuận nước đẩy thuyền giao hảo Hạo Thiên tiền bối. Dù sao hai cái chuẩn thánh đỉnh phong là rất mạnh, nhưng lại mạnh lại có thể thế nào quản lý chư thánh ở giữa vấn đề." Lời này vừa nói ra, Bình Tâm lập tức phản ứng lại. Chính xác như thế, Hồng Hoang cuối cùng vẫn là phải xem thực lực. Cho dù là thân là chấp trưởng Hồng Hoang Thiên Địa Thiên Đế, nếu là không có tương xứng thực lực, cuối cùng cũng chỉ là thêu hoa thôi. Nhất là mấy cái kiêu ngạo nghệ ngất trời thánh nhân. Tây Phương Nhị Thánh tính toán yêu tòa, tính toán bu tộc, tính toán nhân tộc. Trước kia yêu tòa là bực nào cường đại, chuẩn thánh đều nhiều hơn đến cũng hết. Như cũng không bị cái kia Tây Phương Nhị Thánh để trong mắt. Bây giờ một cái vẹn vẹn có hai tôn chuẩn thánh đỉnh phong thiên đỉnh, từ trong mắt của bọn hắn bất quá là đạo tổ Hồng Quân khôi lỗi thôi, lại há có thể để ý. Núi Côn Luân Nhị Thánh càng là ngạo nghễ không thể nói nói. Năm đó đồng tử lắc mình biến hóa trở thành sư đệ của mình. Nghĩ đến Hạo Thiên cùng Giao Trì đối mặt núi Côn Luân Nhị Thánh thời điểm, đoán chừng không được thích. Hạo Thiên cùng Giao Trì nhưng là đi tới trong thiên đỉnh, mới vừa vào cửa bị cảnh tượng trước mắt choáng váng. Chỉ thấy cả mắt đều là đổ nát thê lương, căn bản không phải trong tưởng tượng đỉnh tiêm phúc địa đầu tiên. Hạo Thiên nhíu mày, nói khẽ: "Đoán chừng là trước kia Vu Yêu đại chiến, quyết chiến đem cái này thiên đỉnh đánh nát. Không sao, chỉ cần quả nhân cùng sư muội liên thủ, tất nhiên có thể đem thiên đỉnh tạo dựng lên, trở thành thống lĩnh Hồng Hoang chân chính thiên đế." Lời này vừa nói ra, Giao Chỉ cũng là trọng trọng gật đầu. Bản cung tự nhiên là tin tưởng sư minh, chúng ta liên thủ, chuyện này tất nhiên có thể thành rồi. Nói đi, bọn hắn liền bắt đầu chậm rãi thiết lập thiên đỉnh. Cùng lúc đó, Hàn Lập vừa mới chuẩn bị tiến đến cùng Vu tộc giảng thuật trận văn. Dù sao trận văn cùng Vu tộc lục thân chi lực liên hệ với nhau lời nói, đoán chừng buộc phát ra uy năng càng thêm kinh khủng. Đột nhiên có đạo chuẩn thánh đỉnh phong uy áp buông xuống, kèm theo vô số dị tượng. Bản cung chính là dãy núi Côn Lôn Tây Vương Mẫu, chuyên tới để địa phủ bái kiến Bình Tâm đạo hữu, Hàn Lập tiểu hữu. Bình Tâm cùng Hàn Lập cũng hơi ngây người. Như thế nào cái này Tây Vương Mẫu đột nhiên liền tới địa phủ? Nếu là cùng Bình Tâm gặp nhau mà nói, cũng là bình thường. Nhưng nàng chủ động chút ra còn muốn bái kiến Hàn Lập, đây là vì cái gì? Không bao lâu, Tây Vương Mẫu liền bước vào trong địa phủ. Hàn Lập cũng tại đánh giá vị này mỹ phụ nhân, tản mát ra trần khí tức. Nhớ năm đó, trong Tử Tiêu cung nhóm đầu tiên được lợi tiên tiên thần ma, bị đạo tổ tự mình sắc phong vì nữ tiên đứng đầu, cẩn trọng, an an ổn ổn, xưa nay sẽ không gây chuyện. Thậm chí ngay cả thiên địa lượng kiếp cũng sẽ không đứng ra tranh phong. Đến nỗi nam tiên kia đứng đầu Đông Vương công, đã sớm tại Vu Yêu mâu thuẫn buộc phát trước giờ, lạnh đấu. Đông Vương công càn rỡ rất nhiều, lấy nam tiên đứng đầu tự xưng, thiết lập tiên đỉnh tại Bồng Lai đảo. Cuối cùng trở thành cái kia yêu tòa cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Trực tiếp bị yêu tòa đại quân nhất cử hủy diệt, lại không cơ hội. Cho nên còn sót lại Tây Vương mẫu còn tồn tại ở dãy núi Côn Lôn bên trong, không thấy động tĩnh. Đạo hữu chứng đạo thành thánh, ta còn chưa từng tới chúc mừng, thật sự là không nên. Bình Tâm thấy được đối phương vậy mà khách khí như thế, vội vàng mở miệng nói ra. Không có, ngược lại là đạo hữu, bây giờ chủ động đến đây địa phủ, thế nhưng là hiếm thấy. Tây Vương mẫu thần sắc lập tức có chút có gấp. Này tới chủ yếu là tìm Hàn Lập tiểu hữu có chuyện quan trọng muốn nhờ. Chương 112, Tiên Tiên Ngũ Phương cuối cùng tề tiểu, tiệt giáo khí vận có rơi. Chương 112, Tiên Tiên Ngũ Phương cuối cùng tề tiểu, tiệt giáo khí vận có rơi. Ánh mắt hai người lập tức đều rơi vào trên thân Hàn Lập. Ngược lại là Hàn Lập có chút ngượng bức đáp lại. Xin hỏi tiền bối có gì cần van bối chỗ, cứ mở miệng chính là. Đồng thời trong đầu của hắn không ngừng hồi ức tự thân, tiệt giáo cùng Tây Vương mẫu ân đoán giữa. Rõ ràng là chưa bao giờ có chút nào liên quan. Như thế nào Tây Vương mẫu tới địa phủ liền có thể thẳng đến tới mình đâu? Tây Vương mẫu trên mặt vẫn như cũng là hơi có chút quấn bách. Lúc trước đạo tổ sắc phong Hạo Thiên cùng giao chỉ vì Thiên Đế Vương mẫu, nghĩ đến Bình Tâm đạo hữu cùng tiểu hữu cũng là biết đến. Năm đó ta bị đạo tổ sắc phong nữ tiên đứng đầu, nhưng không có cái gì xem như, dù sao không từng có như vậy dạ tâm. Bây giờ Thiên Đế cùng Vương mẫu xuất thế, nghĩ đến là đã không cần ta lại không thể thỉnh đạo tổ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chỉ có thể thỉnh tiểu hữu lời nói. Lời này vừa nói ra, Hàn Lập có chút nghi ngờ đáp lại nói: "Tiền bối, ngài có phải là lầm rồi hay không? Ta cùng đạo tổ thế nhưng là không nói nên lời." Như vậy ngôn luận thật sự là có chút quá thổi phồng hắn. Tây Vương mẫu đội vàng lắc đầu nói ra nội tâm ý nghĩ: "Ta lúc trước thấy được Tây Phương Nhị Thánh cùng núi Côn Luân Nhị Thánh đến chỗ này trong phủ, giao cho Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ. Nghĩ đến tiệt giáo hẳn là cần vật này, đến tột cùng công dụng gì, ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Vừa vặn cái kia Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ ngay tại trong tay của ta nguyện ý lấy cực phẩm Tiên Tiên Linh Bảo đổi lấy tiệt giáo khách khanh trưởng lão vị trí, không biết tiểu hữu có thể hay không cùng Thông Thiên Đạo hữu nói một tiếng." Theo Tây Vương mẫu tiếng nói rơi xuống, Hàn Lập thần sắc cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Không thể không nói, trước mắt Tây Vương mẫu quả nhiên là cái biết tiến tối người. Thiên Đế cùng Vương mẫu xuất hiện, chấp trưởng Hồng Hoang Thiên Địa. Người cái này nữ tiên đứng đầu Tây Vương mẫu lại tính toán chuyện gì xảy ra? Cho dù Hạo Thiên cùng giao chỉ đối mặt thánh nhân không có cái gì thủ đoạn, nhưng mà đối đãi Tây Vương mẫu mà nói, nghĩ đến là thành thạo điêu luyện. Bây giờ Tây Vương mẫu cũng là trông thấy trong đó ẩn tình, cho nên muốn lấy tiệt giáo vì tự thân che chở chi địa. Bất luận như thế nào, có thánh nhân che chở, nghĩ đến Hạo Thiên cùng giao chỉ cũng không thể nói thêm cái gì. Hàn Lập nội tâm đã là nhảy cẫng hoan hô. Dù sao vốn là còn đang suy nghĩ làm sao có thể gọp đủ Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ, chưa từng nghĩ hôm nay Tây Vương mẫu liền có thể trực tiếp đem Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ đưa tới. "Tiền bối yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ chuyển cáo sư tôn, còn xin tiền bối ở trong địa phủ làm sơ chờ. Ta lần này trở về đảo Kim Ngao liên hệ sư tôn, đi một lát sẽ trở lại." Tây Vương mẫu cũng là khẽ gật đầu, ôn nhu nói: "Như thế liền khổ cực tiểu hữu buôn tàu một chuyến." Nói đi, Hàn Lập liền trở lại đảo Kim Ngao. Hắn thẳng đến Bích Du cung mà đến, không đợi gõ cửa, Bích Du cung đại môn liền chậm rãi mở ra. Rất nhanh liền hiện lộ thân cư lên trước Thông Thiên thân ảnh. Thông Thiên bên cạnh phiêu đãng tế luyện bên trong bốn kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ánh mắt của hắn đạm nhiên, ngữ khí bình tĩnh, hỏi thăm một tiếng: "Đỗ Nhi hùng hùng hổ hổ trở về Bích Du cung, chẳng lẽ là gọp đủ tiên thiên ngũ phương kỳ hay sao?" Thông Thiên lời nói này cũng bất quá là trêu ghẹo thôi. Dù sao thế gian sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Ai ngờ Hàn Lập vậy mà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc kinh hô lên: "Thì ra sư tôn ngài đã tính ra." Lời này vừa nói ra, Thông Thiên cũng dừng lại tế luyện pháp bảo, nhíu mày: "Cái gì tính ra?" Hàn Lập đáp lại nói: "Chính là gọp đủ tiên tiên ngũ phương kỳ a." Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Thông Thiên thần sắc trở nên có chút quái dị. "Ngươi quả thực là gọp đủ tiên tiên ngũ phương kỳ." Hàn Lập trọng trọng gật đầu, đem lúc trước địa phủ đi qua nói ra. Biết được Tây Vương mẫu vậy mà chủ động đem cái kia Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ đưa tới, Thông Thiên nội tâm cũng là khó mà diễn tả bằng lời tâm tình. "Tạo hóa thoải mái, tạo hóa thoải mái a, quả nhiên là khó mà đánh giá." Sau một khắc, hắn trực tiếp đem thời không xé rách, mang theo Hàn Lập liền trở lại trong địa phủ. Mà lúc này Bình Tâm cùng Tây Vương mẫu cũng tại nói chuyện phiếm thiên. Thông Thiên ánh mắt trong nháy mắt liền rơi vào Tây Vương mẫu trên thân, nói khẽ: "Nghe ta Đỗ Nhi này nói, đạo hưu chuẩn bị đem Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ giao cho bần đạo, đổi lấy tiệt giáo khách khanh trưởng lão vị trí." Tây Vương mẫu nhanh lên đem Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ hai tay dâng lên, cùng kính hành lễ. "Tự nhiên là thật, mong rằng đạo hưu có thể thành toàn." Thông Thiên tiếp nhận Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ, mỉm cười đáp lại nói: "Đạo hưu thật sự là khách khí, tiệt giáo có đạo hưu tọa trấn, tự nhiên là càng có thể mở rộng mấy phần, là bần đạo cảm tạ đạo hưu mới là. Bất quá tiệt giáo đúng là cần cái này Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ, không bằng dạng này. Đạo hưu theo bần đạo trở về đảo Kim Ngao, vừa vặn bần đạo có mấy món tiên tiên linh bảo, liền xem như là đồng đạo hưu trao đổi. Khách khanh trưởng lão vị trí, một dạng có thể cho cùng đạo hưu." Lời này vừa nói ra, Tây Vương mẫu lập tức mặt lộ vẻ cảm kích. "Đa tạ đạo hưu xuất thủ tương trợ, thật sự là không thể báo đáp." Mấy người lập tức trò chuyện một phen, khí thế ngất trời. Dù sao Tây Vương mẫu là chủ động tặng cho, hơn nữa chỉ là một cái khách khanh trưởng lão vị trí, căn bản liền không đáng giá một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo giá cả. Nếu là thật sự nhận lấy, liền xem như thừa dịp cháy nhà hối của. Thông Thiên cho tới bây giờ cũng là người kính ta ba phần, ta kính ngươi một trượng. Nhìn xem Tây Vương Mẫu tốt như vậy thái độ, hắn tự nhiên là không thể ỷ thế hiếp người. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ xuất thế nhập chủ thiên đình dư ba như cũ tại Hồng Hoang quái động. Núi Côn Luân trong bát cảnh cùng, Nguyên Thủy mặt mũi tràn đầy tức giận, không ngừng mà la lên. Bần đạo tọa hạ đệ tử mỗi cái đều là phúc duyên chân tiên, cần phải vào cái kia thiên đình mới là. Đến nỗi Hạo Thiên cùng Giao Chỉ, bất quá là trước kia lão sư bên cạnh đồng tử, làm sao có thể đoạt được như thế tạo hóa? Thiên đình vô chủ, theo lý mà nói cũng cần phải từ chúng ta những thứ này huyền môn thân truyền trong hậu bối chọn lựa mới là, chỉ là hai cái chuẩn thánh đỉnh phong, đồng tử xuất thân, làm sao có thể trưởng quản Hồng Hoang bản sự? Hắn trong giọng nói tràn đầy đối với xiển giáo đệ tử thưởng thức, đồng thời còn có đối với Hạo Thiên cùng Giao Chỉ xuất thân kinh bị. Ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên lão tử nhưng là thở dài. Sư tôn ý chí, ngươi có biện pháp nào? Lời này vừa nói ra, Nguyên Thủy cũng như quả cầu ra xì hơi. Lần trước thánh chiến đạo tổ Hồng Quân ra mặt thời điểm, bọn hắn những thứ này chính đạo thành thánh, như cũng nhìn không ra sâu cạn. Bởi vậy có thể thấy được, chư thánh cùng đạo tổ Hồng Quân ở giữa chênh lệch như cũ kinh khủng. Lão tử ngữ khí bình tĩnh, tùy ý nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, phó thác cho trời, tuân theo bản tâm chính là. Cùng lúc đó Tây Phương giáo trên núi Tu Di, trong Phật điện tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề liếc mắt nhìn nhau. Chuẩn Đề cho mày, ngữ khí nghi ngờ hỏi thăm, lão sư vậy mà để cho Hạo Thiên cùng Giao Chỉ làm thiên đế vương mẫu, còn nhận lấy bọn hắn vì đệ tử, đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn để cho hai cái này đồng tử làm hắn trước sân khấu người, tốt hơn quản lý Hồng Hoang? Khi trước thánh chiến để cho lão sư phát giác được thánh nhân đối với Hồng Hoang uy hiếp sao? Tiếp dẫn chắp tay trước ngực, mi mắt cụ xuống, ngữ khí bình tĩnh. Nghĩ đến là Hồng Hoang quá nhiều thế lực, nhân tộc cũng sẽ không vĩnh viễn phồn vinh hưng thịnh, nhất định có phân tranh xuất hiện. Đoán chừng lão sư cũng là đang vì sau này lượng kiếp làm chuẩn bị, chỉ là đến tuột cùng có cái gì mưu đồ. Không phải ngươi ta có khả năng phát giác. Chương 113, Hàn Lập thành thánh một lúc sau, phá toái hư không hết chọn bộ chương 113, Hàn Lập thành thánh một lúc sau, phá toái hư không hết chọn bộ đạo kim ngao bên trong, Hàn Lập không ngừng đốn ngộ trận văn, để thằng tự thân cảm thụ. Thiên đạo ngưng kết uy thế kinh khủng không ngừng bao trùm toàn bộ đạo kim ngao. Dù là thân là thánh nhân thông thiên đều bị kinh động, thế ra Chu Tiên tứ kiếm vì Hàn Lập hộ pháp. Dù sao bây giờ Tiệt giáo có Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ trấn áp khí vận, tự nhiên là không cần phải lo lắng Chu Tiên tứ kiếm ảnh hưởng khí vận sự tình. Sau lưng Hàn Lập hiện ra tự thân nguyên thần hư ảnh, có thể nói là tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên, đã là chứng được đại la đạo quả dấu hiệu. Bất quá hắn như cũng không thấy chút nào dừng lại. Trên người trận văn ngưng tụ ra chói mắt kim sắc lưu quang. Lúc trước tích lũy thiên đạo công đức bị dung nhập tự thân. Thời khắc này Hàn Lập bộc phát ra uy thế kinh khủng. Tam hoa tụ đỉnh hóa thành 6 đóa lại hóa thành 9 đóa. Cuối cùng theo thiên địa chấn động, 9 đóa kim liên hóa thành 12 đóa. Đột nhiên hiện ra nối liền trời đất nhân quả trường hạ. Trong mắt Hàn Lập lập lòe chói mắt kim sắc lưu quang. Hắn đột nhiên đem vô tận mênh mông thiên đạo chi lực cùng linh khí hấp thu nhập thể nội. Chợt lại hiện ra vô thượng uy thế, mặt lộ vẻ lãnh ý thỉnh nhân đạo chi lực, thỉnh nhân tộc khí vận, thỉnh tiệt giáo khí vận tập kết thân ta. Chỉ một thoáng, nhân đạo kiếm cùng không động ấn liền nổi lên. Vô thượng khí vận lưu chuyển ngưng kết hướng về bốn phương tám hướng quần quần quái động. Hàn Lập ánh mắt trầm thấp, đột nhiên đem đây hết thảy đều thu hẹp nhập thể nội. Trong khoảnh khắc liền bộc phát ra chí cao vô thượng uy thế. Tự thân khí tức càng là liên tục tăng lên. Ngẩng đầu nhìn thẳng cái kia thiên đạo chi nhãn, mơ hồ uy áp muốn để cho Hàn Lập cúi đầu. Hàn Lập đột nhiên nắm chặt nhân đạo chi kiếm, đột nhiên huy kiếm hướng thiên. Chịu tải nhân quả trường hà bệnh mà tại trong khoảnh khắc phá toái. Đại La Kim Tiên, chuẩn thánh đỉnh phong. Biến cố đột nhiên xuất hiện để cho chúng sinh cũng vì đó chấn kinh. Quả nhiên là một ý niệm phá vạn pháp, nộ đạo 3000 năm, một buổi sáng phi thăng ở giữa. Dù là cái kia thiên đạo cũng vì đó chấn kinh. Đang chờ tất cả mọi người cho là đây là Hàn Lập cực hạn thời điểm. Thời không đột nhiên phá toái, một đạo màu tím lưu quang dung nhập trong cơ thể của Hàn Lập. Rõ ràng là hồng mông tử khí, Hàn Lập tự thân trong khoảnh khắc chứng đạo thành thánh. Hắn như cũ nắm chặt cái kia nhân đạo kiếm, phản phất khí tức bước lên mãi mãi cũng sẽ không ngừng. Hàn Lập ánh mắt hờ hững, tiếp tục hướng về thiên đạo chi nhãn khiêu khích. Ầm ầm. Cảm giác tự thân bị ngỗ nghịch thiên đạo chi nhãn đột nhiên buông xuống tử tiêu thần lôi. Cho dù là thông thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận đều cảm giác có chút khó mà ngăn cản. Cũng may cái kia Hàn Lập đã chứng đạo thành thánh, đột nhiên huy kiếm ở giữa, kiếm khí ngang dọc 300 triệu dặm, mai hỏng vô thượng hư không, phá toái tử tiêu thần lôi. Đạo tổ Hồng Quân cùng mấy vị thánh nhân trong nháy mắt xuất hiện tại đảo Kim Ngao phụ cận. Trên mặt bọn họ đều mang âm trầm thần sắc. Thái Thanh, Ngọc Thanh, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề riêng phần mình đứng ở đảo Kim Ngao tứ giác. Mà lúc này Nữ Hoa cùng Bình Tâm cũng đội vàng chạy đến tương trợ thể giáo. Song phương trong nháy mắt liền đụng vào nhau ở giữa, uy thế ngập trời. Thời không phảng phất đều phải tại lúc này hủy diệt, triệt để ma diệt hóa thành hư vô tiêu tan. Đạo tổ Hồng Quân ánh mắt âm lãnh từ đầu đến cuối rơi vào trên thân Hàn Lập. Hỗn độn chí bảo tạo hóa ngọc điểm xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong khoảnh khắc, hắn liền ngưng kết 3000 thần lôi buông xuống, mang theo đạo khác nhau gần. Ai ngờ cái kia Hàn Lập vậy mà chưa từng chịu thua, huy động nhân đạo kiếm, tự thân bộc phát ra kinh khủng hơn như thế. Kiếm khí ngang dọc trong nháy mắt đem cái kia Tam Thiên Đại Đạo phá diệt, triệt để phá toái. Đồng thời sau một khắc liền hiện lên ở trước mặt đạo tổ Hồng Quân. Từ đạo tổ Hồng Quân ánh mắt khiếp sợ đem cái kia nhân đạo kiếm xuyên qua đối phương trong lòng. Một cỗ vô thượng khí vận tại trong cơ thể của đạo tổ Hồng Quân bộc phát mà đến. Bất quá trong nháy mắt, đạo tổ Hồng Quân liền hóa thành bột mịn tiêu tan. Hàn Lập đem cái kia bể tan cảnh tạo hóa ngọc điệp rơi vãi vào hồng hoang, nhẹ giọng nhập tụ. đạo vẫn tự nhiên quay về hồng hoang, thiên địa trật tự vận chuyển. Sau đó lại là một kiện, ngoại trừ Lữ Hoa, Bình Tâm cùng Thông Thiên bên ngoài thánh nhân đạo tiêu thân vẫn không phải nắm giữ thiên đạo quyền hành chi thánh, tất cả đều vẫn là chi. Hàn Lập đột nhiên đem cái kia vô tận thời không chạm phá, thân ảnh trốn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Hết cho bộ. Chương 114, Tiểu Tam chương 114, Tiểu Tam tôi tuyệt đối không bao giờ cổ vũ cho việc trừng trị, đánh đập Tiểu Tam. Về bản chất, Tiểu Tam chỉ là những người tội nghiệp. Họ không thể tự lập, không thể tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình và có một câu hỏi là tại sao, chúng ta không thể thương cảm họ những con người chọn số phận là một người bị xã hội này căm ghét, muốn bài trừ và luôn phải đối diện với mặc cảm tội lỗi, chỉ vì đó là lựa chọn duy nhất mà họ có. Hãy để nhân quả làm công việc của nó, những thứ đến với mình là vì mình xứng đáng. Đừng đánh đập hay chửi tới, đừng để mình phải trả giá vì một thứ không xứng đáng. Hãy mỉm cười và chúc họ sẽ có an bình, dù bản thân mình biết họ sẽ phải chịu nghiệp vì những thứ do mình đã gieo nhân. Tao cho mày một cơ hội để mà tỉnh thức. Nếu mày không nắm được cơ hội đó thì tiếp sau đó sẽ là trừng phạt. Tao chưa phải là Phật để có thể độ cho mày khi mày làm toàn những điều sai. Sai với chính lòng tự trọng của mày, nếu như mà mày có. A nhìn từ xa ngôi trường sừng sững như cái hộp khổng lồ. Mái ngói đỏ tươi thấp thoáng dưới hàng cây xanh tốt. Về đến gần tấm biển màu xanh nổi bật hàng chữ sơn trắng ghi tên trường. Cổng sắt đồ sộ, sơn màu xanh đậm. Tường thành xây cao chừng 2 mét. Xê vào trong đường hiệu bộ được tráng xi măng nhám. Sân trường được lát gạch nung màu đỏ thẫm. Giữa sân là cột cờ, lá cờ tung bay trong gió. Dọc hàng hiên là những khóm hoa nhiều màu sắc. Những cây bàng, cây phượng tiếp nối nhau như những cái ố che mát một nửa sân trường. Các lớp học tiếp nối nhau theo một hình chữ U, cửa lớn màu xanh lam, cửa sổ xanh đậm. Bàn ghế trong lớp kê ngay ngắn. Trên đầu tường mỗi lớp có ảnh bác, có những lăng hoa rực rỡ. Cuối mỗi phòng học là bảng thi đua của các lớp học. Dãy nhà lớn nhìn ra cổng là văn phòng, thư viện, phòng nghe nhìn và phòng truyền thống. Dụng cụ trang trí ở các phòng chức năng rất khoa học, gọn gàng. Ba kết bài ngôi trường tiểu học là nơi nuôi dưỡng tâm hồn em, giúp em mỗi ngày một hiểu biết. Em rất yêu trường yêu lớp. Mong rằng ngôi trường em mỗi ngày một khang trang và tươi đẹp. Xem thêm nhiều dàn ý khác tại lập dàn ý cho bài văn miêu tả ngôi trường của em hai. Tả ngôi trường ngắn gọn, 13 mẫu, tả ngôi trường ngắn nhất mẫu một trường em là ngôi trường có vẻ đẹp mộc mạc và giản dị. Em thích nhất là ngắm vẻ đẹp của trường vào những sớm mùa đông. Khi đó, nắng vẫn chưa lên, trường còn tắm mình trong làn sương mờ ảo. Hàng rào và các dãy nhà quét sơn màu vàng cam ấm áp, nhưng cũng trở nên ẩm ướt, lạnh lẽo. Sân trường băng canh, những cây bàng cao lớn trơ trọi như bộ xương khô, khẽ run lên khi có gió thổi qua. Lá bàng rơi rụng đầy dưới sân trường chỉ sau một đêm. Có chiếc đỏ cam, đỏ vàng, màu sẫm. Trong sân trường nhờ vậy mà có thêm chút màu sắc ấm áp. Đi trên sân trường, dẫm lên lá bàng khô nghe lạo xạo thật là vui hay. Đằng xa, các lớp học vẫn còn đóng cửa, vì chưa có bạn nào đến lớp. Dãy đèn ở hành lang tỏa ánh sáng vàng nhạt, cố xua đi sương mờ. Không gian yên tĩnh đến lạ, khiến em có thể nghe rõ từng nhịp thở của mình. Em thích những khoảnh khắc như thế này lắm, bởi chỉ những buổi sớm như thế này, em mới có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn không gian của ngôi trường này. Chừng hơn 10 phút sau, trời sáng lên thấy rõ. Các bạn học sinh cũng lần lượt tới trường. Cả ngôi trường như cựa mình thức dậy, trở về dáng vẻ ồn ào, náo nhiệt quen thuộc của mọi ngày. Tả ngôi trường ngắn gọn mẫu 2 một ngày mới lại bắt đầu. Em lại vui sướng bước đến trường ngôi nhà thứ 2 của em. Ngôi trường của em mang tên trường tiểu học Đồng Mỹ. Trường nằm trên một khoảng đất rộng và bằng phẳng, không nhiều người qua lại nên đảm bảo yên tĩnh cho chúng em học tập. Toàn bộ ngôi trường được bao quanh bởi tường rào cao chừng 1m5, sân màu trắng sữa bắt mắt. Bên trong, trường chia thành hai khu vực là khu học tập và khu thể thao. Khu học tập gồm hai dãy nhà 5 tầng nối liền với nhau tạo thành chữ L, mỗi tầng đều gồm 4 phòng học được trang bị đầy đủ bàn ghế, bảng đen, quạt trần, tủ sách, điều hòa. Riêng hai tầng cao nhất của dãy nhà ngoài cùng là các phòng học, sinh hoạt của giáo viên. Trước cửa mỗi phòng đều có đánh số, ghi rõ bảng tên để không ai bị nhầm lẫn khi tìm phòng học cả. Các phòng như thư viện, phòng âm nhạc, phòng tin học được sắp xếp ở tầng 1 của cả hai dãy nhà học tập, để khi chúng em di chuyển sẽ ít làm phiền các bạn khác. Mỗi hành lang đều có các giỏ hoa nhỏ treo ở lan can, giúp không gian thêm tươi mát. Khu thể thao thì gồm một nhà đa năng rất rộng, gồm khu vực sân thi đấu và khán đài lớn hai bên. Ngoài tổ chức thi đấu các môn thể thao, đây còn là nơi chúng em học thể dục và tổ chức các sự kiện tập thể, chào cờ, biểu diễn văn nghệ khi trời có mưa. Còn lúc thời tiết khô giáo, chúng em có cả một khoảng sân trường rộng với các cây bàng, cây phượng cao lớn, tán lá sum suê. Bên cạnh nhà thu đấu, có cả một sân cỏ rất rộng rãi. Giờ ra chơi hay cuối buổi học, lúc nào ở đây cũng đông đúc các bạn học sinh vui chơi. Ngoài việc học tập, trường em cũng rất chú trọng việc rèn luyện thể lực và kỹ năng sống cho học sinh. Chúng em được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa trong suốt cả năm học. Đối với em, ngôi trường tiểu học Đồng Mỹ là ngôi nhà yêu dấu, thân thuộc. Ở đây có bạn bè, có thầy cô luôn ở bên động viên, chia sẻ và đồng hành cùng em. Em mong rằng, ngôi trường này sẽ ngày càng phát triển để có thêm nhiều bạn nhỏ được dịu dắt và trưởng thành hơn tại nơi này. Tham khảo 11 mẫu còn lại tại đây tả ngôi trường lớp 5 ngắn gọn nhất 3. Tả ngôi trường siêu hay, 8 mẫu, tả ngôi trường lớp 5 mẫu một phía cuối con đường Nguyễn Văn Giáp, là một ngôi trường khang trang và hiện đại. Đó chính là trường của em, trường tiểu học Lê Văn A. Trường của em vừa được xây hơn 5 năm, nên vẫn còn mới lắm. Cũng như các ngôi trường khác, trường em được xây dựng trên một mảnh đất hình chữ nhật, với 3 tòa nhà lớn xếp thành hình chữ U, mỗi tòa nhà đều cao 5 tầng và nối liền với nhau ở hành lang có mái che. Nhờ vậy, khi di chuyển từ lớp học đến các khu vực khác như canteen, phòng tin học, âm nhạc hay thư viện, phòng thực hành, chúng em đều không phải lo ngại nắng mưa. Tường của trường có màu sơn chủ đạo là vàng nhạt, đem đến cảm giác sáng sủa và ấm cúng. Mỗi lớp học đều khá rộng, có thể chứa đến hơn 40 học sinh và vẫn còn đủ không gian cho bảng phụ, tủ đồ. Cửa sổ của lớp đều khá lớn, giúp lấy được nhiều ánh sáng từ bên ngoài và giúp không khí lớp học thoáng đãng. Vào những hôm trời nắng, chúng em chỉ cần kéo rèm kín lại và bật quạt là được. Ở hành lang lớp học, có phần lan can là thanh sắt tròn dài, được treo khá nhiều các chậu cây nhỏ. Hàng ngày, chúng em phân công nhau tưới nước cho cây để có một hành lang xanh mát. Ở sân trường em, có các cây phượng vĩ và cây bàng cao lớn. Nhờ vậy mà sân trường lúc nào cũng râm mát, tạo điều kiện cho chúng em thỏa thích vui chơi. Lúc nào, em cũng tự hào về trường mình. Bởi tuy tuổi trường có ít, nhưng ở đây có cơ sở vật chất khang trang với các máy móc phục vụ học tập hiện đại. Và quan trọng hơn, là trường có đội ngũ các thầy cô giáo trẻ nhiệt huyết, tận tâm với nghề. Các hoạt động ngoại khóa được trường tổ chức thường xuyên, để chúng em được phát triển lành mạnh và toàn diện. Em yêu trường em lắm. Em tin rằng, trong tương lai, trường của em cũng sẽ trở thành một ngôi trường nổi tiếng, là mái nhà thứ hai của rất nhiều các bạn học sinh. Tại ngôi trường lớp 5 mẫu 2, em yêu trường của em lắm. Đó chính là ngôi nhà mà em đã gắn bó suốt 5 năm qua. Trường của em là trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, nằm ở con ngõ nhỏ ở cạnh một khu phố sầm uất. Ở đây, bầu không khí yên tĩnh, lại trong lành với rất nhiều cây xanh cao lớn. Đó chính là điều mà nhà trường và địa phương đã cố gắng tạo dựng để giúp chúng em được thoải mái học tập. Diện tích của trường em không quá rộng, nhưng vẫn rất đầy đủ chức năng và hiện đại. Trường gồm 3 dãy nhà lớn xếp thành hình chữ U, với phần sân rộng ở giữa. Dãy nhà đối diện cổng chỉ có 3 tầng, gồm các phòng học và làm việc của thầy cô, cán bộ nhà trường. Dãy phía bên phải thì gồm có 5 tầng với rất nhiều phòng học khác nhau dành cho tất cả các khối. Dãy phía bên phải thì có 4 tầng và 1 tầng trệt để cất xe. Các tầng ở trên gồm có căn tin ở tầng 1, các phòng âm nhạc, tin học ở tầng 2. Tầng 3 là một hội trường lớn để tổ chức các hoạt động tập thể trong nhà. Và tầng 4 là thư viện rộng lớn. Phần sân trường ở giữa được lát gạch màu xanh rất đẹp nhưng không hề trơn chút nào cả. Xen kẽ trên sân là các cây phượng vĩ, cây bàng cao lớn tỏa bóng mát rượi. Dưới gốc cây nào cũng được vây quanh thành một cái ô tròn để có không gian cho rễ cây phát triển và trồng hoa ở đó. Cạnh biên của bốn hoa là các chiếc ghế đá do các cựu học sinh, hội phụ huynh mua tặng nhà trường. Hàng ngày, em cùng bạn đến trường học tập và vui chơi. Ở đây chứa chan biết bao là kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò. Dù mai sau có đi đâu, thì em vẫn mãi nhớ về mái trường tiểu học yêu dấu của mình. Tả ngôi trường của em, tả ngôi trường lớp 5 mẫu 3 là học sinh ai cũng từng gắn bó với ngôi trường của mình. Em cũng vậy, ngôi trường tiểu học của em là nơi đem lại cho em nhiều niềm vui và kỷ niệm. Em yêu ngôi trường của em lắm. Trường tiểu học của em nằm ở vùng nội ô thành phố nên diện tích không rộng lớn lắm. Thế nhưng trường lại nằm riêng biệt ở một nơi nhiều cây xanh bao phủ nên trường lúc nào cũng mát mẻ và yên tĩnh chứ không ồn ào tiếng xe cộ bên ngoài. Từ ngày đầu tiên được mẹ chở đến trường, em đã bị thu hút bởi màu xanh ngọc của tôi. Màu xanh ấy làm em cảm thấy dễ chịu và bình yên như bên mẹ. Đầu năm học nào trường cũng được sơn sửa lại nên lúc nào em cũng cảm thấy trường rất mới. Cả màu ngói đỏ cũng thật đẹp, em cứ ngỡ nó là màu điểm 10 trên bài thi cuối năm vậy. Bao quanh ngôi trường là tường rào kiên cố, phía trước và sau lưng trường đều có cổng. Chúng em thường đi từ cổng trước vào. Cánh cổng trường được làm từ những thanh sắt to cứng, sơn màu vàng kem rất nổi bật. Phía trên cửa ra vào có treo một cái bảng to sơn xanh và dòng chữ màu vàng kim lấp lánh trường tiểu học Lô Quyền. Vào cánh cổng trường là sân trường bé bé. Sân trường em dù không lớn nhưng lại rất đẹp bởi các thầy cô trồng nhiều hoa và cây xanh. Những luống hoa 10 giờ, hoa hồng chen nhau nở rộ dưới ánh nắng. Quang cảnh ngôi trường trong giờ ra chơi, học sinh chạy đùa ra ngồi dưới gốc cây mát mẻ và chơi đùa cùng nhau. Trường em có tất cả 4 dãy phòng. Dãy chính to nhất đối diện với cổng trường có 2 lầu. Lầu 1 là các em lớp 1, lầu 2 là lớp 2. Mỗi lầu có 10 phòng học. Dãy phòng học thứ 2 nằm phía trái cũng có 2 lầu dành cho học sinh lớp 3, lớp 4. Riêng học sinh lớp 5 thì học dãy phòng bên tay phải. Còn một dãy phòng nữa nằm ở phía sân sau, đó là văn phòng của thầy cô và thư viện. Phòng học của chúng em tuy không quá rộng nhưng được trang bị đầy đủ quạt, đèn để học sinh thoải mái. Ngoài ra phía sân sau còn có căn tin bán đồ ăn cho học sinh. Ngôi trường đã để lại cho em biết bao kỷ niệm vui buồn. Em yêu ngôi trường của mình và xem đó là ngôi nhà thứ hai. Thầy cô là cha mẹ còn bạn bè là anh chị của em. Em rất tự hào về ngôi trường và hứa sẽ học thật tốt để xứng đáng là học sinh của trường. Tại ngôi trường lớp 5 mẫu 4 quê hương trong em là những ngôi nhà nối nhau san sát, lúc nào cũng có tiếng ý ới gọi nhau, là dòng sông vắt ngang qua như một chiếc khăn choàng, là cánh đồng chủ phú với ước mơ ấm nó và còn là ngôi trường đã từng ngày dạy em lớn lên. Từ sân thượng nhà em cũng có thể thấy ngôi trường với dáng vẻ im lìm, chờ mặc. Đó chỉ là một ngôi trường làng đơn sơ, có tuổi thọ cũng đã mấy mươi năm, bố em rồi cả anh trai em cũng đã từng theo học ở đó. Bố bảo giờ ngôi trường đã khang trang và đẹp đẽ hơn rất nhiều rồi. Cánh cổng to làm bằng sắt khoác một tấm áo màu xanh lá nghiêm trang làm nhiệm vụ canh gác cho ngôi trường. Ngay cạnh cổng trường là phòng bác bảo vệ. Nhưng trường em còn có một người bảo vệ đặc biệt. Đó chính là cây bàng già gốc hai người ôm mới xuể cũng đứng sừng sững phía bên kia của cổng. Mỗi sáng đến trường, em lại thấy tán cây rì rào, lá rung rinh như bác bàng đang tươi cười chào đón từng bạn học sinh thân yêu. Bức tường từ lối cổng đi vào mới đây dưới bàn tay của thầy dạy vẽ trường em nó đã trở nên rực rỡ hơn với các bức tranh tươi sáng, tràn đầy màu sắc và mang những bài học ý nghĩa về tình yêu nước, lòng nhân ái. Sân được đổ bê tông nhăn tín và được quét dọn sạch sẽ bởi lớp trực tuần. Đây là nơi học sinh chúng em ùa ra mỗi giờ ra chơi. Trên sân cũng trồng rất nhiều cây, dưới tán cây đều để một chiếc ghế đá cho chúng em có thể đọc sách, nghỉ ngơi. Trường của em chỉ vỏn vẹn 20 lớp học được chia làm 2 khu và một khu nhà giáo viên được xếp thành hình chữ U, tất cả đều được sơn màu vàng và những cánh cửa được sơn màu xanh lá cây. Nhờ vậy trường càng trở nên rực rỡ hơn dưới nắng. Lớp học tuy đơn sơ nhưng vẫn sáng sủa và đầy đủ các đồ dùng. Chính dưới mái trường này, chúng em được chắp cánh bay cao bay xa tới những chân trời tri thức. Đây mãi mãi là nơi khởi đầu mà em không bao giờ quên. Tả ngôi trường lớp 5 mẫu 5 mái trường là nơi mở ra cho chúng ta tìm đến với những chân trời mới. Đối với em, mái trường tiểu học đã để lại thật nhiều tình cảm sâu sắc. Ngôi trường của em là một ngôi trường rất rộng và đẹp. Trường gồm có 3 dãy nhà. Đứng từ bên ngoài trường, em có thể cảm thấy ngôi trường thật rộng lớn. Cánh cổng trường là cửa sắt, vừa đảm bảo an toàn, lại vừa bền mà đẹp nữa. Cổng trường có một cửa chính và một cửa phụ. Phía trên cổng chính là một tấm bảng lớn.